Chương 1718, 1718, nam, chương 1718, 1718, nam, ngẫu nhiên thậm chí Trần Nhàn sẽ còn chủ động đem Diêm Nhã, Tần Tuyết mang về Trần Diệp biệt thự chơi. Bất quá để mấy người thất vọng là, Trần Diệp trong khoảng thời gian này một mực ở vào không biết ngày đêm trong tu luyện, cũng không có thời gian phản ứng bọn hắn. Ngày thứ 13 thời điểm, Trần Diệp kiếm y trồng chất trạng thái duy trì thời gian rốt cục đột phá 600 giây, nhưng ngay cả như vậy vẫn không có đột phá. Loại tình huống này nếu là đặt ở bình thường nhị phẩm trồng cảnh võ giả trên thân, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 150 giây, trên cơ bản liền có thể đột phá nhị phẩm trồng cảnh cấp 4. Giống Trần Diệp loại này duy trì thời gian đột phá 600 giây vẫn như cũ không thể đột phá trồng cảnh tứ giai tình huống, cơ bản chưa từng nghe thấy. Đối với loại tình huống này, Trần Diệp cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm tiếp tục tu luyện. Thời gian tại ngày thứ 15 thời điểm, Trần Diệp xuất quan, không có tiếp tục đều ở nhà tu luyện. Kiếm ý của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian cuối cùng như ngừng lại 609 giây. Tới gần giữa trưa, số 19 trong phòng luyện công, trong nhà ăn. Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người mười mấy người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn trước. Lúc này Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa một nhóm người ngay tại hướng Trần Diệp thuật lại bọn hắn điều tra đến liên quan tới thẩm sán tin tức. Đám người đối với thẩm sán điều tra vẫn tương đối cẩn thận. Liên quan tới nó lúc này ở nơi nào, trước mắt ngay tại làm những thứ gì, cùng tu vi của nó tình huống, sinh hoạt tình huống thậm chí là sinh hoạt tình dục đều tra được nhất thanh nhị sở, về phần thẩm sán luyện công pháp gì, võ kỹ gì, sử dụng thiên tài địa bảo, đều bị đám người từng cái đào lên. Nghe được đám người đối với thẩm sán điều tra thuật lại, Trần Diệp thần sắc cũng có chút động dung, đám người điều tra là tương đương cẩn thận, căn bản là đem thẩm sán tình huống tra xét cái út sốc, cái này khiến hắn rất là cảm động, vì hắn, một đoàn người cũng là nhọc lòng, tra được như thế cẩn thận, tất nhiên là vận dụng không ít nhân mạch. Bất quá lúc này mọi người tại thuật lại trong quá trình, thần sắc đều rất thất vọng, thậm chí là tại than thở. Trần Diệp tự nhiên cũng nhìn ra đám người thần sắc, bất quá hắn cũng không thèm để ý đang nghe đám người nói lên thẩm sán gần đây đang tu luyện một môn tên là Đại Lực Châu Ma Quyền Tuyệt Học lúc, Trần Diệp trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đám người, chậm rãi hỏi, tuyệt học này đến cùng là loại nào công pháp? Ánh mắt của hắn chủ yếu rơi vào Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người trên thân, mấy người đều là đại học năm 2 học sinh, mặc dù tính không được kiến thức rộng rãi, nhưng đối với võ đạo thế gia hiểu rõ khẳng định so với hắn cái này vừa tiến vào trường học không đủ một năm tân sinh mạnh. Liên quan tới tuyệt học, lúc trước hắn cũng thỉnh thoảng nghe nói qua, bất quá tại biết tuyệt học chỉ có tam phẩm võ giả mới có thể lúc tu luyện, hắn cũng không có vứt bỏ chủ động đi tìm hiểu tuyệt học tâm tư, nếu không có khả năng tu luyện, hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết sốt ruột đi tìm hiểu, cái gọi là tham thì thâm, nhị phẩm chi cảnh cũng còn không đi ổn, liền nhớ tam phẩm, loại này mơ tưởng xa vời hành vi tại võ đạo trong tu luyện cũng muốn tận lực tránh cho. Nhưng bây giờ nếu hắn phải đối mặt đến từ thẩm sán uy hiếp, mà đối phương lại vừa lúc ở tu luyện một môn tuyệt học, vậy liền không thể không đi tìm hiểu. Nếu như đáp ứng đối phương khiêu chiến, khẳng định là muốn phòng ngừa chú đáo, trước thời hạn giải đối phương tu luyện tình huống. Nghe Trần Diệp hỏi tuyệt học, Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo bọn người liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra lo âu và đắng chát. Trầm ngâm một giây sau, Lý Nguyên Hạo trước tiên mở miệng nói đến tuyệt học kỳ thật cũng rất dễ lý giải, sau đó Lý Nguyên Hạo bắt đầu êm tai nói, một hơi đem chính mình đối với tuyệt học nhận biết, hiểu rõ thậm chí lý giải hướng Trần Diệp giải thích một phen. Nói ngắn gọn, tuyệt học này chính là võ kỹ, võ nghệ cùng công pháp tinh hoa tập hợp, là một loại tập thủ nạp, chiến đấu, trong ngoài tuần hoàn làm một thể tu luyện cùng chiến đấu pháp môn, là lợi dụng thân thể tạng khí, kinh mạch, khiếu huyệt các loại đa trọng nội tại khí quan tổ chức tại thể nội cấu trúc ra một cái đặc thù võ đạo hệ thống, hệ thống này có thể đem vận lực, phát lực, thủ nạp các loại võ đạo hoạt động tiến hành thăng hoa, khiến cái này nguyên bản ở vào đơn độc vận chuyển hệ thống tiến hành lắp lên, tiến hành hữu cơ tập hợp, tổ hợp thành một cái chỉnh thể, mà chỉnh thể này thông qua chủ tính trung toàn cục đến thực hiện các loại võ đạo hành vi nhảy vọt. Cũng tỉ như đơn độc vận chuyển một môn võ kỹ, uy lực chỉ có thể vỡ nát ven đường một khối nham thạch. Nhưng nếu như gia nhập cái này tuyệt học hệ thống, võ kỹ uy năng liền sẽ hiện ra chỉ số cấp lên cao, đừng nói vỡ nát nham thạch, vỡ nát sắt thép cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng khác gì là để võ giả tiến hành một lần điều thương đổi đại pháo biến động. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là võ kỹ cũng phải lệ thuộc vào bộ tuyệt học này hệ thống, cũng không phải là tất cả võ kỹ đều có thể kiêm dung cùng một bộ tuyệt học hệ thống. Giống như thẩm sán tu luyện môn này Đại Lực Châu Ma Quyền Tuyệt Học, liền không cách nào thông qua nó cấu tạo nội tại hệ thống thi triển võ kỹ Liệt Hỏa Quyền, bởi vì cả hai không kiêm dùng, Liệt Hỏa Quyền không thuộc về Đại Lực Châu Ma Quyền chiêu thức. Nói tóm lại, Lý Nguyên Hạo muốn biểu đạt liền bốn chữ, tuyệt học như bức. Chỉ cần nắm giữ tuyệt học, chiến lực tại tam phẩm võ giả bên trong chẳng khác nào lên một bậc thang, thậm chí một chút nắm giữ cao thâm tuyệt học tam phẩm võ giả còn có thể cùng tứ phẩm võ giả đọ sức. Nghe xong Lý Nguyên Hạo đối với tuyệt học giải thích, Trần Diệp mặt biến ảo một chút, bất quá cũng không có biểu hiện ra thần sắc lo lắng, chỉ là rơi vào trầm tư. Đối với chỗ này vị tuyệt học, lúc này Trần Diệp đấy lòng đại khái có một cái cơ sở nhận biết cùng hình dáng. Mà trải qua Lý Nguyên Hạo giải thích, hắn đối với tuyệt học cường độ cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Kỳ thật nắm giữ tuyệt học cơ bản sẽ cùng tại, nhị phẩm võ giả nắm giữ làm bằng kim loại ngân cốt, khác nhau ở chỗ cả hai hệ thống khác biệt, nhằm vào phương hướng khác biệt, làm bằng kim loại ngân cốt ưu hóa chính là nhục thân, lại tự mang đặc tính, mà tuyệt học thì là lợi dụng tạng khí, kinh mạch, khiếu huyệt cấu trúc ra một bộ ở bên trong vận hành hệ thống, nói trắng ra là bộ này hệ thống tác dụng chính là đem tốn năng lượng tiến hành tối ưu hóa nhất, thông qua tạng khí, kinh mạch, khiếu việc điều hành lợi dụng được mỗi một phần lực lượng, từ đó thực hiện lực lượng phóng đại, tốc độ tăng lên cùng chiêu thức võ kỹ cường hóa. Không thể không nói cái này tuyệt học cấu tạo ra cái gọi là nội tại vận hành hệ thống logic hoàn toàn chính xác dần dần kinh diễm, hắn đối với cái này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc trước mắt hắn không cách nào tu luyện tuyệt học, mà trên thân cũng không có tuyệt học có thể cung cấp hắn tu luyện. Mà lại dựa theo Lý Nguyên Hạo lời nói, tuyệt học là phi thường đắt đỏ phương pháp tu hành, các nhà tuyệt học cơ bản không chuyển ra ngoài, cho dù là rẻ nhất tuyệt học nó giá trị cũng sẽ không thấp hơn 300 triệu linh thạch, mà lại đại bộ phận tuyệt học đều là có tiền mà không mua được, cơ bản mua không được, có thể mua được tuyệt học vậy cũng là hàng nát ngoài đường, nó đối với võ giả tăng lên còn không bằng một chút võ kỹ. Mặt khác tuyệt học truyền thừa đều dựa vào tinh thần lạc ấn trực tiếp truyền công, dựa vào bằng giấy các loại môi giới không cách nào truyền thừa tuyệt học. Nói cách khác tuyệt học không cách nào thông qua bình thường môi giới truyền bá, chỉ có nắm giữ tuyệt học tông sư trở lên cường giả mới có thể truyền thụ tuyệt học, có thể là đem chính mình đối với tuyệt học cảm ngộ khắc lục tại truyền bá vật dẫn bên trong. Sở dĩ chỉ có tông sư trở lên cường giả mới có thể truyền thụ tuyệt học, chủ yếu là bởi vì chỉ có được nguyên thần tông sư trở lên cường giả mới có thể khắc lục đặc chế tinh thần lạc ấn. Chương 1718, 1718, 6, chương 1718, 1718, 6, đây cũng là vì tuyệt học gì đắt như thế nguyên nhân. Cùng võ kỹ, võ nghệ so sánh, tuyệt học giá trị, đó là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Bởi vậy, muốn lấy tới tuyệt học cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có gia tộc truyền thừa, cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên. Cái này khiến Trần Diệp hơi có chút đau đầu. Bất quá hắn cũng là quá nhiều xoắn xuýt, dù sao trước mắt còn không thể tu luyện, các loại thành tam phẩm võ giả sau lại nghĩ biện pháp làm mấy môn tuyệt học cũng không muộn. Trước mắt hắn phải nghĩ biện pháp đối kháng cái kia Thẩm Sán tuyệt học. Đối với cái này Trần Diệp cũng là không hoảng hốt, dựa theo Tạ Ngọc Hoa điều tra đến xem, cái kia Thẩm Sán trước mắt cũng còn không có nắm giữ môn kia Đại Lực Châu Ma Quyền tuyệt học, đợi đến quyết đấu ngày đó, hắn chưa hẳn liền có thể nắm giữ tuyệt học, một cái không có nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh ngũ giai, Trần Diệp hay là có lòng tin cầm xuống đối phương. Dù cho cái này Thẩm Sán cuối cùng nắm giữ môn kia Đại Lực Châu Ma Quyền, Trần Diệp cũng không giả. Đối phương có tuyệt học, nhưng không có làm bằng kim loại ngân cốt bản thân, chính mình bằng vào làm bằng kim loại ngân cốt chưa hẳn không cùng một trong chiến thực lực. Làm bằng kim loại ngân cốt cùng tuyệt học ai mạnh ai yếu, cái này cần nhìn cá nhân phát huy, Trần Diệp đối với mình năng lực thực chiến vẫn rất có lòng tin. Còn nữa tuyệt học cũng có mạnh có yếu, cái này Thẩm Sán Đại Lực Châu Ma Quyền chưa hẳn có thể mạnh bao nhiêu. Trần Diệp, cái này Thẩm Sán chiến thư nếu không hay là đừng tiếp đi. Cái này Thẩm Sán trước mắt đang tu luyện tuyệt học, lấy cảnh giới bây giờ của hắn nếu là ở nắm giữ tuyệt học, thực lực nhất định nâng cao một bước, thậm chí có hy vọng xông vào toàn trường tam phẩm top 100 tên. Do dự nửa ngày, Lý Nguyên Hạo nhịn không được quên nhủ. Tạ Ngọc Hoa nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Tuy nói lui về chiến thư hành vi có chút mất mặt, nhưng đối với ngươi mà nói lại không tính mất mặt. Đầu tiên cái này Thẩm Sán là sinh viên năm thứ nhì, lớn hơn ngươi một năm, thứ yếu cảnh giới của hắn cũng so ngươi cao hơn mấy cái cấp bậc. Ở loại tình huống này ngươi tránh né mũi nhọn, hoàn toàn không có cái gì không ổn, không ai sẽ cảm thấy ngươi sợ chiến, cũng không ai sẽ cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, lại càng không có người miệng ai ngươi. Không sai, Thẩm Sán cầu vật kia chính là ý thế hiếp người, ỷ vào chính mình tuổi tác lớn, cảnh giới cao lúc này mới dám cho ngươi phát xuất chiến sách. Nếu là Trần Ca ngươi cũng đột phá tam phẩm võ giả, cái kia Thẩm Sán đoán chừng cái dám cũng không dám thả một cái. Viên Cương tức giận nói. Nghe được đám người khuyên can, Trần Diệp lại là bất vi sở động, đám người thấy thế cũng là thở dài không thôi. Hắn trầm ngâm mấy giây sau, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn cùng cái này Thẩm Sán liều mạng, nhưng từ Thẩm Sán trong chiến thư lộ ra sát cơ cùng ý hiếp có thể nhìn ra được, ta coi như không tiếp nhận phần này chiến thư, hắn cũng là sẽ không bỏ qua ta, khẳng định sẽ muốn các loại biện pháp vụng trộm động thủ với ta, cùng chờ lấy đối phương đến âm thầm nhằm vào ta, chẳng cùng hắn quang minh chính đại làm một cuộc. Nghe Trần Diệp nói như vậy, đám người cũng là trùng điệp thở dài. Trần Diệp nói cũng đúng, dù cho tránh đi sau 5 ngày trận chiến này, đến tiếp sau cái kia Thẩm Sán cũng sẽ nghĩ biện pháp tới giết Trần Diệp, tuy nói bọn hắn cũng không rõ ràng vì cái gì cái này Thẩm Sán không phải giết Trần Diệp không thể, nhưng từ bọn hắn gần nhất trong điều tra cũng có thể nhìn ra được, cái này Thẩm Sán hạ chiến thư mục đích rõ ràng không chỉ là muốn thay Lục Thời Vũ huynh muội báo thù, mục đích của hắn càng nhiều là chạy giết Trần Diệp mà đến. Lấy cái này Thẩm Sán muốn Trần Diệp quyết tâm, giữa hai người tất có một trận chiến, tránh là không tránh khỏi. Cùng bị động chờ đợi bị đối phương nhằm vào, không bằng quang minh chính đại trên lôi đài xử lý đối phương, dạng này ai cũng không thể nói trước cái gì. Chỉ là trận chiến này Trần Diệp lại có thể có bao nhiêu phần thắng đâu? Tối thiểu tại mọi người xem ra thua nhiều thắng thiếu. Coi như Trần Diệp đột phá trồng cảnh tứ giai, lại trở thành vạn linh võ giả, cũng chưa chắc liền có thể cùng nắm giữ tuyệt học Thẩm Sán chống lại. Lúc này Nhược Khanh nhịn không được thuyết phục, Trần Diệp sư đệ, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, cái kia Thẩm Sán sở dĩ đem quyết chiến thời gian phóng tới đầu tháng 5, cũng chính là sau 5 ngày, điều này nói rõ hắn rất có nắm chắc tại 20 ngày này bên trong nắm giữ môn kia Đại Lực Châu Ma Quyền, mà tuyệt học uy năng chúng làm chu trì, ngươi có thể ngàn vạn không thể coi thường, phàm là có thể nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, thực lực tại trong cùng cảnh cơ bản cũng là có thể. Có tên tuổi nhân vật. Đúng vậy a. Cái này Thẩm Sán nếu dám cho ngươi phát có kèm theo giấy sinh tử chiến thư, nói rõ hắn đối với đánh bại ngươi là có đầy đủ nắm chắc, trận chiến này ngươi cũng không thể tùy tiện ứng chiến a. Đúng ai Trần Diệp, từ bỏ thật không mất mặt, cũng không phải việc đại sự gì, coi như từ bỏ sau, hắn hay là lại tự mình ra tay với ngươi, nhưng tối thiểu ở trường học Phạm Y, hắn là không dám xuống tay với ngươi, chỉ cần có thể mang xuống, tương lai vẫn là có hy vọng giải quyết Thẩm Sán cái phiền phức này. Giờ phút này, đám người là ngươi một lời ta một câu bắt đầu thuyết phục Trần Diệp. Mọi người yên tâm, ta sẽ không dễ dàng ứng chiến, càng sẽ không đem an nguy của mình bỏ mặc, chuyện này ta có chừng mực, nếu như không có nắm chắc đánh bại cái kia Thẩm Sán, ta sẽ không ứng chiến. Nghe được đám người thuyết phục, Trần Diệp trong lòng cũng là ấm áp, bất quá hắn cũng không có nghe đám người đề nghị, đương nhiên hắn cũng không có cự tuyệt mấy người đề nghị. Kỳ thật nội tâm của hắn đối với chuyện này đã có khuynh hướng. hắn hay là muốn quang minh chính đại xử lý cái này thẩm sán, miễn cho con rắn độc này âm thầm xuống tay với hắn. Bất quá ý nghĩ này, hắn đương nhiên cũng không nói ra miệng, miễn cho đám người thay hắn lo lắng. Gặp Trần Diệp nói như vậy, đám người cũng không có lại tiếp tục thuyết phục. Tiếp xuống trong 5 ngày, Trần Diệp không có như thường ngày như vậy đều ở nhà bế quan. 5 ngày này hắn trải qua rất nhàn nhã, ban ngày không phải ở phòng luyện công luyện tập võ nghệ, chính là trong trường học đi dạo xung quanh, từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy vẻ lo lắng, cấp bách thần sắc, cái này khiến Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm, Lý Nguyên Hạo bọn người là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, mà lại tại khoảng cách ứng chiến thời gian còn có 3 ngày thời điểm, Trần Diệp còn quả quyết đáp ứng chiến thư, cũng tại trên giấy sinh tử ký vào tên của mình, đều đã đáp ứng. Thẩm sán chiến thư, vẫn còn như vậy tu luyện, đám người có thể không đội thôi. Lần này khiến cho là hoàng đế không đội thái giám gấp. Trần Diệp tiểu tử này là đột phá sao? Làm sao lại không có chút nào gấp a? Hẳn là đột phá, bằng không hắn sẽ không như thế nhàn. Có thể coi là đột phá, cũng hẳn là hào hào chủ bị tiếp xuống sinh tử chiến, nhìn hắn bộ dạng này khiến cho giống như người không việc gì một dạng, hắn cái này làm tiếp, sợ là rất khó chiến thắng thẩm sán a. Chúng ta hay là đừng mù quan tâm, Trần Diệp cũng không phải là người tầm thường, quyết chiến sự tình đấy lòng của hắn khẳng định có số, hắn hiện tại làm như vậy, khẳng định cũng có chính mình đạo để ý. Tại 5 ngày bên trong, còn phát sinh một chuyện khác. Bọn hắn vị kia từ khai giảng đến bây giờ vẫn luôn chưa từng lộ diện lão sư, rốt cục về tới trường học. Nhưng Triệu Huyền Hoàng vẫn là như cũ không có thay đổi gì, vẫn như cũ là bộ kia sa đoạn, chán trường không chịu nổi tác phong, mỗi ngày uống say mềm sau, liền trực tiếp ở văn phòng nằm ngáy ho ho. Bất quá hắn mấy ngày nay cũng miễn cưỡng xem như dùng hết một cái làm lão sư trách nhiệm. Mặc dù hắn cả ngày say rượu, nhưng mỗi ngày hay là lại chọn 2 giờ tới cho bọn hắn lên lớp, phổ cập một chút kiến thức võ đạo, nhất là tam phẩm võ giả tương quan tri thức. Chỉ là sự kiên nhẫn của hắn không phải rất tốt, nghe không rõ có thể là nghe không hiểu tri thức, hắn là sẽ không giảng lần thứ hai, cũng sẽ không giải thích, mấy người chỉ có thể trao đổi lẫn nhau có thể là đi tàng thư lâu tra tư liệu. Trong lúc đó Tưởng Nhất Phàm gia hỏa này không biết là lo lắng quá mức Trần Diệp, vẫn là phải thăm dò một chút Trần Diệp tại Triệu Huyền Hoàng vị trí, hắn đang đi học trong lúc đó cũng là trong lúc vô tình đem Trần Diệp muốn cùng thẩm sán quyết nhất từ chiến sự tình mịt mở cáo chi Triệu Huyền Hoàng, tựa hồ là muốn Triệu Huyền Hoàng nhúng tay hỗ trợ. Nhưng Triệu Huyền Hoàng đối với cái này cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, cũng không biết là không nghe ra Tưởng Nhất Phàm trong lời nói ý tứ, hay là căn bản cũng không để ý Trần Diệp chết sống. Tóm lại đối với chuyện này hắn không để ý tí nào. Mấy người cái nhìn là có khuynh hướng người sau, Triệu Huyền Hoàng dù sao cũng là nửa bước tông sư, Tưởng Nhất Phàm vài câu ám chỉ hắn khẳng định là nghe hiểu, chỉ là không thèm để ý có thể là không có để ở trong lòng mà thôi. Triệu Huyền Hoàng cái này lạnh lùng phản ứng, cũng là để Tưởng Nhất Phàm, Chu Học Nghĩa, Triệu Nam Lam mấy người thần sắc có chút cô đơn, thậm chí cảm thấy trái tim băng giá. Chính mình học sinh lập tức liền muốn cùng người khác tiến hành sinh tử quyết chiến làm lão sư, Triệu Huyền Hoàng lại không có chút nào quan tâm, cái này ít nhiều khiến mấy người trong lòng cảm nhận được bất mãn. Bất quá mấy người cũng không dám phản nàn, Triệu Huyền Hoàng làm người không chỉ có lãnh khốc vô tình, đánh lên người đó cũng là chân tình đầu nhập, không chút nào lưu thủ. Lúc này, Trần Diệp người trong cuộc này lại là một bộ người không việc gì dáng vẻ. Mặc kệ Triệu Huyền Hoàng đối với chuyện này là thái độ gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Diệp ý nghĩ. Hắn nếu lựa chọn tiếp nhận thẩm sán chiến thư, hắn liền không có nghĩ tới muốn ai giúp bận điệu. Mục đích của hắn liền một cái, đem cái kia muốn giết hắn thẩm sán cho xử lý. Một bên khác, tại thẩm gia trong dinh thự, khi biết Trần Diệp ký kết chiến thư sau, thẩm sán cùng Lục Thời Vũ cũng là vui mừng quá đỗi. Tam biểu ca, không nghĩ tới cái kia Trần Diệp thật đúng là đần độn ký giấy sinh tử, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết nha. Lục Thời Vũ phân chân đạo. A, có ký hay không cũng không phải cái kia Trần Diệp có thể quyết định, nếu là hắn dám không ký, ta có thể có 10. Không 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 chủng chơi chết phương pháp của hắn. Thẩm sán một mặt cười lạnh, trong thần sắc lộ ra ngạo nghễ cùng hung hãn. Đúng đúng đúng. Cái kia Trần Diệp tính là thứ gì, ngay cho hắn hạ chiến thư đó là cho hắn mặt, hắn dám không ký. Thẩm sán vội vàng phụ họa thúc ngựa, không nói chuyện âm rơi xuống, hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, lập tức cười nói, chỉ là ta không nghĩ tới cái kia Trần Diệp đều đáp ứng ngài chiến thư, những ngày này nhưng như cũng biểu hiện lười nhác lười biếng, căn cứ ta được đến tin tức đến xem, tiểu tử này cả ngày không có việc gì, đâu dù tây dạo cũng không tu luyện, xem bộ dáng là chuẩn bị từ bỏ vùng ấy. Thẩm sán hừ lạnh một tiếng, hắn coi như không buông bỏ là lại có thể thế nào, giống nhau là cái chết, một cái chồng cảnh tam giai mà thôi, có thể vén nổi sóng gió gì, ta chính là một bàn tay đều có thể tùy tiện bóp nát hắn, hắn dãy rủa thế nào đi nữa cũng không hề dùng. Không sai, cái kia Trần Diệp dãy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công, bây giờ lưu cho hắn đường đều là tử lộ. Lục Thời Vũ nghe vậy liên tục gật đầu phụ họa. 5 ngày đảo mắt mà qua. Trong 5 ngày này, Trần Diệp vốn là dự định đi chiến pháp nguyên tháp tôi luyện một chút năng lực thực chiến của mình, thuận tiện nhìn xem hắn hôm nay tại đối mặt cái kia 6 cánh thần tốc lúc, có thể làm được cái tình trạng gì. Nhưng về sau hắn nghĩ, hay là từ bỏ. Nếu như đi khiêu chiến chiến pháp nguyên tháp, vậy hắn thực lực liền bại lộ. Cái kia thẩm sán khẳng định cũng rất nhanh được biết hắn thực lực tinh tiến tin tức, đến lúc đó đối phương tất nhiên sẽ đối với cái này làm ra nhằm vào biện pháp. Những ngày này hắn một mực tại chú ý thẩm sán, cái kia thẩm sán chỉ cần có đầu óc tự nhiên cũng sẽ phái người mật thiết chú ý hắn. Cho nên từ khi sau khi đột phá, Trần Diệp cũng liền không có ở tu luyện, mà là đi dạo xung quanh, lấy nghe nhìn lẫn lộn, đồng thời biểu hiện ra một bộ từ bỏ dễ rủa dáng vẻ, dùng để tê liệt thẩm sán, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Chương 1719, 1719 chương 1719, 1719 sân vận động trước. Trần Diệp, ngươi thật xác định muốn cùng thẩm sán tiến hành sinh tử quyết đấu sao? Tạ Ngọc Hoa chau mày, thần tình nghiêm túc nhìn xem Trần Diệp. Mặc kệ là lôi đài luật bàn, hay là bên trên sinh tử quyết đấu đều là tại bên trong thể dục quán sân thi đấu tiến hành, trước mắt chính là sân vận động, Trần Diệp một khi đi vào liền không có cơ hội hối hận. Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm, Chu Bách An, Viên Cương, Sở Phong, Triệu Nam Lam bọn người lúc này cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem Trần Diệp. Lúc này Lý Nguyên Hạo cũng không nhịn được quên, hôm qua từ Thẩm gia chuyển tới tin tức rằng, cái kia Thẩm Sán 3 ngày trước đã nắm giữ tuyệt học đại lực như ma trưởng, Trần Diệp, thừa dịp bây giờ còn không có đi vào, ta hối hận còn kịp, một khi tiến vào gặp công chứng chỗ người, vậy ngươi liền không có đường lui. Lấy cái kia Thẩm Sán thực lực hôm nay, trận chiến này Lý Nguyên Hạo không có nói hết lời, hắn rất muốn trực tiếp nói cho Trần Diệp, trận chiến này hắn chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, coi như Trần Diệp đột phá trồng cảnh tứ giai, cũng rất khó chiến thắng nắm giữ tuyệt học Thẩm Sán, nhưng đến mấu chốt này, hắn cũng không muốn đả kích Trần Diệp lòng tin, mà lại cùng Trần Diệp ở chung được nhiều như vậy ngày, đối với Trần Diệp tính tình, hắn cũng coi là hiểu rõ Trần Diệp gia hỏa này cái nào đều tốt, thiên phú tốt đầu não tốt, nhưng chính là tính tình một số thời khắc phạm bướng bỉnh, chỉ cần hắn nhận định sự tình, cửu đấu như đều kéo không trở lại, hiện tại Trần Diệp đã quyết định quyết tâm muốn cùng Thẩm Sán tử chiến, muốn khuyên hắn quay đầu, cơ bản đã mất khả năng. Những người khác này sẽ cũng đều mong đợi nhìn xem Trần Diệp, hy vọng hắn từ bỏ lần này quyết đấu, quay người rời đi sân vận động, tuy nói làm như vậy vi phạm với lời hứa, sẽ ảnh hưởng Trần Diệp ở trường học danh dự, nhưng danh dự nào có tính mệnh trọng yếu, lần này quyết đấu cũng không phải bình thường tính chất luật bản, mà là ký kết giấy sinh tử quyết đấu, đánh không lại cái kia vứt bỏ chính là mình mệnh. Mà lại lấy Thẩm Sán cái kia âm tàn độc ác tác phong, hắn là quả quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Thấy mọi người cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Trần Diệp trên mặt lại là lộ ra lạnh nhạt mỉm cười, nhìn không ra một vẻ khẩn trương cảm giác, phảng phất là đến xem trò vui người đi đường. Tốt, các ngươi nói đến trong lòng ta đều rất rõ ràng, đến đều tới, cũng không có lùi bước đạo lý, các ngươi cứ yên tâm tốt, cái kia Thẩm Sán mặc dù nắm giữ tuyệt học, nhưng ta cũng không phải không có lực đánh một trận, các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Trần Diệp rất rõ ràng mấy người ý nghĩ, hắn cũng biết Thẩm Sán bây giờ đã nắm giữ tuyệt học, nhưng đối với thực lực của mình, hắn hay là có lòng tin. Nghe được Trần Diệp lời nói, Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm bọn người muốn nói lại thôi. Bọn hắn rất muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng nhìn đến Trần Diệp trên mặt vẻ kia kiên định, mấy người cuối cùng cũng liền thôi. Một trận sau khi than thở, một đoàn người đi theo Trần Diệp sau lưng tiến nhập sân vận động. Cũng không biết là ai đem Trần Diệp cùng Thẩm Sán muốn tiến hành sinh tử quyết đấu tin tức truyền ra ngoài, ngày bình thường biết chân hiếm thấy sân vận động, lúc này chính liên tục không ngừng có võ khoa sinh từ bên ngoài tràn vào sân vận động. Sân vận động ngày bình thường trừ võ khoa sinh ở giữa tiến hành luận bàn lúc, sẽ có không ít người tuân ra sân vận động, lúc bình thường sân vận động đều là trống rỗng, dù sao bên trong thể dục quán có tu luyện thiết bị công trình, tất cả lớp phòng luyện công đều có. Mà sân vận động không có thiết bị, phòng luyện công cũng có, cho nên đại bộ phận võ khoa sinh bình thường là không thế nào đến sân vận động. Sân vận động duy nhất ưu thế chính là có được thờ võ khoa sinh so tài to lớn lôi. Đại. Lúc này sân vận động đột nhiên vọt tới nhiều người như vậy, hiển nhiên là đến quan sát Trần Diệp cùng Thẩm Sán ở giữa quyết đấu. Nhất là loại này sinh tử quyết đấu, bình thường cơ bản không nhìn thấy, một hai năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, dù sao có thể khởi xướng sinh tử quyết đấu vậy cũng là có thâm cửu đại hận tử địch, mà trường học đại đa số võ khoa sinh tuy là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng xa xa không đến mức diễn biến thành kẻ thù sống còn. Uy, nghe nói hôm nay Diệp Thần muốn cùng người khác trên lôi đài nhất quyết sinh tử, việc này là thật giả nha? Đương nhiên là thật, hai người đều tại trên giấy sinh tử ký tên theo áp, mà lại giấy sinh tử cũng sớm đã bị đưa tới trường học công chứng chỗ, không thể giả. Cũng không biết Diệp Thần hôm nay có thể hay không chiến thắng đối phương, nghe nói cho Diệp Thần hạ chiến tư chính là một cái năm thứ hai đại học học trưởng, hơn nữa còn là tam phẩm võ giả, thực lực tương đương cao minh, giống như kêu cái gì Thẩm Sán tới. Ta nhìn trận chiến này Diệp Thần treo, hắn hôm nay 89/10 phải gặp hai đường, ta có thể nghe nói vị kia gọi Thẩm Sán học trưởng cũng không chỉ là tam phẩm võ giả. Hắn hay là trồng cảnh võ giả, trước mắt là tam phẩm trồng cảnh ngũ giai, cứng rắn tính được đối phương cảnh giới so Diệp Thần cao mấy cái cấp bậc, mà lại vị này Thẩm Sán hay là vạn linh võ giả, đã thực hiện linh lực hóa cương, không phải vạn linh võ giả không cách nào lập địch, thậm chí truyền ngôn nói hắn còn nắm giữ tuyệt học lợi hại, nghĩ đến các ngươi đều hiểu, vị này Thẩm Sán học trưởng nếu là nắm giữ tuyệt học, Diệp Thần cơ bản không có một chút xíu khả năng chiến thắng. Nói như vậy Diệp Thần hôm nay chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như cái kia Thẩm Sán không hạ thủ lưu tình, lại không có trường học cao tầng ngăn trở, cái kia Diệp Thần hôm nay cơ bản cũng chỉ có thể biết gì chúc ở đây rồi. Cái này, ai? Lấy Diệp Thần Thiên Phú hôm nay nếu là chết tại nơi này, cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Không có cách nào. Đây là chính hắn tìm đường chết, ai bảo hắn không phải khoe khoang đâu. Phàm là hắn không tiếp nhận đối phương chiến thư, hôm nay chẳng phải không có chuyện này sao? Tạo hóa trêu ngươi, nếu như hắn chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể trách chính hắn. Lúc này sân vận động trong sân đấu tiếng người huyên náo ồn ào, đám người nghị luận ở Mỹ, đều tại tranh nhau phát biểu chính mình đối với chuyện này cách nhìn. Bây giờ Trần Diệp thanh danh ở trường học cũng chuyên gia, đến đây người xem náo nhiệt cơ bản đều biết hắn. Đối với hôm nay trận chiến này, đến đây đại đa số người cũng đều cùng Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người bình thường, cũng không xem trọng Trần Diệp lại thắng được. Đúng rồi, cái kia Thẩm Sán vì sao muốn tìm Trần Diệp phiền phức a? Có người nghi ngờ hỏi. Vấn đề này vừa ra, lập tức cũng đưa tới không ít người nghi hoặc. Rất nhiều người đều biết Trần Diệp hôm nay muốn tại sân vận động cùng người sinh tử quyết đấu, nhưng cơ bản không ai biết hai người tại sao lại buộc phát sinh tử quyết đấu. Bất quá rất nhanh liền có người giải thích nói, nghe nói Thẩm Sán cho Diệp Thần hạ chiến thư là vì cho Lục Thời Vũ báo thù. Nghe được Lục Thời Vũ danh tự, bốn phía không ít người trên mặt lộ ra kinh hãi cùng giật mình thân sắc. Lục Thời Vũ, chẳng lẽ chính là trước đó cái kia tại Khai Nguyên Tân khu bị Diệp Thần một chiêu đánh bại Lục Thời Vũ? Không sai, chính là hắn, Thẩm Sán giống như chính là hắn tam biểu ca, lần này Trần Diệp cùng Thẩm Sán quyết chiến đoán chừng chính là cái này Lục Thời Vũ một tay thúc đẩy. Dựa vào, cái này Lục Thời Vũ cũng quá không phải thứ gì đi. Chính mình đánh không lại Diệp Thần, liền đi tìm chính mình biểu ca hỗ trợ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Chính là, loại này vớt bức khó trách sẽ bị Diệp Thần một chiêu quật ngã. Trong quán cũng không ít người mắng to Lục Thời Vũ. Mấy thanh âm này, trong đám người có một người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhưng rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng hướng sân vận động cửa ra vào đi đến. Lúc này, Trần Diệp một đoàn người bước nhanh đi vào sân vận động, bọn hắn cất bước hướng bên trái sân thi đấu đi đến, nhưng bọn hắn vừa cất bước, hành lang phía trước liền xuất hiện hai người thân ảnh, ngăn tại con đường ở giữa, một thân ảnh trong đó Trần Diệp nhìn xem có chút quen mắt. Trần Diệp, nghĩ không ra ngươi thế mà thật dám đến. Lúc này, bên trái thanh niên một mặt mỉa mai nhìn xem Trần Diệp, ánh mắt che lấp, mang theo nồng đậm tan không ra hận ý nhìn trước mắt mặt lộ hận ý thanh niên cùng bên cạnh hắn thân mang áo khoác thanh niên, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm đám người sắc mặt biến đổi, một đoàn người nhận ra ngăn trở bọn hắn đường đi hai cái thanh niên thân phận, hai người chính là Lục Thời Vũ cùng trận này sinh tử quyết chiến người đề xuất Thẩm Sán, vừa mới chào phúng Trần Diệp chính là Lục Thời Vũ. Hai người xuất hiện để Lý Nguyên Hạo bọn người tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Nhất là khi nhìn đến Thẩm Sán lúc, lòng của mọi người đều nắm chặt người trước mắt này thế nhưng là một vị nắm giữ tuyệt học tam phẩm võ giả, hay là chồng cảnh võ giả, hắn thực lực cường đại ở trường học tam phẩm võ giả bên trong đủ để đứng vào 50 vị trí đầu, mà Trần Diệp so sánh cùng nhau thì là phải kém hơn không ít, cũng không phải Trần Diệp thiên phú so với đối phương kém, mà là trên cảnh giới kém không ít, trận chiến này Trần Diệp mới đã. Lúc này, Thẩm Sán trên mặt cười yếu ớt quét mắt Trần Diệp một bằng người, trên thân phát ra một cỗ cường đại uy áp, tại uy áp này phía dưới, không gian đều như là nước chảy nổi lên tiện tiện gợn sóng. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Chu Bạch Đan, Tưởng Nhất Phàm bọn người trong lòng cũng không khỏi nổi lên mãnh liệt sợ hãi, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Tại một vị nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả trước mặt, tâm tình của bọn hắn rất khó giữ vững bình tĩnh. Bất quá đứng tại phía trước nhất Trần Diệp lại là mặt không đổi sắc, không có chút nào bởi vì Thẩm Sán xuất hiện mà khẩn trương, bối rối, hắn tựa như là người ngoài cuộc một dạng bình tĩnh nhìn Thẩm Sán cùng Lục Thời Vũ. Lúc này, nghe được Lục Thời Vũ niệm ai, Trần Diệp thần sắc ung dung cười một tiếng, phản trào phúng, không dám tới. A, ta vì cái gì không dám tới đâu? Chẳng lẽ bằng ngươi một cái ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi thủ hạ bại tướng liền muốn hù ngã ta thôi? Đừng đua thật sao? Ngươi nghe được Trần Diệp đánh trả, Lục Thời Vũ bị tức mặt đỏ tới mang tai, Trần Diệp lời nói giống như từng cây cốt thép đâm vào trong trái tim của hắn, lần trước tại Khai Nguyên Tân khu thảm bại tại Trần Diệp trên tay chuyện này, một mực là đáy lòng của hắn một cây gai, mỗi lần nhớ tới đều sẽ để hắn thống khổ không chịu nổi, mà bây giờ cái kia để hắn hổ thẹn ra hỏa, ở ngay trước mặt hắn chuyện xưa nhắc lại, Lục Thời Vũ trong nháy mắt sù lông, giơ chân không thôi, nguyên bản có chút tuấn khí khuôn mặt cũng biến thành bặm mẹo, một đôi mắt hung dữ trừng mắt Trần Diệp, còn kém phun ra lửa. Tiểu tạp toái, ngươi khoan đã ý, hôm nay có ta Tam biểu ca ở đây, ngươi nhất định phải chết. Tam biểu ca? A, hôm nay liền xem như Tam gia gia ngươi tới cũng vô dụng. Trần Diệp không cam lòng yếu thế đánh trả. Hôm nay hắn nếu đã tới, liền không có chuẩn bị cùng hai người tốt mà lại cái này Thẩm Sán chính là chạy giết hắn tới, tự nhiên cũng không cần thiết cho đối phương mặt mũi. Lúc này, một bên thân mang ố vàng áo khoác Thẩm Sán chính nhìn từ trên xuống dưới Trần Diệp, hắn đáy mắt mang theo niệm ai cùng khinh thường, nhưng ở nghe được Trần Diệp về phút sau, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, trong con ngươi âm lánh lóe ra nguy hiểm quan mang, khuôn mặt lạnh đến có thể ngưng kết băng xương. Hắn chậm rãi hít mắt, ánh mắt như khắc nhìn chằm chằm Trần Diệp, lập tức hắn nhếch miệng lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, thanh âm băng lãnh bên trong mang theo một tia trêu tức nói: "Ha ha, có đảm phách, dám ngay ở mặt của ta nói như vậy. Ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi gọi Trần Diệp đúng không? Danh tự không sai, có thể một chiêu đánh bại lúc mưa, ngươi cũng coi là một nhân tài bất quá đáng tiếc ngươi không nên bên dưới ta chiến thư, ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là gà đất chó sành, hôm nay ngươi dám ứng ước đến đây, cái này sẽ là ngươi trong cuộc đời đã làm quyết định sai lầm nhất." "Hừ, thật không biết nên nói ngươi can đảm lắm, hay là nói ngươi ngây ra như phỗng, ngu không ai bằng. Bất quá những này đều không trọng yếu, hôm nay ngươi hết thảy đều đem dừng ở đây, bao khỏa nhân sinh của ngươi." "Thật sao? Vừa vặn đây cũng là ta muốn cùng lời của ngươi nói." Trần Diệp nghe vậy mà không đổi sắc, không sợ chút nào. Đối mặt Thẩm Sán ánh mắt âm lãnh kia, hắn cũng là không cam lòng yếu thế cùng nó đối mặt, đáy mắt không có một tia sợ hãi. "Cuồng vọng." Thẩm Sán còn không có sinh khí, một bên Lục Thời Vũ dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói ra: "Trần Diệp, ngươi liền cùng đi. Dù sao lưu cho ngươi cuồng vọng thời gian cũng không nhiều, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, vậy ta liền nhìn xem đến cùng là ai cuồng bất quá hôm nay." Trần Diệp sắc mặt bình tĩnh quét Thẩm Sán, Lục Thời Vũ hai người một chút, lập tức cũng không còn nói nhảm, cất bước từ trước người hai người đi qua. Sau lưng Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người thấy thế, cũng bước nhanh đi theo. Nhìn qua Trần Diệp bóng lưng, Thẩm Sán trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam. "Tiểu tử, hy vọng trên người ngươi thật có chí bảo, cũng đừng để cho ta thất vọng." Hắn lần này sở dĩ cho Trần Diệp hạ chiến tư lại còn có kèm theo giấy sinh tử, mục đích chủ yếu tự nhiên không phải là vì cho Lục Thời Vũ báo thù, mà là vì Trần Diệp bảo vật trên người. Trần Diệp có thể từng bước một đi đến hôm nay, muốn nói chỉ bằng tiên phú, đó là tuyệt đối không có khả năng. Làm con em thế gia, dạng gì thiên tài hắn không tiếp xúc qua, nhưng giống Trần Diệp như vậy tu luyện như vậy thần tốc, có thể xưng chuyển thế võ thần người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt là cái nay Trần Diệp còn chưa không phải những cái kia có được trời sinh thánh nhân bình thường thể chất đặc thù người, tại không có thể chất đặc thù tình huống dưới, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, lại còn có thể đạt thành cấm kỵ chi tử cùng làm bằng kim loại ngân cốt bực này phi phàm thành tựu, cái này tuyệt không phải thiên phú hai chữ có thể giải thích, muốn nói trên người hắn không có phụ trợ tu luyện pháp bảo, Thẩm Sán là không tin. Không thể không nói Thẩm Sán trực giác sát thực nhạy cảm. Trần Diệp Quang dựa vào thiên phú hoàn toàn chính xác đi không đến hôm nay tình trạng này, chỉ bất quá hắn ỷ vào không phải cái gì phụ trợ pháp bảo, mà là hệ thống, không có hệ thống, hắn sát suất lớn ngay cả võ khoa đại học đều thi không đậu, chớ nói chi là đạt tới thành tựu hiện tại. Tam biểu ca, ngài đừng nóng giận, cái này Trần Diệp bất quá là tại mạnh miệng thôi, hắn loại này cá chết tôm nát căn bản không có cách nào cùng ngài đánh đồng, chờ thêm lôi đài hắn cũng không dám kêu lên. Gặp Trần Diệp sau khi đi, Lục Thời Vũ vội vàng tiến đến Thẩm Sán trước mặt thuốc ngựa đạo. Ta cùng một người chết có gì phải tức giận? Thẩm Sán mỉm cười, thần sắc ngạo nghễ. Nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể thu hoạch được Trần Diệp bảo vật trên người, trong lòng hắn chỉ có kích động, thật đúng là không thế nào sinh khí. Tiến về công chứng chỗ trên hành lang. Vừa rồi cái kia Thẩm Sán xem ta ánh mắt giống như mang theo tham lam, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là hắn khăng khăng muốn giết ta nguyên nhân? Hắn chẳng lẽ là coi trọng ta trong nhẫn không gian tài nguyên? Lúc này, Trần Diệp trong mắt hiện hiện nhàn nhạt hoang mang, mặt lộ vẻ suy tư. Vừa rồi tại cùng Thẩm Sán đối mặt lúc, hắn mơ hồ từ Thẩm Sán trong mắt nhìn thấy vẻ tham lam. Một cái tam phẩm trồng cảnh ngũ giai con em thế gia đối với hắn lộ ra thần sắc tham lam. Cái này có chút không giống bình thường. Theo lý thuyết lấy Thẩm Sán thực lực cùng bối cảnh, không đắc ngấp nghe hắn một cái nhị phẩm võ giả thân gia mới đối, tuy nói hắn thân gia hoàn toàn chính xác không biết, nhưng cũng không trở thành để Thẩm Sán đối với hắn sinh ra mãnh liệt như thế tham lam, thậm chí không tiếc hạ chiến thư cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, dù sao Thẩm Sán nhìn xem cũng không giống là cái thiếu tài nguyên chủ, còn nữa đối phương như thế nào lại biết hắn thân gia không ít đây này. Năm ngày trước hắn tại thu đến chiến thư một sát na kia, hắn liền hoài nghi Thẩm Sán cho hắn hạ chiến thư không chỉ là vì cho Lục Thời Vũ báo thù, hiện tại xem ra đối phương động cơ xác thực không đơn giản, vừa rồi ngắn ngủi chạm mặt, cũng làm cho hắn càng chắc chắn loại này hoài nghi. Chỉ là không biết đối phương mục đích thực sự đến cùng là cái gì. Lúc này một chán dấu chấm hỏi xuất hiện tại Trần Diệp trong lòng. Hắn nghĩ như thế nào không đến Thẩm Sán nhớ thương không phải trên người hắn tài nguyên, hoàn toàn chính xác cũng như hắn đoán như vậy, Thẩm Sán cũng không biết hắn thân gia bao nhiêu, coi như biết cũng sẽ không vì điểm ấy tài nguyên cùng hắn sinh tử quyết đấu, đối phương chân chính nhớ thương là hắn hệ thống. Nghĩ một lát, Trần Diệp lắc đầu, không còn xoắn xuýt vấn đề này. Lập tức liền muốn tiến hành sinh tử chiến Thẩm Sán động cơ đến cùng là cái gì đã không trọng yếu, dù sao hôm nay giữa song phương phải có một chết. Chương 1720, chương 1720, Trần Diệp, ngươi chân thật định muốn cùng Thẩm Sán tiến hành sinh tử chiến sao? Quay đầu quét sau lưng Thẩm Sán cùng Lục Thời Vũ hai người một chút, Sở Phong quay đầu nhìn về phía Trần Diệp bóng lưng mặt lộ lo lắng hỏi. Bằng không đâu? Đều đã đến sân vận động chẳng lẽ lại còn có đường lui? Trần Diệp hứng hờ nói, trên mặt hắn treo cười nhạt, nhìn không ra một vẻ khẩn trương, lo lắng. Thật giống như đợi chút nữa muốn cùng Thẩm Sán sinh tử chiến người không phải hắn, cả người lòng tựa như một cái đến đây xem náo nhiệt. Làm sao lại không có đường lui, thừa dịp bây giờ còn không có lên lôi đài, vụ trộm rời đi chẳng phải xong, mặc dù Lâm Trận bỏ chạy có chút mất mặt, nhưng Sở Phong nói đến một nửa, không có tiếp tục nói hết, hắn rất muốn nói mất mặt dù sao cũng so bỏ mình tốt, nhưng nói như vậy không phải liền là ngầm thừa nhận Trần Diệp đánh không lại Thẩm Sán thôi. Mặc dù hắn đánh đáy lòng cũng cho là Trần Diệp chiến thắng Thẩm Sán khả năng rất nhỏ, nhưng cái này còn chưa lên lôi đài liền đã kích Trần Diệp lòng tin. Vạn nhất Trần Diệp không nghe khuyên bảo kiên trì cũng phải lên, nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho Trần Diệp trong lòng tạo thành càng lớn áp lực cùng có nhiều, không những không giúp được Trần Diệp, ngược lại sẽ ảnh hưởng nó phát huy hại hắn. Đúng vậy a, Trần ca, nếu không vụng trộm rời đi tính toán, từ vừa rồi cái kia Thẩm Sán triển lộ khí thế đến xem, cơ bản có thể khẳng định, hắn đã nắm giữ tuyệt học, muốn chiến thắng một vị nắm giữ tuyệt học tam phẩm điệp gia võ giả đây cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Viên Cương cũng kiệt lực thuyết phục, hắn kỳ thật rất muốn đối với Trần Diệp nói, cùng Thẩm Sán trận chiến này, hắn cơ bản thua không nghi ngờ, không có phần thắng. Nhưng lúc này nói những lời này khẳng định không thích hợp, dù sao còn không có đánh. Trần Diệp, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, dù sao thua giá quá lớn. Đúng a? Dù sao còn chưa lên lôi đài, hiện tại đi còn kịp. Những người khác cũng nhao nhao thuyết phục. Lúc đầu đang trên đường tới mọi người đã từ bỏ khuyên can Trần Diệp, nhưng vừa rồi tự mình cảm nhận được Thẩm Sán mang đến áp bách sau, mấy người hay là luống cuống, không nhịn được muốn khuyên can Trần Diệp từ bỏ chiến đấu, không phải bọn hắn không muốn tin tưởng Trần Diệp, cái gọi là người thua liền ra, tuyệt học tên tuổi thực sự quá lớn, nó chỗ lợi hại bọn hắn đều nghe nói qua. Tuyệt học thuộc về hệ thống tính võ học, luyện thành sau võ công tự xưng hệ thống, có hệ thống tăng thêm thực lực, chí ít có thể lật một phen. Tam phẩm võ giả bên trong có thể nắm giữ tuyệt học người ít càng thêm ít, phàm là có thể nắm giữ tuyệt học người sức chiến đấu cơ bản đều thuộc về tam phẩm đỉnh tiêm tồn tại. Người như vậy tại tam phẩm võ giả bên trong đều ít có đồng đội, chớ nói chi là nhị phẩm võ giả. Bọn hắn tin tưởng Trần Diệp có thể vượt cấp làm bạo bình thường tam phẩm võ giả, nhưng muốn đánh bại nắm giữ tuyệt học Thẩm Sán, chỉ tính có thể nói hy vọng xa vời. Nghe được đám người khuyên can, Trần Diệp không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết trận chiến này phong hiểm lớn bao nhiêu. Nhưng đối với thực lực của mình hắn rất có lòng tin, huống hồ hắn cũng không được tuyển, không phải hắn không muốn tranh chiến, mà là đối phương sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cái kia Thẩm Sán tại trong chiến thư đã chỉ rõ coi như hắn hôm nay rút lui, cái này Thẩm Sán cũng sẽ nghĩ biện pháp tự mình ra tay với hắn. Bây giờ trên người hắn tài nguyên đã tiêu hao 7-8 phần thời gian ngắn tại không có tài nguyên nhập trướng tình huống. Dưới, cảnh giới của hắn rất khó lại tiếp tục tăng lên, mà một khi khắc la lạp rừng rậm mở ra, cái kia Thẩm Sán tất nhiên là sẽ không bỏ qua loại này có thể tại giã ngoại đánh lén hắn cơ hội. Cho nên cùng Lâm Trận bỏ chạy, đem chính mình khiến cho thanh danh mất sạch, không bằng hiện tại đụng một cái, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng đối phương. Mặt khác hắn cũng nghĩ lanh giáo một chút chỗ này bị tuyệt học rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gặp Trần Diệp lắc đầu, đám người cũng chỉ đành ngậm miệng lại, thở dài trong lòng. Không bao lâu một đoàn người liền đi tới công chứng chỗ, hạch nghiệm tin tức thân phận, để tránh xuất hiện thay thế, giả mạo quyết chiến nhân viên tình huống. Lúc này Thẩm Sán, Lục Thời Vũ cũng tới đến công chứng chỗ. Đi vào công chứng chỗ sau, Lục Thời Vũ một mực lấy một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Trần Diệp, mà Thẩm Sán thì là ánh mắt tham lam nhìn xem Trần Diệp, phảng phất một đầu hung ác sói hoang đang theo dõi con mồi của mình. Đối với cái này Trần Diệp thì là làm như không thấy. Trần Diệp, hảo hảo hưởng thụ trong đời ngươi sau cùng 10 phút đồng hồ đi. Sau 10 phút, ngươi liền đem cùng thế giới này cáo biệt, ta nếu mà là ngươi, ta này sẽ nhất định sẽ cùng người thân hảo hảo cáo biệt, miễn cho đợi chút nữa chết thảm trên lôi đài ngay cả cái cơ hội cáo biệt đều không có. Lục Thời Vũ nhìn về phía Trần Diệp bên này, nhìn không được niệm ai, hắn diện mục nhe răng cười, giống như là muốn đem Trần Diệp trước đó mang cho hắn sỉ nhục toàn bộ lấy ngôn ngữ phương thức trả lại. Cho nên ngươi không phải ta nha. Ngươi chỉ xứng ở chỗ này ngân ngân chó sủa, ngay cả rửa sạch sỉ nhục đều được tìm người khác hỗ trợ, loại phế vật này cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Trần Diệp lãnh đạm nói, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không thấy Lục Thời Vũ một chút, phản phất Lục Thời Vũ cũng không xứng hắn nhìn nhiều. Trần Diệp, ngươi lúc này, Lục Thời Vũ bị tức đến sắc mặt đỏ lên, nổi trận lôi đỉnh, cái kia tức giận biểu lộ phản phất hận không thể đem Trần Diệp ăn sống nuốt tươi. Chương 1721, chương 1721, 1721 Trần Diệp, Thẩm Sán hai người nghe vậy đều là gật đầu. Quy tắc hai người đương nhiên biết, sinh tử chiến mặc dù đã quyết thắng thua cũng chia sinh tử, nhưng cùng giã ngoại liều mạng tranh đấu hay là có khác biệt, giã ngoại vì mạng sống thủ đoạn gì đều có thể dùng, nhưng lôi đài sinh tử chiến trừ tự thân am hiểu binh khí bên ngoài, còn lại thủ đoạn cũng không thể dùng, ngay cả đan dược cũng không thể dùng, phương châm chính chính là một cái so đấu người quyết đấu chân thực võ đạo bản lĩnh. Thẩm Sán sau khi gật đầu, lập tức lại quay đầu hướng Trần Diệp xem ra, trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười dữ tợn, trong tươi cười khiêu khích thú vị mười phần, tựa như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao lôi đài sinh tử chiến quy tắc đối với hắn cực kỳ có lợi, hắn tự nhiên ngạnh thực lực viễn siêu Trần Diệp, chỉ so với liều võ đạo bản lĩnh, hắn tin tưởng mình có thể tùy tiện nghiền ép Trần Diệp. Nếu là giã ngoại không quy tắc chém giết, cái này Trần Diệp nói không chừng thật là có một tia cơ hội, dù sao có ít người có thể bằng vào một chút ngắn hạn đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo kích thích đến ngắn hạn tăng thực lực lên, lấy đạt tới lấy yếu khắc mạnh mục đích, thậm chí cũng có thể lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù chạy trốn, nhưng ở lôi đài sinh tử chiến lại không cho phép sử dụng bất luận cái gì ngoài thân thủ đoạn, mà lại nhẫn không gian cũng sẽ bị trọng tài khắc vào khóa cấm, chế chết mà không cách nào vận dụng. Dưới loại tình huống này, hắn có 100% nắm chắc nghiền chết Trần Diệp. Trần Diệp không có không thèm để ý hắn, mà là cất bước hướng sân thi đấu đi đến, dưới đài đuồng nghịch ngoan đấu hung ác không có ý nghĩa, còn phải trên đài xem hư thực. Thẩm Sán gặp Trần Diệp không có phản ứng chính mình, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng che lấp. "Tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi. Nhìn lão tử đợi chút nữa làm sao lột da của ngươi rút gân của ngươi." Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng bước nhanh hướng sân thi đấu đi đến. Sân thi đấu cùng loại với một cái sân quyền kích, chỉ bất quá ở giữa lôi đài quy mô cùng tiểu dáng có không nhỏ khác nhau. Quyền kích quán bốn phía lôi đài là có vây dây thừng, mà sân thi đấu lôi đài trừ một cái dài trăm thước rộng to lớn ngoài lôi đài không còn có những vật khác. Bất quá sân thi đấu lôi đài biết bày đưa trận pháp, để tránh chiến đấu tác động đến bốn phía thính phòng người xem. Số 3 trong sân đấu tới, hai người bọn họ tới, Diệp Thần cùng cái kia Thẩm Sán tới. Ao, ao. Theo Trần Diệp cùng Thẩm Sán bước vào số 3 sân thi đấu, sân thi đấu bên trong lập tức vang lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tại hai người đến trước, sân thi đấu thính phòng bên trong liền kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Trần Diệp cùng Thẩm Sán sinh tử quyết chiến sớm tại vài ngày trước liền đã ở trường học truyền ra, hôm nay đến xem náo nhiệt người không xuống 2000 học sinh, đều là sang đây xem náo nhiệt, dù sao hai người đều là trường học cấp cao nhất thiên tài, một vị là năm thứ nhất đại học trước mắt đầu ngọn gió chính thịnh, từ từ bay lên tân tinh, lại được vinh dự giới này sinh viên đại học năm nhất bên trong người thứ nhất, một vị khác là ở trường học thành danh đã lâu tam phẩm võ giả, mà lại còn là nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả. Giữa hai người sinh tử chiến tự nhiên đưa tới trường học đại đa số võ khoa sinh chú ý đương nhiên, coi như hai người chỉ là danh bất kinh truyền trong suốt nhỏ, vẫn như cũng lại dẫn tới đại lượng học sinh đến vây xem, dù sao đây là một trận sinh tử quyết đấu, mà không phải bình thường luận bàn võ nghệ, như loại này lấy mệnh tương bác quyết đấu, trong trường học vẫn tương đối hiếm thấy, võ khoa sinh ở giữa tồn tại mâu thuẫn bình thường cũng chỉ là tiến hành một trận có tặng thưởng luận bàn chiến, sẽ không phát triển đến ngươi chết ta sống tình trạng. Giống Trần Diệp, Thẩm Sán loại này lấy mệnh làm đại giá quyết đấu, bình thường một năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần, tự nhiên là lại hấp dẫn đại lượng võ khoa sinh đến đây quan chiến. Huống chi hai người hay là trường học danh nhân, điệp ra loại này danh nhân hiệu ứng, hấp dẫn người thì càng nhiều. Chương 1722, chương 1722, 1722 rất nhanh, hai người nhẫn không gian bị tại công chứng chỗ mời tới văn đạo sư cho hạ khóa kín cấm chế. Tiếp lấy hai người tại bốn phía gào to trong tiếng hoan hô đi lên lôi đài. Dưới đài lập tức vang lên các loại tiếng nghị luận. Uy, các ngươi nói trận chiến này ai sẽ thắng a? Vấn đề này vừa ra, lập tức liền có người tin thể mỗi ngày nói, ngươi cái này không nói nhảm, loại vấn đề này còn phải hỏi thôi. Mọc mắt người đều nhìn ra được trận chiến này Thẩm Sán tất thắng. Hoàn toàn chính xác, trận chiến này cơ bản không có gì lo lắng. Đối diện với mấy cái này chắc chắn Thẩm Sán có thể thắng thanh âm, rất nhanh liền có người nhảy ra đưa ra chất vấn. Lời này của ngươi nói đến liền có chút chắc chắn đi. Diệp Thần dù sao cũng không phải hạ người vô danh, tương phản hắn hay là lần này trong tân sinh người thứ nhất, không chỉ có thiên phú dị bẩm, nhục thân còn đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hơn nữa còn một chiêu đánh bại nguyên bản ở trường học nhị phẩm bên trong xếp hạng thứ tư Lục Thời Vũ. Cái này Thẩm Sán mặc dù là tam phẩm trồng cảnh võ giả, nhưng Diệp Thần cũng chưa chắc không có chiến thắng hắn khả năng đi. Đầu năm nay vượt cấp giết địch, lấy hạ khắc thượng tình huống cũng không phải không có. Đúng a? lấy Diệp Thần tại chiến pháp huyễn tháp biểu hiện, chưa hẳn liền không có chiến thắng khả năng. Gặp có người nghi ngờ, trong đám người lập tức liền có người đứng ra giận dữ mắng mỏ, "Hừ, các ngươi hiểu cái truy. Đánh bại một cái lục thời vũ có cái gì tốt thổi, trong trường học có thể một chiêu đánh bại lục thời vũ người không nên quá nhiều. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận lục thời vũ ở trường học nhị phẩm võ giả bên trong hoàn toàn chính xác hàng đầu, Trần Diệp càng là như vậy, nhưng bọn hắn mạnh hơn vậy cũng bèn bèn cực hạn tại nhị phẩm võ giả, cùng Thẩm Sán loại này tam phẩm trồng cảnh võ giả so sánh, bọn hắn ngay cả cái giấm đều không phải là. Còn nữa, các ngươi có thể là cô lậu quả văn, Thẩm Sán không chỉ có riêng là tam phẩm điệp gia võ giả, hắn hay là cái nắm giữ tuyệt học vạn linh võ giả, nắm giữ tuyệt học liền mang ý nghĩa thể nội tự thành hệ thống, có nội tại hệ thống gia trì, bất luận cái gì chiêu thức võ kỹ uy lực đều sẽ tăng lên mấy lần, huống chi vạn linh võ giả có thể làm đến linh lực hóa cương, tại cương khí gia trì bên dưới, tuyệt học uy lực sẽ còn tăng lên, các ngươi nói võ giả tầm thường làm sao có thể cùng nắm giữ tuyệt học vạn linh võ giả chống lại, các ngươi cái này nói không phải làm trò cười thôi. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chất vấn tuyệt học cường đại không thành? Lời này vừa ra, những cái kia tương đối xem trọng Trần Diệp người, lập tức giống như quả cà gặp xương điệu xỉu, phần lớn người thì là bị tin tức này chấn kinh. Tuyệt học, thật hay giả? Thẩm Sán thế mà nắm giữ tuyệt học, cái này nếu là như vậy, Diệp Thần hoàn toàn chính xác thua không nghi ngờ. Ai? Nói như thế Diệp Thần thật không nên đáp ứng trận này sinh tử quyết chiến a. Nhìn tình huống này, hôm nay hắn là thai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Đáng tiếc, Diệp Thần võ đạo thiên phú ưu tú như vậy, lại muốn tráng niên mất sớm. Có cái gì đáng tiếc, Hoa Quốc trên dưới 5000 năm, võ đạo sử chí ít cũng có gần 2000 năm tại cái này, 5 tháng dài đằng đằng trong trường hạ, võ đạo thiên tài giống như sang sông chi lý, trên trời sao dày đặc, so với hắn Trần Diệp ưu tú càng là không biết bao nhiêu, chết yểu vẫn lạc cũng không phải số ít, hắn Trần Diệp chết cũng liền chết, cũng không hiếm lạ, càng không thể tiếc, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn mù quáng tự đại, ngu xuẩn vô tri, hắn phạm là nếu là lựa chọn. Tránh thầm dung nhịn, hôm nay cần phải chết thôi. Hắn có kết quả này, cũng là hắn tự tìm. Chính là, giống hắn loại này hết ngồi đại giếng, trong khu vực quản lý quy thiên người, chết cũng xứng đáng. Lúc này ở khó phân tạp nhạp tiếng nghị luận, không coi trọng Trần Diệp người chiến thắng chiếm đa số, mà lại theo nghị luận không ngừng tiến lên, nguyên bản bộ phận duy trì xem trọng Trần Diệp người cũng dần dần đảo hướng Thẩm Sán bên kia. Dù sao tuyệt học lực sát thương hay là quá lớn, quá quyền uy. Ở đây đại đa số người mặc dù đều không có nắm giữ tuyệt học, nhưng tuyệt học cường đại cùng lợi hại, bọn hắn gặp qua, cũng nghe qua, mà khi biết Thẩm Sán nắm giữ tuyệt học, tự nhiên cũng liền không có nhiều người xem trọng Trần Diệp. Bây giờ cơ hồ tất cả mọi người cho là trận chiến này hắn thua không nghi ngờ, lại đã có không ít người tại thay hắn cảm thấy tiếc hận. Thậm chí xuất hiện các loại đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí người. Nghe được dưới đài tiếng nghị luận, Thẩm Sán khỏe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra đắc ý mỉm cười. Trần Diệp thì là bình tĩnh nhìn đối diện Thẩm Sán, đối với dưới đài nghị luận mắt điếc hai ngơ. Lúc này, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người nhao nhao tại thính phòng hàng phía trước ngồi xuống. Tạ sư minh, hiện tại làm sao xử lý nha? Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Trần Diệp chết tại cái này Thẩm Sán thủ hạ a. Quét mắt trên đài hai người, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tưởng Nhất Phàm không khỏi quay đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tạ Ngọc Hoa bọn người. Đúng vậy a, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp Trần Ca tránh đi tử cục này a. Viên Cương cũng liền bận bịu phụ họa. Tạ sư minh, Lý học trường, các ngươi có thể lực lớn, nhiều chú ý, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp mau cứu Trần Diệp đi. Nhất Thu Phong cũng sắc mặt sầu khổ nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa cùng Lý Nguyên Hạo. Lúc này Trần Diệp không tại, mấy người nói chuyện cũng không còn kiên kỵ. Trận chiến này, bọn hắn cũng là đánh đáy lòng cảm thấy Trần Diệp chiến thắng khả năng không lớn. Nghe được Tưởng Nhất Phàm mấy người nói, những người khác cũng nhẹ gật đầu, một mặt sầu lo nhìn về hướng Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo hai người. Trần Diệp không tại, hai người chính là bọn hắn nhóm người này chủ tâm cốt, đám người cũng chỉ có thể mong mỏi hai người có thể đưa ra cứu Trần Diệp biện pháp. Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo này sẽ cũng cùng đám người một dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hai người liếc nhau một cái, cũng hơi lắc đầu. Có thể có biện pháp nào, người cũng đã lên này, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng Trần Diệp. Tạ Ngọc Hoa thở dài ung dung nói ra. Tin tưởng Trần Diệp. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn làm sao không muốn tin tưởng Trần Diệp, nhưng vấn đề là đây là tin tưởng liền có thể giải quyết vấn đề thôi. Lại không nghĩ biện pháp, Trần Diệp hôm nay liền phải chết tại trên lôi đài này. Tưởng Nhất Phàm nhịn không được nói, Tạ sư huynh, không phải chúng ta không tin Trần Diệp a, mà là cái này Thẩm Sán cũng không phải là võ giả tầm thường a. Hắn nhưng là nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả, mà lại linh lực còn đạt đến vạn linh cấp bậc, có thể làm đến linh lực hóa cương, huống chi hai người còn kém một cái đại cảnh giới, coi như Trần Diệp có lấy hạ khắc thượng năng lực, có thể tuyệt học đâu. Tuyệt học hàm kim lượng ngươi hẳn là so ta hiểu hơn đi. Tuyệt học thế nhưng là bước vào nhất lưu tam phẩm võ giả tiêu chí, các ngươi có ai gặp qua nhị phẩm võ giả đảo ngược thiên cương chém giết nhất lưu tam phẩm võ giả sao? Tưởng Nhất Phàm mặt mũi tràn đầy nôn nóng giận dữ nói, đó căn bản không phải có tin hay không vấn đề, mà là một cái thưởng thức vấn đề, Trần Diệp có thể hay không chiến thắng cái này Thẩm Sán, mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ, duy tâm luận sẽ chỉ hại Trần Diệp, lúc này chúng ta đến nói đúng sự thật a. Nghe được Tưởng Nhất Phàm cái này phát ra từ đáy lòng nôn luận, tâm tình mọi người chìm vào đáy cốc, nhất là lại nghe chúng quanh nhiều như vậy hát suy Trần Diệp nôn luận, trong lòng mọi người lo lắng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí người chung quanh nghị luận cũng không tính là hát suy, mà là một loại nói đúng sự thật. Tưởng Nhất Phàm nói rất đúng. Tin tưởng có cái dám dùng. Trần Diệp có thể hay không thắng, mọi người đáy lòng đều rất rõ ràng, tuyệt học cường đại căn bản không có khả năng vượt cấp chiến chi. Trận chiến này Trần Diệp cơ hồ không có phần thắng. Nhưng bọn hắn làm sao sầu không biết, có thể chuyện cho tới bây giờ, Trần Diệp đều đã lên lại, bọn hắn muốn rút, cũng là có lòng không đủ lực. Tạ sư minh, chẳng lẽ liền không có biện pháp kết thúc trận quyết chiến này sao? Triệu Nam Lam gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa. Tạ Ngọc Hoa nghe vậy hề vải lắc đầu, Trần Diệp đều đã tại trên chiến thư theo áp ký tên, lại còn công chứng chỗ ký cam đoan hiệp nghị, cái này còn thế nào bỏ dở? Trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Đám người nghe vậy lại là trùng điệp thở dài. Vậy có thể hay không tưởng Nhất Phàm đột nhiên như mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bất quá hắn còn không có lối ra liền bị Tạ Ngọc Hoa cắt đứt, Tạ Ngọc Hoa cũng là liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, không khỏi lần nữa lắc đầu, đừng suy nghĩ, không có khả năng, lôi đài có trận pháp ngăn cách, mặc kệ ngươi đợi chút nữa là muốn xông đi lên hỗ trợ hay là cứu người đều không có chút điểm khả năng, cái này ngăn cách trận pháp lấy thực lực của chúng ta là tuyệt đối không phá nổi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái này nhìn như vậy lấy Trần Diệp bị giết sao? Tường Nhất Phàm nhịn không được gầm thét lên, hắn là thật gấp. Bất quá mấy người giao lưu đều lấy truyền thanh nhập mật hình thức tiến hành, chu vi xem võ giả cũng nghe không đến. Tạ Ngọc Hoa trầm mặc, không có cách nào, hắn là thật không có biện pháp nào. Tại bước vào công chứng chỗ trước phòng làm việc, Trần Diệp còn có một tia tránh chiến khả năng, nhưng ở bước vào công chứng chỗ một khắc này, muốn tránh chiến liền đã không thể nào, coi như Trần Diệp còn muốn chạy, cũng sẽ bị công chứng chỗ công chứng viên ngăn lại, cũng cưỡng chế ném lên lôi đài, dù sao chiến thuật đều là giấy trắng mực đen ký xong sao có thể nói đổi ý là đổi ý. Lúc này, Tạ Ngọc Hoa đáy lòng đã hối hận. Hôm nay tại đi vào sân vận động trước, hắn kỳ thật đã làm tốt cưỡng chế thuyết phục cũng ngăn lại Trần Diệp chuẩn bị, nhưng vừa rồi Trần Diệp biểu đạt ý nghĩ của mình, ý chí sau, hắn lại quỷ thần xui khiến lựa chọn tin tưởng, này mới khiến hắn từ bỏ cưỡng chế ngăn cản Trần Diệp ý nghĩ, nhưng bây giờ ngừng người chung quanh nghị luận, hắn hối hận sớm biết liền cưỡng ép ngăn lại Trần Diệp, không để cho hắn bước vào công chứng chỗ. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, hai người đều đã chuẩn bị khai chiến, hiện tại tình huống này bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu kỳ tích phát sinh, có thể là thầm thảm lòng từ bi lưu Trần Diệp một mạng, mặc kệ là nhục nhã cũng tốt, hay là làm gì cũng được, chỉ cần không chết, tương lai liền có cơ hội báo thù, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Các ngươi đừng như thế tất bi quan, Trần Diệp lại không phải người ngu, tương phản hắn so với chúng ta bên trong tất cả mọi người thông minh có đầu não, chúng ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn nếu biết Thẩm Sán cùng Tuyên Học rất cường đại, nhưng vẫn là lựa chọn đứng chiến, điều này nói rõ hắn khẳng định cũng là có chỗ ỷ vào, không đến mức đánh không nắm chắc thậm chí không có một chút phần thắng sổ sách, mọi người đừng nội, chớ bị chung quanh ảnh hưởng. Dư luận thắng bại như thế nào, còn phải đánh qua mới biết được, chớ nóng đội kết luận. Lúc này một mực không nói gì Lý Nguyên Hạo mở miệng, hắn manh mối cao lại, nhìn ra được cũng tại thay Trần Diệp cảm thấy lo lắng. Nhưng so sánh mấy người khác, thần sắc của hắn hay là tương đối trấn định. Bất quá cái này cũng không phải là hắn không lo lắng Trần Diệp an nguy, chỉ là hắn tương đối lý tính, không có bị chung quanh dư luận cho mang lệnh. Hắn tại nội tâm trải qua một phen lý tính suy nghĩ kết hợp với Trần Diệp tính cách cùng tác phong tiến hành một phen phân tích sau, hắn đối với Trần Diệp hay là có lòng tin nhất định. Những người khác hiển nhiên là bị chung quanh ảnh hưởng dư luận, dù sao hát suy Trần Diệp thanh âm cơ hồ tràn ngập cả tòa sân thi đấu, tâm trí lại kiên định người tại loại này dư luận lôi cuốn bên dưới, cũng khó tránh khỏi sẽ bị loại thanh âm này cho ảnh hưởng, từ đó càng phát ra lo nghĩ. Lý Nguyên Hạo lời nói cũng là để đám người nôn nóng nội tâm đạt được một tia an ủi, trên mặt mọi người lo lắng rút đi không ít. Đương nhiên, nói tóm lại tất cả mọi người vẫn là ở vào một loại tâm thần bất định, lo lắng trạng thái. Dù sao đây là liên quan đến Trần Diệp sinh tử chiến, còn nữa Lý Nguyên Hạo nói Trần Diệp có chỗ ỷ vào, đáy lòng của mọi người là nắm giữ thái độ hoài nghi, đây là lôi đài chiến, trừ tiện tay binh khí bên ngoài, thủ đoạn khác cũng không thể dùng, coi như Trần Diệp có gì ghê gớm pháp bảo, phù lục thậm chí đang dược, tại không cách nào sử dụng điều kiện tiên quyết, cũng không hề dùng a. Không có những ngoại vật này phụ trợ, cái kia Trần Diệp có thể có cái gì ỷ vào? Dù sao bọn hắn là nghĩ không ra. Dù cho Trần Diệp trong khoảng thời gian này đột phá đến trồng cảnh tứ giai, nhưng đối với so Thẩm Sán còn kém quá nhiều, vậy cũng là không lên át chủ bài đi. Chương 1723 thính phòng, bên trái hàng cuối cùng một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, lúc này đứng đầy 4 năm đạo thân ảnh, 5 người có nam có nữ, chính có chút hăng hái đánh giá trên đài Trần Diệp cùng Thẩm Sán. Các vị, các ngươi nói hai người này ai có thể thắng được? Bên trong một cái giày tây trung niên nhân chậm rãi cười nói. Liên ngạnh thực lực mà nói, Thẩm Sán tất thắng không thể nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, cái này Thẩm Sán nắm giữ tuyệt học, cảnh giới lại so với đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới, chỉ cần kinh nghiệm thực chiến kỹ xảo không phải quá mức kéo đổ, đối diện cái này Trần Diệp cơ bản không có phần thắng, bất quá cái này Trần Diệp đục thân đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đây là hắn một ưu thế lớn, lợi dụng được lời nói, cũng không bài trừ ngoại ý muốn xuất hiện khả năng, đầu năm nay vượt cấp phản sát, đánh vỡ thông thường cũng lúc đó có phát sinh. Chưa trước khi chiến đấu cũng không tốt nói, đương nhiên cái này Trần Diệp muốn chiến thắng Thẩm Sán, còn phải là Thẩm Sán cho cơ hội, nếu không khả năng tiếp cận với không. Một bên ngậm xì gà dựng thẳng đại bối đầu kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ trung niên nhân cùng một cái trung niên mỹ phụ chậm rãi nói ra. Hai người thoại âm rơi xuống, còn lại hai người cũng nhẹ gật đầu. Thân mang giày tây trung niên nhân nghe vậy mỉm cười, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Năm người chính là trường học cao cấp đạo sư, giày tây trung niên nhân chiến đấu học viện Cổ Vô Cực, đỉnh lấy đại bối đầu chính là chiến đấu học viện Vương Thế Trung, trung niên mỹ phụ là tinh thần học viện Mai Đình Đình, hai người khác là Ngũ Đại Hùng, Tề Văn Thiên. Không biết qua bao lâu, tại năm người cách đó không xa lại lặng yên vô tức xuất hiện một bóng người. Thân ảnh râu ria sồm soàm, hốc mắt hăm sâu, toàn thân trên dưới che đậy một cỗ sa sút tinh thần, u ám khí tức. Theo bóng người xuất hiện, cách đó không xa Cổ Vô Cực bọn người ánh mắt không khỏi chiều hắn liếc mắt tới. Khi nhìn đến thân ảnh lúc, năm người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Triệu Nguyên Hoàng, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ quan tâm chính mình đệ tử chết sống, xem ra ngươi rất coi trọng Trần Diệp tiểu tử này thôi. Dày Tây Cổ Vô Cực lãnh đạm nói, ngôn từ mang theo một tia trào phúng. Triệu Huyền Hoàng không có trả lời, tựa hồ không có nghe được Cổ Vô Cực cái này mang theo một tia trào phúng đáp lời, ánh mắt của hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trên trận hai người. Cổ Vô Cực thấy thế cũng là không buồn, giống như là quen thuộc Triệu Huyền Hoàng bộ này hờ hững thái độ. Bốn người khác tự nhiên cũng rõ ràng Triệu Huyền Hoàng tính tình, cho nên cũng không ai tự chốt nhục nhã tìm Triệu Huyền Hoàng đáp lời. Trên lôi đài, Trần Diệp, ngươi ngàn vạn lần không nên đáp ứng ta chiến thư, dạng này ngươi tối thiểu còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Thẩm Sáng ngẩng đầu đắc ý nhìn xem Trần Diệp, lúc này hắn ra vẻ tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc bây giờ ngươi coi như hối hận cũng đã chậm, lên lôi đài này, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Trần Diệp khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt, thần sắc ung dung không bức bách. Gặp chuyện cho tới bây giờ, Trần Diệp còn vẫn như cũ tự tin như vậy, Thẩm Sán mâu bên trong hiện lên âm tàn tàn khốc, chẳng lẽ lại ngươi thật sự coi chính mình sẽ là đối thủ của ta? Không ngại nói cho ngươi, gần đây ngoại giới liên quan tới ta nắm giữ một môn tuyệt học tin tức đều là thật, cho nên, thiên phú của ngươi coi như lại cao hơn, tại tuyệt học phía dưới, cũng bất quá là gà đất chó sành, ta phất tay liền có thể giết chi. Ai sống ai chết, đánh qua mới biết được, đã ngươi tuyệt học lợi hại như vậy ngươi nói nhảm cái gì? Còn chưa động thủ. Trần Diệp ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, từ trên mặt hắn nhìn không ra mảy may e ngại, cũng nhìn không ra mảy may đối với tuyệt học kiên kỵ, tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn một dạng. Sinh tử chiến không chút nào luống cuống, tiểu tử này có phách lực a. Đúng vậy a. Vốn là phe yếu thế, lại có thể gặp nguy không loạn, gặp chuyện không sợ hãi, phần tâm tính này tại võ giả trong hoàn toàn chính xác khó được. Hoàn toàn chính xác, cái này Trần Diệp tâm tính so ta mấy cái kia bất thành khí học sinh phải mạnh hơn nha. Lúc này đứng ở tính phòng hàng cuối cùng năm vị cao cấp đạo sư gặp Trần Diệp bộ này trấn định tự nhiên dáng vẻ, nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Tục Nữ nói, ngạt chúc ra tốt măng, thật sự là tiện nghi Triệu Huyền Hoàng lao ra hỏa này. Hừ, cũng không biết Triệu Huyền Hoàng lao ra hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy, rơi vào cái tốt như vậy học sinh. Cái này Trần Diệp rơi vào Triệu Huyền Hoàng trong tay, cũng là tám đời nấm mốc, theo ta thấy trường học nên thu về và hủy hắn cái này cao cấp đạo sư chức vị, liền lao ra hỏa này hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn có thể giáo dục học sinh thôi. Đơn giản chính là tại dạy hư học sinh. Ta cũng cảm thấy như vậy, đáng tiếc cũng không biết hiệu trưởng rút cái gì gió, không phải để lao ra hỏa này cứ đúng là đầy hầm cầu hát học sinh. Ai mấy cái đạo sư đang khi nói chuyện đều lộ ra thần sắc hâm mộ, nhưng nói liền bắt đầu đối với Triệu Huyền Hoàng tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Mấy người thanh âm cũng không nhỏ, tựa hồ cố ý nói cho Triệu Huyền Hoàng nghe được, nhưng cách đó không xa Triệu Huyền Hoàng phảng phất không nghe thấy một dạng, trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là khi nhìn đến Trần Diệp cái kia chấn định tự nhiên dáng vẻ lúc, hắn nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Giờ phút này, nghe được Trần Diệp dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí nói ra lần này bá khí ngôn từ, Thẩm Sán sắc mặt lập tức đen lại, trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, sắc mặt mãnh liệt, liên tục nói ra, tốt tốt tốt, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Sán cũng không còn nói nhảm, hai tay của hắn nắm tay, bước chân mở ra tại mặt đất liên tục chỉ bảo, tốc độ trong khoảnh khắc đạt đến 98 lần phù quan cảnh, sắp đột phá trăm phù quan cảnh, tới gần vận tốc cấm thanh. Lúc này ở dưới đài đại đa số người xem ra, theo Thẩm Sán thân ảnh lóe lên, hắn đảo mắt liền biến mất ngay tại chỗ, nếu như bước hơi khỏi nhân gian. Đối diện, từ khi lên đài sau, Trần Diệp một mực duy trì 12 phần cảnh giác, gặp Thẩm Sán thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hắn bắp thịt cả người trong chốc lát căng thẳng lên, ánh mắt như một ngọn đèn sáng chăm chú khóa chặt Thẩm Sán thân ảnh, người khác thấy không rõ Thẩm Sán thân ảnh, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy Thẩm Sán di động uy tích. Thẩm Sán hai tay nắm tay, hai viên nắm đấm màu bạc như hai viên phun ra hỏa tiễn, diễm hỏa dâng lên, tật phong đung đưa. Hắn tu luyện là quyền pháp quyền ý, hai tay mang theo một đôi quyền sáo màu bạc. Hùng hục. Thẩm Sán trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét, hắn quyền trái rút về phía sau, nắm đấm như trọng pháo giống như nhắm ngay Trần Diệp đầu lâu anh đến. Trên quyền cương phong trận, khí lưu bốn phía. Nắm đấm lướt qua hư không, bộc phát kịch liệt hỏa hoa, giống như đường sắt cao tốc quá cảnh, cự lực chấn động đến không gian phát ra trận trận bắn nổ hoành minh. Đi chết đi. Tại khoảng cách Trần Diệp 10 mét lúc, Thẩm Sán bạo hống một tiếng, nắm đấm kiệt lực đánh đến, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn. Hắn muốn một quyền đem Trần Diệp cho cách sát. Giờ phút này, dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bình phong hô hấp, ánh mắt giống như nam châm chăm chú bị trên đài chiến đấu hấp dẫn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trên đài chiến đấu, tựa hồ sợ bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt. Trên đài, liên Thẩm Sán thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Diệp động. Hắn lấy không thua gì Thẩm Sán tốc độ từ chiều bên trái tránh đi. Một giây sau, Thẩm Sán nắm đấm liền từ Trần Diệp thân thể xuyên qua. Giờ khắc này, dưới đài không ít người bỗng nhiên đứng lên thân, trong đó bao gồm Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người. Lúc này cùng Trần Diệp thân mật vô gian Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa mười mấy người đều chăm chú nhìn trên đài, hai tay nắm tay, khẩn trương đến hai tay đổ mồ hôi. Sẽ không, cứ thế mà chết đi đi, không đến mức một chiêu đều không tiếp nổi đi. Bất quá Diệp thần giống như hoàn toàn chính xác không có né tránh. Dưới đài có người khe khẽ bàn luận, không ít người lộ ra thần sắc thất vọng, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, nếu là Trần Diệp cứ thế mà chết đi, vậy liền thật không có ý tứ. Bất quá rất nhanh trên mặt mọi người thất vọng đã thu đứng lên. Lúc này, trên đài, Thẩm Sán trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cùng mọi người dưới đài khác biệt, hắn biết rõ, chính mình vừa rồi một quyền kia thất bại hắn đánh trúng chỉ là Trần Diệp lưu tại nguyên địa tàn ảnh, tại hắn cách Trần Diệp còn có 10 mét lúc, đối phương liền đã tránh qua, tránh né, mà lại tốc độ không thể so với hắn chậm. Đảo mắt, tàn ảnh biến mất, Trần Diệp thân ảnh xuất hiện ở bên trái 50 mét bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người như chút được gánh nặng. Đến xem náo nhiệt võ khoa sinh cũng hưng phấn lên. Mặc kệ là cái gì chiến đấu thi đấu khẳng định là càng kịch liệt, càng giằng co, càng thế lực ngang nhau mới càng đẹp mắt, thiên về một bên liền không có ý tứ. Đại đa số người đều là đến xem náo nhiệt, đều không mang theo lập trường, ai thua ai thắng đối bọn hắn tới nói không có trọng yếu như vậy, chỉ cần chiến đấu đẹp mắt là được. Có chút ý tứ, như vậy cũng tốt, nếu là thật đơn giản một quyền liền đã kết liễu ngươi, cũng là không thú vị, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút, dạng này mới có thể kích phát ta đấu trí, hôm nay chiến đấu cũng không trở thành không thú vị, chẳng qua trước mắt ngươi còn không xứng để cho ta sử dụng tuyệt học. Lúc này Thẩm Sán trên mặt câu ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Trần Diệp tránh khỏi hắn thế công mà phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy chiến đấu trở nên thú vị. Trần Diệp không nói gì, chỉ là đối với Thẩm Sán ngoắc ngoắc bàn tay. Hắn không có lựa chọn chủ động tiến công, tại không có thăm dò rõ ràng đối phương hệ thống trước, mù quáng tiến công sẽ chỉ tự buộc nó ngắn, huống chi hắn là làm hạ vị giả tư thái, lấy hạ khắc thượng, tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương mới được, cũng chỉ có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, hắn có thể xét tình hình cụ thể lựa chọn chấp hành dạng gì chiến thuật. Cùng Thẩm Sán trận chiến này, dù sao sinh tử quyết đấu. Những ngày này hắn tự nhiên là chuẩn bị rất nhiều chiến thuật, bất quá tại thi hành những này chiến thuật trước, đương nhiên phải lâm chàng đem Thẩm Sán tình huống mò được đầy đủ rõ ràng mới được. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Thẩm Sán thực lực cùng tuyệt học lợi hại trình độ có cái đại khái hiểu rõ, nhưng dù sao hắn không có cùng Thẩm Sán chân chính chiến đấu qua, cũng không có cùng nắm giữ tuyệt học người chiến đấu qua, đối với tuyệt học hiểu rõ cũng giới hạn tại sách vở cùng truyền miệng tri thức. Cho nên trận chiến này hắn chế định rất nhiều chiến thuật, sau đó trong chiến đấu tại nhằm vào khác biệt tình huống, lựa chọn không giống với chiến thuật đến ứng đối Thẩm Sán. Này sẽ trước tiên cần phải tranh chiến. Gặp Trần Diệp biết tay, Thẩm Sán hừ lạnh một tiếng, bước chân một bước, lần nữa huy quyền chiều Trần Diệp giết tới đây. Quyền pháp của hắn quyền ý cực kỳ tương mãnh, mặc dù hắn lĩnh ngộ không phải quyền cương, kiếm cương loại này cấp cao nhất ý cảnh, nhưng tam trọng quyền ý điệp ra huy năng so với Trần Diệp lưỡng trọng kiếm cương cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Sán quyền ý càng nặng nề, vung vẩy ở giữa giống như sơn nhạc quyết đảo, khí thế hùng hậu bằng bạc, còn có đạn hạt nhân giống như lực bộc phát cùng uy năng. Nắm đấm ép qua, không khí như khối băng một dạng từng khúc bạo liệt, phát ra rợn người dí lên. Mà lại quyền của hắn nhanh cũng nhanh như tạt lôi, một lát liền vung ra trên trăm quyền. Quyền ảnh dày như mưa rơi, che kín hư không. Toàn bộ lôi đài phạm vi bao phủ giống như bị cơ quan pháo dày đặc bắn phá qua một dạng, nổ đùng không ngừng, khí kình cuộn cuộn. Bất quá hắn thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng thủy chung không thể làm bị thương Trần Diệp. Trần Diệp cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong trên lôi đài không ngừng tiệm chuyển xê dịch, Thẩm Sán quyền nhanh mặc dù nhanh, nhưng lại không đụng tới thân thể của hắn. Thẩm Sán nắm đấm không phải là bị hắn né tránh, chính là bị trong tay hắn bí ngân kiếm cho đánh bay, không có một quyền rơi vào trên người hắn. Tốc độ của hai người rất nhanh, giống như hai đạo trong suốt hư ảnh trên lôi đài chiến đấu. Trong tính phòng trừ số ít tam phẩm võ giả cùng công chứng chỗ mấy vị công chứng viên, trọng tài bên ngoài, cũng chỉ có nơi hẻo lánh chỗ mấy vị cao cấp đạo sư có thể thấy rõ thân ảnh của hai người. Đại bộ phận võ khoa sinh chỉ có thể cảm nhận được trên lôi đài có người đang chiến đấu, đang không ngừng giao kích, nhưng lại không nhìn thấy chiến đấu tình huống cụ thể. Ngư bức, ta thế mà ta hoàn toàn thấy không rõ hai người hình ảnh chiến đấu. Dựa vào, ta đôi mắt này là trắng dài quá, một động tác đều không nhìn thấy. Đáng tiếc, kịch liệt như vậy đặc sắc chiến đấu, chúng ta lại là cái gì cũng thấy không rõ. Ai, hai người này không thẹn với danh thiên tài, tốc độ này, thân pháp chúng ta thật sự là theo không kịp. Cảm thụ được trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, dưới đài thính phòng vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này Trần Diệp tại Thẩm Sán trước mặt lại không chịu nổi một kích đâu. Hiện tại xem ra, cái này Trần Diệp thật cũng không yếu ớt như vậy. Đó là tự nhiên, có thể trở thành trường học tiếng tăm lừng lây thiên tài đồng tiến nhập nhị phẩm top 10 người, làm sao lại là đèn đã cạn dầu. Diệp thân tại chiến pháp miễn trong tháp thế nhưng là xông qua cửa thứ 11, thực lực tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc này không ít nguyên bản xem thường thậm chí xem thường Trần Diệp người, khi nhìn đến Trần Diệp có thể cùng Thẩm Sán đánh cho có đến có về, không khỏi là đối với Trần Diệp có chút đổi mới, không có trước đó như vậy căm thủ tối thiểu không có như vừa mới bắt đầu như vậy cảm thấy Trần Diệp không biết tự lượng sức mình. Tạ Sư Minh, Lý Ca, tình hình chiến đấu tựa hồ không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Bên trái hàng phía trước trên khán đài, Tưởng Nhất Phàm hai mắt sáng tỏ nhìn xem lôi đài, mặc dù hắn thấy không rõ hai người cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng bằng những cái quá khứ kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết lúc này chiến đấu là ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Đúng vậy a. Nhìn tình huống này, Trần Ca rất có hy vọng chiến thắng cái kia Thẩm Sán a. Viên Cương cũng kích động phụ hòa nói. Những người khác nghe vậy cũng một mặt kinh hỉ cùng hưng phấn. Tình hình chiến đấu chưa từng xuất hiện thiên về một bên cục diện, cái này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Diệp thực lực so với Thẩm Sán là xa xa không bằng, coi như Trần Diệp sẽ không bị miểu sát, cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu, nhưng trước mắt xem ra, tình hình chiến đấu cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét, mà là lâm vào thế bí. Cái này tự nhiên là để mười mấy người một trận kinh hỉ. Nhưng mà Lý Nguyên Hạo cùng Tạ Ngọc Hoa cũng không có giống như những người khác lộ ra vẻ mừng rỡ, hai người vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được Tưởng Nhất Phàm cùng Biên Cương lời nói, Lý Nguyên Hạo lắc đầu, chiến cuộc còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng lạc quan như vậy, mặc dù trước mắt chiến đấu lâm vào thế bí, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực là cái kia Thẩm Sán còn không có làm thật, không nói hắn còn có tuyệt học không có sử dụng, hắn cho tới bây giờ liên linh lực hóa cương loại thủ đoạn này cũng còn không có sử dụng, một khi hắn vận dụng hai loại thủ đoạn, chiến cuộc sợ là liền sẽ không như bây. Giờ như vậy, đúng vậy a. Một bên Tạ Ngọc Hoa cũng thở dài, cái này Thẩm Sán rõ ràng chỉ là ta làm nóng người, hiện tại xa xa không tới lạc quan thời điểm. Hiện tại chỉ hy vọng Trần Diệp còn có át chủ bài không dùng đi. Nếu không Thẩm Sán một khi vận dụng linh lực hóa cương cùng tuyệt học, cục diện bế tắc lại lập tức bị đánh phá, lâm vào thiên về một bên cục diện. Lời của hai người giống như một chậu nước lạnh tưới lên đám người đỉnh đầu. Nguyên bản vui sướng không khí trong nháy mắt sụp đổ. Dựa vào, cái này trong nháy mắt Tưởng Nhất Phàm, Viên Cương, Sở Phong, Triệu Nam Lam bọn người trầm mặc, trên mặt mấy người vui mừng quét sạch sành xanh, thay vào đó là thật sâu lo lắng. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng thấy được chiến thắng Thẩm Sán hy vọng, kết quả sự thực là người ta còn không có làm thật đâu. Cái này quá đả kích người. Trên lôi đài, tại hai người giao phong kịch liệt bên trong, kiếm khí, quyền phong bốn chỗ tràn lan, do đen kịt lớn bản thạch đắp lên lôi đài tại những này tràn lan kiếm khí, quyền phong tàn phá bừa bãi bên dưới, dần dần trở nên mất mô, trên đài sóng gió phi nhanh, cắt đá bể ra, đá vụn bị khí kinh ép thành bụi phấn. Từng đợt do đá vụn, cho bụi tạo thành gió xoáy chống rông tạo ra, điên cuồng trên lôi đài tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, lôi đài oanh minh không ngừng. Tại liên tiếp giao thủ trên trăm chiêu sau, hai người ăn ý thối lui đến lôi đài hai bên. Trần Diệp hô hấp hơi gấp rút, sắc mặt đỏ lên, liên tiếp giao thủ trăm chiêu đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tại ngắn ngủi chừng trăm chiêu bên trong, hắn chủ yếu dùng phòng thủ, né tránh làm chủ, một mực quan sát đến Thẩm Sán tiến công tiết tấu cùng thói quen, đáng tiếc chính là đối phương cũng không có làm thật, hắn vẫn như cũ không cách nào đánh giá ra sâu cạn của đối phương, cũng vô pháp đánh giá ra tuyệt học cụ thể cường độ. Dưới mắt vẫn là không cách nào chấp hành trước đó chuẩn bị chiến thuật, càng không cách nào tiến công. Lúc này, đối diện Thẩm Sán sắc mặt đồng dạng ửng đỏ, mặc dù hắn tam phẩm trọng cảnh võ giả, nhưng kịch liệt như vậy thế công, tiêu hao như cũ không nhỏ. Mặc dù giao thủ trên trăm chiêu không thể cầm xuống Trần Diệp, nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may phẫn nộ, ngược lại trong mắt chiến ý càng nồng đậm. Trần Diệp, ngươi rất không tệ, ta thừa nhận truyền ngôn không phải hư, ngươi thật sự có chút đồ vật, có thể tại nhị phẩm tứ giai chi cảnh đạt tới loại trình độ này, lại cùng ta rằng có lâu như vậy, thực lực của ngươi tại nhị phẩm chi cảnh bên trong đã vượt qua phần lớn người, thuộc về đứng đầu nhất nhị phẩm võ giả. Thẩm Sán mỉm cười, hắn lúc này không chỉ có không có đối với Trần Diệp dùng ngòi bút làm vũ khí, ngược lại là tán dương lên Trần Diệp. Đây là bởi vì Trần Diệp so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không ít, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Diệp chỉ là cái mua danh chuột tiếng người mới, chỉ là bị người nâng lên tới bao cỏ, nhưng vừa mới phen này giao chiến sau, hắn nhìn ra được, Trần Diệp tuyệt không phải là hư danh, mặc kệ là ngạnh thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu đều hết sức xuất sắc, có thể siêu quần bật tụy, so với đại bộ phận tam phẩm võ giả đều mạnh hơn ra không ít. Mà lại thực lực của hắn so truyền ngôn còn kinh khủng hơn nhiều, mà lại đối phương cũng không phải là nhị phẩm trọng cảnh tầng giai, mà là đạt đến trọng cảnh tứ giai, hiển nhiên Trần Diệp trong những ngày qua cũng không phải là như hắn điều tra như vậy ngày ngày nằm thẳng, mà là tại chăm chú khổ luyện, khả năng đây chính là đối phương dám đáp ứng hắn chiến tư nguyên nhân. Trong cảnh tứ giai, Diệp Thẩm thế mà đột phá đến trồng cảnh tứ giai, cái này ngắn ngủi nửa tháng, hắn không ngờ đột phá, như bước. Không đúng, chuyên môn không phải nói cái này Trần Diệp chỉ là trồng cảnh tam giai, làm sao bây giờ lại là trồng cảnh tứ giai a? Ngươi ngốc nha, chẳng lẽ lại ngươi còn không cho phép người ta đột phá sao? Trần Diệp đột phá đến trồng cảnh tứ giai sự thật này cũng là tại dưới đài thính phòng đưa tới một phen bàn tán sôi nổi. Bất quá Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc. Trần Diệp đột phá trồng cảnh tứ giai chuyện này, bọn hắn đã sớm đoán được. Trong nửa tháng này Trần Diệp một mực đóng cửa không ra, hiển nhiên là đang trùng kích trồng cảnh tứ giai. Nếu hắn dám đáp ứng đón lấy Thẩm Sán chiến thư, tự nhiên cũng là đột phá trồng cảnh tứ giai, nếu không Trần Diệp coi như lại gan lớn, cũng không dám đáp ứng Thẩm Sán khiêu chiến. Trên đài, Thẩm Sán tại khen xong Trần Diệp sau, rất nhanh liền lời nói xoay chuyện. Trần Diệp, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, thậm chí để cho ta cảm thấy có một tia kinh diễm. Nếu như ngươi không có gặp được ta, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thật là có thể trở thành trường học nhân vật phong vân, thậm chí bước vào tông sư cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc ngươi gặp ta, ta chính là mạng ngươi kiếp nạn, ngươi nên có một kiếp này. Thẩm Sán cười đáp ý, vừa mới ta chỉ là cùng ngươi nóng người, ngươi cũng không nên cho là mình thật có thể cùng ta địch nổi. Bất quá vừa mới giao thủ, ngươi thật sự là khơi gợi lên ta chiến ý. Sau đó, ta nhưng là muốn làm thật hy vọng ngươi kiên trì lâu một chút, cho thêm ta mang đến một chút việc vui. Thẩm Sán, ngươi bình thường chẳng lẽ chính là dựa vào miệng đánh bại người khác sao? Muốn ta nhìn, mồm mép của ngươi công phu nhưng so sánh trên tay ngươi công phu phải mạnh hơn nha. Trần Diệp không lạnh không nhạt nói, thần sát hắn bình tĩnh, dù cho Thẩm Sán nói mình không có sử dụng thật sự lúc, trên mặt hắn vẫn không có một chút hoảng hốt thậm chí sợ hãi. Thẩm Sán không có sử dụng thật sự, chẳng lẽ hắn liền vận dụng thật sự? Đối với cái này tự biên tự diễn hành vi, hắn đương nhiên không sợ hãi, không biết sống chết. Nghe được Trần Diệp điểm ai, Thẩm Sán lập tức đen mặt, hắn ánh mắt mãnh liệt, trong miệng hô, Trần Diệp, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là linh lực hóa cương, chết tại cương khí phía dưới, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Nói, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay hướng về sau chấn động, tùy theo trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên như sôi trào đứng lên, như nóng hổi nham tương tại hắn kinh mạch, khiếu huyệt, tạng khí bên trong lưu chuyển. Đảo mắt da thịt của hắn dần dần do bình thường màu đồng cổ chuyển biến gan heo đỏ, đồng thời hắn thân thể cũng như một máy hơi nước phun ra nóng hổi hơi nước. Trong lúc nhất thời Thẩm Sán nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng cao, như một máy cực hạn vận chuyển động cơ. Mà theo nhiệt độ của người hắn lên cao, lôi đài nhiệt độ cũng tại từ từ dâng lên, trong nháy mắt đột phá ngàn độ, ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, bên ngoài thân hắn mông lung bạch quang cũng dần dần chuyển biến làm màu lam, như hóa lỏng lôi điện bao trùm tại bên ngoài thân hắn. Từ trong những lam quang này lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt, như là cựu thiên tạc lôi bị áp xúc đến cực hạn, sau đó nhét vào Thẩm Sán thể nội. Là cương khí, là linh lực hóa cương. Không sai, đây chính là đột phá bản linh lực sinh ra chất biến sau có năng lực đặc thù linh lực hóa cương. Nhìn thấy Thẩm Sán trạng thái, dưới đài lập tức vang lên trận trận kinh hô. Không ít người đều nhìn ra Thẩm Sán lúc này trạng thái, đây chính là linh lực hóa cương đặc thù. Nhìn xem Thẩm Sán lúc này trạng thái, ở đây phần lớn người đều kích động. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay coi như không cách nào kiến thức đến tuyệt học lợi hại, có thể nhìn thấy linh lực hóa cương loại năng lực này, cũng chuyến đi này không tệ. Cùng đại đa số người hưng phấn khác biệt, lúc này ngồi ở bên trái hàng trước Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người thì là nhao nhao đứng lên, từng cái mặt lộ lo lắng, khẩn trương đến thân thể đều đang phát run. Linh lực hóa cương, cái này, nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Nhất Phàm sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài thẩm sán. Vậy mà lúc này không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa các loại tất cả mọi người mặt lộ ai sắc, chân tay luống cuống. Có thể làm sao? Bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể phó thác cho trời, dựa vào Trần Diệp chính mình. Bọn hắn dù cho muốn xông lên lôi đài hỗ trợ, cũng vô pháp phá vỡ trận pháp, dù cho không có trận pháp cách ly, bọn hắn xông đi lên cũng chỉ là muốn chết. Một vị tam phẩm trọng cảnh võ giả vận dụng linh lực hóa cương, như thế nào bọn hắn những người này có thể đối đầu bọn hắn những người này thực lực mạnh nhất ở trên đài? Những người khác bên trong mạnh nhất chính là Lý Nguyên Hạo, nhưng Lý Nguyên Hạo thực lực cũng chỉ là trọng cảnh tứ giai, cùng Thẩm Sán có khác nhau một trời một vực, dựa vào nhân số là không thể nào đánh bại Thẩm Sán, huống chi bọn hắn còn không có biện pháp giúp Trần Diệp, chỉ có thể nhìn Trần Diệp chính mình. Qua thật lâu, Tạ Ngọc Hoa lắc đầu, biệt xuất một câu nói như vậy: đáng chết ta thề, hôm nay Trần Diệp nếu là ngã xuống trên đài, ngày sau lão tử nhất định phải để cái này Thẩm Sán chết không có chỗ chôn. Tưởng Nhất Phàm nắm chặt nắm đấm, mặt lộ phẫn nộ, từ trong hàm răng gạt ra một câu như vậy lời thề. Những người khác nghe vậy cũng siết chặt nắm đấm, âm thầm ở trong lòng thề muốn thay Trần Diệp báo thù. Lúc này đáy lòng của mọi người đã làm tốt nhìn xem Trần Diệp bị đánh chết chuẩn bị. Nếu là Trần Diệp biết trong lòng mọi người sẽ như vậy muốn, sợ là sẽ phải tại chỗ hô lên tuyệt dao, thì ra các người đám người này cứ như vậy ước gì ta chết à. Chương 1724 chậm rãi, theo thể nội linh lực tốc độ chạy càng mau lẹ, Thẩm Sán bên ngoài thân dần dần xuất hiện một tầng màu lam dầu màng một dạng vật chất. Cương màng, đây là cương khí vận chuyển đặc hữu đặc tính hộ thể cương màng. Không sai, đây chính là hộ thể cương màng. Trong đám người lập tức có người lên tiếng kinh hô, nhận ra Thẩm Sán bên ngoài thân tầng kia màu lam dầu màng lai lịch. Hộ thể cương màng. Nghe được cái từ này, thính phòng không ít người lộ ra mở mịt thân sắc. Liên quan tới bạn linh võ giả linh lực hóa cương, bọn hắn nghe nói qua, nhưng đối với linh lực hóa cương hiểu rõ lại không nhiều, có khả năng mang tới cụ thể tác dụng, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bao quát lúc này Thẩm Sán bên ngoài thân hộ thể cương màng, bọn hắn đồng dạng không biết. Cái gì là hộ thể cương màng? Có tác dụng gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Gặp có người hỏi hộ thể cương màng, lập tức liền có người giải thích nói, cái này hộ thể cương màng là vạn linh võ giả đối với cương khí một loại sử dụng thủ đoạn, loại này cương màng cùng loại với chúng ta thường gặp tâm chắn năng lượng, cũng tỉ như kim quang phù tạo ra kim cương hộ thuẫn cùng bình thường nhất phẩm võ giả đều có thể sử dụng linh khí hộ thuẫn, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó cũng cùng mặt khác tâm chắn năng lượng không kém bao nhiêu, cũng là vì hộ thể phòng thân, bất quá bình thường tâm chắn năng lượng cùng hộ thể cương màng hiệu quả lại là khác nhau một trời một vực, tỉ như chúng ta thường dùng đến kim quang phù nó hộ thể hiệu quả liền kém xa hộ thể cương màng. Tự có siêu cấp kim quang phù mới miễn cưỡng có thể cùng hộ thể cương màng phòng hộ tác dụng cùng so sánh, nhưng một tấm siêu cấp kim quang phù lại giá trị mấy triệu linh hạch, mà hộ thể cương màng chỉ cần cương khí liền có thể tùy ý tạo ra, cả hai tỷ lệ hiệu suất không phải một cái khái niệm. Mặt khác, giống bình thường tâm chắn năng lượng, bởi vì phần lớn là nửa vòng tròn hoặc hình tròn, bởi vậy nó phòng hộ diện tích lớn, cho nên đối với năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, mà cá thể phòng ngự bình thường không cần phạm vi lớn như vậy, đại đa số năng lượng đều lãng phí một cách vô ích, cho nên bình thường hộ thuẫn đối với tỷ lệ lợi dụng là phi thường thấp, hiệu quả khẳng định cũng kém, mà hộ thể cương màng lại khác. Nó là một loại từ trong ra ngoài năng lượng phóng thích, là tại bên ngoài thân sinh ra một tầng áp sát vào trên da thịt cùng loại với quần áo một dạng hộ thể màng. Tầng này hộ thể màng không chỉ có sẽ không tạo thành năng lượng lãng phí, lại bởi vì năng lượng mật độ lớn, phòng ngự hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Mặt khác, cương khí bản thân thuộc tính cường độ cũng tại phía xa linh lực, kim cương phủ các loại thông thường tâm chắn năng lượng phía trên. Còn nữa, hộ thể cương màng tồn tại nhất định sức đẩy, vì vậy đối với võ giả thế công có cực lớn tăng phúc, cho nên hộ thể cương màng thuộc về công phòng nhất thể, có thể xưng hoàn mỹ thủ đoạn phòng ngự. Còn có nghe đồn hộ thể cương màng phòng hộ hiệu quả không thể so với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh kém, cũng có thể muốn cái này hộ thể cương màng cường đại. Nghe xong sau khi giải thích, trong thính phòng cái kia từng đôi mở mịt ánh mắt, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể so với làm bằng kim loại ngân cốt, cái này quá bất hợp lý đi. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thế nhưng là nhục thân đệ nhị cảnh, danh xưng kim cương bất hoại, hộ thể vô lậu, cái này hộ thể cương màng thế mà có thể đối tiêu làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đó là sát thực lợi hại. Đương nhiên lợi hại a. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì bạn linh võ giả tên tuổi sẽ như vậy mà rồi? Cũng là bởi vì cương khí có rất nhiều trọng đặc tính, cái này hộ thể cương màng chính là một cái trong số đó. Cái kia như thế mạnh thôi. Vạn linh võ giả chỉ cần hộ thể cương màng vừa ra, chẳng phải là đứng tại trước mặt chúng ta để cho chúng ta đánh, chúng ta cũng không đả thương được người ta mảy may à. Khẳng định nha. Ngươi còn muốn làm bị thương người ta, không có bị hộ thể cương màng lực phản chấn phản sát, đều tính ngươi mạng lớn. Biết được hộ thể cương màng cường thế sau, thính phòng đám người từng cái là khiếp sợ không thôi, nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Chương 1725 chết. Tại bên ngoài thân trùm lên cương màng sát na, Thẩm Sán động, hắn quát lên một tiếng lớn, bước chân tại mặt đất đống nhiên đập mạnh, lập tức giống như một viên sao băng lôi ra thật dài đuôi lửa đánh tới hướng Trần Diệp. Phanh! Không khí vang lên đáng sợ tiếng nổ. Thẩm Sán tốc độ trong nháy mắt đột phá gấp trăm lần phù quang cảnh, đạt đến đáng sợ 101 gấp đôi phù quang cảnh, ở vào một cái tốc độ siêu âm trạng thái. Nếu không phải lôi đài có trận pháp bảo hộ, Cái này tiếng nổ đùng đoàng đều đủ để đem trên lôi đài một chút quan chiến nhất phẩm võ giả màng nhị cho bị phá bỡ. Phi nhanh bên trong, Thẩm Sán trên quyền kình phong phần phật, ánh lửa bốc lên, thẳng hướng Trần Diệp chán oanh đến, ẩn ẩn có đánh nát hư không khí thế. Giờ khắc này, trên khán đài đám người vô ý thức đứng dậy, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem lôi đài. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Trần Diệp có thể hay không bị Thẩm Sán một quyền cho đánh chết. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Diệp có thể kiên trì đến bây giờ, làm cho Thẩm Sán vận dụng linh lực hóa cương, cái này đã rất không tầm thường. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vạn Linh phía dưới trồng cảnh võ giả tại Vạn Linh võ giả trước mặt đều là sâu kiến. Trần Diệp cũng không ngoại lệ. Nay sẽ trong thính phòng khẩn trước nhất, thấp phòng chính là Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm, Tạ Ngọc Hoa bọn người. Lúc này cùng Trần Diệp quan hệ tâm đầu ý hợp đám người này, đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm, con người thích chặt gắt gao nhìn chăm chú lên trên đài chiến đấu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Diệp sẽ bị Thẩm Sán oanh sát lúc, nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp lôi cuốn bạn quân chi lực oanh sát mà đến Thẩm Sán lại là đột nhiên bùa hụt. Hắn một quyền chỉ là đánh nát Trần Diệp lưu tại nguyên điệu tàn ảnh, mà Trần Diệp chân thân sớm đã biến mất không thấy gì nữa. A, một quyền thất bại sau, Thẩm Sán không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nghi âm thanh, lập tức hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Trần Diệp lúc này đứng trước với hắn bên trái 20 mét chỗ. Lúc này Trần Diệp toàn thân nở rộ kim quang bên trong giống như hỏa diễm ngân hà nhảy lên. Thẩm Sán mâu quang co rụt lại, bước chân lần nữa xê dịch, trước mắt hắn lại vung mạnh quyền hướng Trần Diệp đánh tới. Phanh phanh phanh, trên lôi đài tiếng nổ bên tai không dứt. Thẩm Sán liên tiếp đánh ra 7, 8 quyền, nhưng lại đều bị Trần Diệp từng cái tránh ra, hắn từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải Trần Diệp thân ảnh. Tiểu tử này tốc độ liên tiếp đánh ra 7, 8 quyền không có kết quả sau, Thẩm Sán sắc mặt cũng hơi đổi, hắn đứng vững dáng người không có tiếp tục tiến công, mà là quan sát tỉ mỉ lấy đối diện Trần Diệp. Cái này nhìn kỹ, trong lòng hắn lập tức trầm xuống, con ngươi kịch liệt rung động. Cương Mãng, ngươi thế mà cũng đột phá vạn linh. Hắn lúc này một mặt rung động nhìn xem đối diện Trần Diệp, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà từ cái này Trần Diệp trên thân thấy được một tầng màu lam dầu màng, cùng hắn lúc này trên thân bọc lấy cương màng giống nhau như lúc, mặc kệ là khí thế hay là đặc thù cùng tán phát khí tức đều không có gì khác nhau. Hiển nhiên Trần Diệp trên thân bọc lấy chính là linh lực hóa cương sau chỗ thi triển thủ đoạn đặc thù cương màng. Mà duy nhất khác nhau chính là Trần Diệp trên người tầng này cương màng khó mà bị phát giác, bởi vì hắn bên ngoài thân chính nở rộ chướng mắt kim quang ngân hà, mà cương màng tại kim quang ngân hà che lấp lại, không nhìn kỹ thật đúng là không thể nhận ra. Hắn không có trước tiên phát hiện, cũng chính bởi vì kim quang ngân hà che lấp. Kim quang ngân hà, da như làm bằng kim loại, xương như chìm ngân, đây là làm bằng kim loại ngân cốt đặc thủ. Cái này Trần Diệp nhục thân đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tin tức, hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương không chỉ có là có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, trả lại hắn giống nhau là vạn linh võ giả, cái này đã vượt xa khỏi hắn đối với Trần Diệp lần trước. Cương màng, là hộ thể cương màng. Ta cái kia mẹ ruột, không nghĩ tới Diệp thần vậy mà cũng là vạn linh võ giả. Vạn linh võ giả, cái này chúng ta đây là nhìn lầm nha. Thẩm Sán lời nói cũng là để tỉnh trên khán đài đám người, lúc này tất cả mọi người thấy được Trần Diệp bên ngoài thân cái kia dấu ở kim quang ngân hà phía dưới hộ thể cương màng. Vạn linh võ giả, không hổ là tân sinh người thứ nhất, nhìn như vậy đến, cũng khó trách cái này Trần Diệp dám đáp ứng Thẩm Sán chiến thư, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Xác thực, vạn linh võ giả lời nói, cái kia xác thực có tư cách cùng Thẩm Sán phân cao thấp. Lúc này thính phòng đám người cũng là bị Trần Diệp lúc này chỗ hiện ra thực lực cho rung động đến. Không ít người đều thu hồi ánh mắt kinh bị, trên mặt dần dần bộc lộ vẻ kính sợ. Đặt chân qua lĩnh vực cấm kỵ người, quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, mới trồng cảnh tứ giai liền đã thành tiểu vạn linh, thật không dám nghĩ hắn nếu là đột phá trồng cảnh ngũ giai, thực lực sẽ đạt tới mức nào. Ta cảm giác Diệp thần rất có thể hai độ đặt chân lĩnh vực cấm kỵ. Hai độ đặt chân cấm kỵ, cái này nghe được hai độ đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, trong thính phòng đám người không bình tĩnh. Chương 1726, chương 1726 dứt lời, Thẩm Sán lần nữa động. Bước chân hắn bỗng nhiên đập mạnh, bàn thạch địa diện lập tức ham ra một cái hố nhỏ. Cả người hắn như một chi mũi tên phá không mà ra, trên quyền ánh lửa phần phật, hướng Trần Diệp đầu lâu vánh đến. Trần Diệp thấy thế, sắc mặt không thay đổi, hắn vẫn như cũ khai thác trước đó sách lược, tránh né mũi nhọn. Phanh! Âm bạo sen lẫn kinh khủng âm ầm, Thẩm Sán nắm đấm đánh nát Trần Diệp thân thể, đáng tiếc vẫn như cũ bùa hụt, hắn nổ nát vẫn chỉ là một đạo tàn ảnh. Bất quá lần này Thẩm Sán không ngừng, cũng không có ngây người, tựa hồ đã sớm dự liệu được chính mình lại bùa hụt. Một quyền thất bại sau, hắn thân ảnh không có chút nào dừng lại, bước chân chia xuống đất, tới cái tơ lụa lộn ngược, lập tức lần nữa hướng Trần Diệp lấn người mà lên, quyền thế bằng bạc, cảm giác gáp bách cực mạnh. Cái này khẽ đảo lộn mèo để hắn lập tức đuổi kịp Trần Diệp bộ pháp. Hai người lúc này chỉ có 10 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối với hai người mà nói, căn bản là khoảnh khắc mà tới, có chút sai lầm Thẩm Sán năm đấm liền sẽ oanh chúng. Phát giác được Thẩm Sán theo sát mà đến, Trần Diệp trên mặt vẫn như cũng là không chút hoang mang. Thân thể của hắn hướng bên cạnh một bên, như bùn thu bình thường, tơ lụa từ Thẩm Sán thế công phạm vi thoát thân mà ra. Tại cùng tuổi đoạn bên trong, hắn kỹ xảo chiến đấu không nói có 102 cả nước, vô suất kỳ hữu, nhưng cũng ít có địch thủ. Dạng này Thẩm Sán muốn bằng vào linh hoạt đa dạng kỹ xảo chiến đấu đánh bại hắn, hiển nhiên có chút si tâm vọng tưởng. Lúc này, Thẩm Sán lần nữa bùa hụt. Bất quá hắn như cũng không hề từ bỏ. Tiếp xuống 2 phút đồng hồ, hai người tựa như mèo đuổi chuột, Thẩm Sán không ngừng truy kích, Trần Diệp thì là không ngừng né tránh. Hai người dây dưa hơn 200 chiêu, Thẩm Sán là vẫn như cũng không thể đụng phải Trần Diệp một chút. Phanh. Lúc này, tại tránh đi Thẩm Sán cái kia lôi đỉnh một quyền sau, Trần Diệp thân ảnh lấy Thẩm Sán làm tâm điểm, Hắn từ Thẩm Sán phía trước tránh đi công kích, thân ảnh giống như là trong vòng xoáy thuyền nhỏ mở dạng, trên không trung vẽ nửa tròn, tùy theo một kiếm đâm về Thẩm Sán phía sau lưng miệng vị trí. Đây là hắn lần thứ nhất phản công. Lúc này hắn cơ bản đã đối với Thẩm Sán tiết tấu chiến đấu, tư duy thói quen cùng thực lực năng lực có cái cơ sở hiểu rõ, có thể nếm thử phản kích. Lấy Thẩm Sán năng lực thực chiến, nếu là hắn không sử dụng tuyệt học, căn bản là không có khả năng đánh bại chính mình. Mà hắn sở dĩ từ lên lôi đài đến bây giờ một mực quán triệt lấy tránh né mũi nhọn sách lược, chủ yếu chính là tại cảnh giác Thẩm Sán tuyệt học, tại còn chưa làm rõ ràng đối phương tuyệt học mạnh bao nhiêu, chủ động tiến công, không thể nghi ngờ là tự buộc nó ngắn, đối phương nếu là nắm lấy cơ hội vận dụng tuyệt học, rất lớn xác suất sẽ đánh hắn một trở tay không kịp, thậm chí khả năng một kích trọng thương thậm chí miểu sát hắn. Trần Diệp tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội này. Trận chiến này là công là thủ, hay là khai thác mặt khác sách lược, trọng điểm chỉ lấy quyết tại Thẩm Sán tuyệt học mạnh bao nhiêu. Bất quá cái này Thẩm Sán cũng là không phải lăng đầu thành, không có vừa lên đến liền vận dụng tuyệt học. Thẩm Sán rõ ràng không đốc, chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng biết chính mình đang đợi hắn sử dụng tuyệt học, mà minh bạch điểm này Thẩm Sán, hiển nhiên là không nguyện ý như ước nguyện của hắn. Thẩm Sán lúc này đại khái cũng minh bạch nếu như không cân nhắc tuyệt học, đơn thuần dựa vào ngạnh thực lực muốn đánh bại hắn, khả năng không lớn, cho nên Thẩm Sán cũng là đem tuyệt học trở thành sát chiêu, muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Đây cũng là vì cái gì hai người ở chỗ này dây dưa nguyên nhân. Bất quá lúc này Trần Diệp chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng hắn lần này tiến công cũng mèn mèn chỉ là phòng thủ phản kích, không tính là chủ động tiến công. Mà lại lần này phản kích cũng là căn cứ vào đối với Thẩm Sán năng lực chiến đấu có đầy đủ hiểu rõ sau, chọn lựa một lần phản kích, trong đó cũng không tồn tại phong hiểm. Đốt. Thẩm Sán nhân mặc dù cùng, nhưng năng lực chiến đấu vẫn phải có. Tại Trần Diệp cái này một cái hồi mã kiếm đâm lúc đến, hắn cũng lập tức phản ứng lại, quay người chính là một quyền đánh vào Trần Diệp trên trường kiếm. Thanh thúy sắt thép va chạm nương theo lấy ầm ầm năng lượng tiếng nổ mạnh tại lôi đài vang lên. Tiểu tử này muốn thế nào ứng đối tuyệt học đâu. Chương 1727 lúc này. Ổn định thân hình sau, Thẩm Sán sắc mặt tái xanh nhìn xem đối diện Trần Diệp, nội tâm gào thét, đáng chết. Tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến kỹ xảo thế mà so với ta còn mạnh hơn. Lúc đầu hắn còn muốn lấy dựa vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú xử lý cái này Trần Diệp, nhưng vừa rồi Trần Diệp cái kia một tay xinh đẹp quay đầu móc, cho hắn truyền một cái tín hiệu, Trần Diệp là tại nói với chính mình, tại không sử dụng tuyệt học điều kiện tiên quyết, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn. Tiểu tạp toái, đã ngươi như thế khát vọng kiến thức tuyệt học của ta, vậy ta liền để ngươi như ý tốt. Thẩm Sán thầm nghĩ trong lòng, âm trầm trong con ngươi không khỏi lộ ra dữ tợn sắc cơ. Thẩm Sán cười gần nhìn xem Trần Diệp nói, Trần Diệp, ngươi thật sự rất mạnh, xa xa phá vỡ ta đối với ngươi nhận biết, bất quá cũng chỉ tới mà thôi, trò chơi nên kết thúc, ta thừa nhận ngươi có tư cách để cho ta vận dụng tuyệt học. Trần Diệp không có trả lời, chỉ là dần dần nhìn xem đối diện Thẩm Sán. Bất quá hắn thân thể càng phát ra căng cứng, thần kinh cũng độ cao cảnh giác lên. Xem ra cái này Thẩm Sán là rốt cục chuẩn bị vận dụng tuyệt học. Thành bại hay không, ngay tại nhất cử này. Bất quá gia hỏa này thật sự là cuồng vọng, phóng đại chiêu trước còn ngôn ngữ nhắc nhở hắn, tựa hồ sợ người khác không biết hắn phải vận dụng đại chiêu một dạng. Tuy nói Thẩm Sán coi như không nhắc nhở, hắn cũng có thể đoán ra, thậm chí cảm nhận được, nhưng loại này cuồng vọng tự đại chiến đấu thói quen tại chiến đấu mà nói là cực lớn an toàn thai hoang ẩm, nếu không sửa lại, một ngày nào đó sẽ bị phản vệ. Lúc này, dưới đại thính phòng cũng bởi vì Thẩm Sán lời nói này mà huyên náo đứng lên. Thẩm Sán đây là muốn vận dụng tuyệt học. Lần này cái kia Trần Diệp xong đời, tuyệt học đây chính là gồm có một bộ hoàn chỉnh võ học hệ thống, nắm giữ tuyệt học, mặc kệ là võ kỹ, võ nghệ hay là tốc độ, lực lượng, lực bộc phát chờ thân thể tố chất đều sẽ có một cái toàn phương diện tăng lên. Thật chờ mong a. Xem ra hôm nay có thể mở rộng tầm mắt ta chưa từng thấy qua tuyệt học hiện uy đâu. Giờ phút này, trên khán đài đám người chính nhiệt liệt nghị luận, mong mỏi cùng trông mong nhìn xem trên đài Thẩm Sán. Mà ngồi ở trái hàng trước Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người nắm đấm đột nhiên nắm chặt, từng cái cho mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lo lắng. Trong lòng bọn họ vừa chìm xuống cự thạch lại lần nữa treo lên. Nay sẽ tất cả mọi người không nói gì, chỉ là nhìn xem trên đài hai người. Chiến đấu đến mấu chốt, bọn hắn nói cái gì cũng vô ích, bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm nhìn xem, đang mong đợi Trần Diệp có thể sáng tạo kỳ tích. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể mong đợi khả năng. Thính phòng ngồi hàng sau nơi hẻo lánh chỗ. Các ngươi nói tiểu tử này muốn thế nào ứng đối Thẩm Sán tuyệt học đâu? Nhìn qua khí thế liên tục tăng lên Thẩm Sán, Cổ Vô Cực nghiêng qua xa xa Triệu Huyền Hoàng một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía mặt khác cao cấp đạo sư. Triệu Huyền Hoàng lúc này sắc mặt như thường, thần sắc như thường, trên mặt không có một tia tâm tình chợt trợn, tựa hồ đối với chiến cuộc đi hướng cũng không quan tâm. Cơ bản không cách nào ứng đối, luyện thành tuyệt học, thể nội tự thành hệ thống, tại hệ thống gia trì bên dưới, võ giả võ đạo cơ sở sẽ có được toàn phương diện tăng lên, bất luận cái gì chiêu thức, võ kỹ thậm chí một cái động tác đơn giản nó uy năng đều sẽ tăng lên mấy lần, trừ đồng dạng luyện thành tuyệt học võ giả, những võ giả khác rất khó chống lại. Hoàn toàn chính xác, cả hai bây giờ tại võ đạo hệ thống bên trên tồn tại hệ thống tính, chuyên nghiệp tính khác biệt, tuyệt học cấu trúc đi ra nội tại hệ thống sẽ đem Thẩm Sán kinh mạch trong cơ thể, khiếu huyệt, khí quan nội tại linh lực lưu chuyển sâu trôi đứng lên, hình thành địa bộ hệ thống này sẽ thả đại võ giả kỹ chiến lực, tăng lên võ giả về mặt chiến lược hạng, mà Trần Diệp tuy nói cơ sở vững chắc, nội tình phong phú, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng đạt tới trước mắt. Hắn cảnh giới có khả năng chạm đến đỉnh phong, nhưng nó chiêu thức, võ kỹ, võ nghệ trùng bị không thành hệ thống. Nếu như dùng kiếm pháp làm so, cái kia cả hai khác nhau liền giống với, một cái nắm giữ thành thể hệ kiếm pháp, một cái khác thì sẽ chỉ đơn giản chém bảo. Cho nên Trần Diệp muốn thắng, xác suất phi thường nhỏ. Ta cũng cảm thấy như vậy, Bất quá Trần Diệp tiểu gia hỏa này có thể lấy nhị phẩm chi cảnh cùng Thẩm Sán cái này tam phẩm võ giả chiến đến bây giờ, thậm chí còn làm cho đối phương vận dụng tuyệt học, phần này thực lực liền đã siêu việt trong nước đại đa số nhị phẩm võ giả, thậm chí so một chút tông sư đệ tử thân truyền cũng không chút thua kém, cho nên hắn cũng là không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, mà khắc kết hợp tiểu gia hỏa này dĩ vãng sự tích đến xem, hắn có lẽ thật khả năng sáng tạo kỳ tích. Mấy cái cao cấp đạo sư phân biệt nói ra cái nhìn của mình, bất quá nói tóm lại, mấy người đều không thế nào xem trọng Trần Diệp. Chương 1728, 1728 chương 1728, 1728 trên lôi đài. Theo Thẩm Sán một tiếng quát lớn, trên người hắn cương khí kim màu xanh lam đột nhiên hướng vào phía trong co vào, lập tức trong cơ thể hắn tách ra chướng mắt tia sáng, lúc này huyết đục của hắn giống như là trở nên trong suốt, mắt thường liền có thể xuyên thấu qua huyết đục của hắn nhìn thấy trong cơ thể hắn cái tia từng đầu tia sáng. Những tia sáng này hiện hóa, chính là cương khí ở tại kinh mạch cực tốc vận chuyển thể hiện. Lúc này, từng đầu tia sáng tại Thẩm Sán thể nội sáng lên, như rễ cây một dạng rắc rối phức tạp. Tia sáng giao thoa bên dưới, tạo thành một cái phức tạp, khổng lồ, huyền ảo linh lực hệ thống tuần hoàn. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra những này sáng lên kinh mạch tại Thẩm Sán thể nội cấu trúc ra một cái ngoại hình giống đầu trâu một dạng đồ án, như ngôi sao đầy trời hào quang sen lẫn hình thành tinh đồ, sinh động như thật. Tia sáng sen lẫn hình thành đồ án, trong chớp mắt, tùy theo Thẩm Sán thể nội liền bắn ra kinh khủng áp lực, tại cỗ lực hút này bên dưới, Thẩm Sán như đồng hóa thân dòng nước vòng xoáy, bốn phía linh lực nhao nhao tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt chung quanh hư không linh lực liền rút thành chân không. Cùng lúc đó, Thẩm Sán thể nội dần dần sáng lên nhàn nhạt hồng quang, tại hồng quang bức xạ bên dưới, chung quanh trọng lực tựa hồ tăng lên gấp mấy chục lần. Một cỗ uy áp theo hồng quang lan tràn ra. Đối diện, cảm nhận được cỗ trọng lực này, Trần Diệp sắc mặt chậm rãi nhăn đứng lên. Vẹn vẹn từ uy áp hắn liền có thể cảm thụ được lúc này Thẩm Sán tính nguy hiểm. Đây là cương khí tại tuyệt học gia trì bên dưới, tự nhiên mà vậy thả ra uy áp. Chuyên môn quả nhiên không giả, thật sự là hắn nắm giữ tuyệt học, từ bên ngoài thân hắn đặc thù liền có thể xác nhận điểm này. Đặc thù? Nói thế nào? Tuyệt học có tam đại bản chất đặc thù, một là tại thể nội hình thành phức tạp, năng lượng bàng bạc lưu chuyển hệ thống, hai là có thể trong thời gian ngắn tiến hành cao nồng độ nạp khí, ba thì là phóng thích trọng lực hồng quang, mà lúc này Thẩm Sán trên người đặc thù đều hoàn mỹ phù hợp tuyệt học tam đại đặc thù, hiển nhiên hắn là thật nắm giữ một môn tuyệt học. Thì ra là thế. Nhìn thấy Thẩm Sán biến hóa trên người, thính phòng không khỏi vang lên nát bét tiếng nghị luận. Nên kết thúc. Thẩm Sán biến hóa trên người nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đến 2 giây liền ấp ủ hoàn thành. Giờ phút này hắn diện mục nhe răng cười quét Trần Diệp một chút, phảng phất tại xem kỹ một người chết. Hắn bạo giống một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, tùy theo như là sương khói biến mất tại nguyên chỗ. Theo hắn biến mất không thấy gì nữa, trên lôi đài lập tức vang lên đinh tai nhức óc như mù âm thanh. Thanh âm đẩy ra, vang vọng bốn phía, cả tòa sân vận động đều tựa hồ tại rung động, trên khán đài một chút mới vào nhất phẩm võ giả đang nghe cái này âm thanh như mù sát na, lập tức thống khổ bừng kín lỗ tai. Một mực ở vào cảnh giác trạng thái Trần Diệp, gặp Thẩm Sán biến mất, cũng lập tức động. Đối mặt tuyệt học, hắn đương nhiên không có khả năng cùng đối phương cứng đối cứng, bước chân hắn một chút, bước ra hướng bên trái tránh đi. Bỏ họ. Tiếng châu giống không ngừng. Lúc này Thẩm Sán như một đạo màu đỏ lưu tinh lướt qua hư không, đuổi sát Trần Diệp mà đến. Chỉ gặp hắn trên quyền sáo hồng quang sáng chói, tại hào quang sen lẫn bên dưới, hiện hóa ra một cái bước lên kình phong đầu trâu, phản phất hắn mang theo hai con trâu đầu hình dạng quyền sáo. Đại lực như ma quyền. Thẩm Sán gầm thét. Lúc này tốc độ của hắn đã đi tới 103 lần phù quang cảnh, tùy tiện liền đuổi kịp Trần Diệp. Đều có thể đúng vậy ngươi. Nói ra ngươi phản ứng ai đi cái kia nói ra mọi người. Lên lớp đưa cho tốc độ ngươi cái kia phi lúc. Quang sáng chói, tại quang 103 lần nổi lên Trần Diệp. Con trâu đầu hình dạng đại lực như ma quyền tốc độ của hắn tinh lướt qua hư chúng trên ghế một chút sơ. Chương 1729, 1729 chương 1729, 1729 thanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thẩm Sán quyền trái hung hăng đập vào Trần Diệp trên hai tay. Trong chốc lát, Trần Diệp sắc mặt biến hóa, như sơn hải lật út giống như cự lực từ hai tay chuyển đến, hắn cảm giác chính mình giống như xe lửa va vào một phát, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như khỏa thoát nòng súng đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào lôi đài trên kết giới, đâm đến lôi đài cũng vì đó rung động. Mà tại bị Thẩm Sán nắm đấm vênh trúng sát na, bên ngoài thân hắn kim quang dáng mây bạc cùng phòng hộ cương màng đống nhiên nổ nát vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh. Cự lực quán thể chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều là có quắc một trận. Từ mặt đất xoay người mà lên, Trần Diệp trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cứ việc trước đó hắn đối với tuyệt học cường đại có hiểu rõ nhất định, nhưng vừa rồi thực sự tiếp xúc xuống tới, tuyệt học này cường đại hay là để tâm hắn sinh rung động, dù cho chiến đấu trước, hắn đối với tuyệt học cường đại đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí chiến đến bây giờ vì ứng đối chính mình không thể nào đoán trước tuyệt học, hắn vẫn luôn không có chủ động tiến công, chỉ có như vậy hắn hay là kém chút bị tuyệt học này cho đánh chết. Nếu là hắn không có một mực cảnh giác Thẩm Sán sẽ vận dụng tuyệt học, vừa rồi liền không cách nào kịp thời khai thác thủ đoạn phòng ngự. Thẩm Sán vừa rồi thế nhưng là một quyền đem hắn phòng hộ cương màng, làm bằng kim loại ngân cốt các loại lưỡng trọng phòng hộ cho đánh nổ, đủ để thấy tuyệt học này kinh khủng. Phải biết mặc kệ là làm bằng kim loại ngân cốt hay là phòng hộ cương màng, hai loại trong phòng ngự bất luận một loại nào đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản đại bộ phận tam phẩm võ giả tiến công. Giống bình thường nhị phẩm trồng cảnh võ giả căn bản đều không phá được hắn phòng, nhưng ngay cả như vậy, hắn hay là kém chút mệnh tang tại Thẩm Sán dưới quyền. Nếu như vừa rồi hắn chính diện đón lấy một quyền này sẽ hắn không chết cũng phải tàn. Tuyệt học này thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Lau một cái vết máu ở khoe miệng, Trần Diệp trong lòng có chút cảm khái. Lần này hắn là chân chính cảm nhận được tuyệt học cường đại nói thật, nếu không có cái này Thẩm Sán mới nắm giữ tuyệt học không bao lâu, thi triển ra còn có chút lạnh nhạt, có lẽ hắn thật có thể một quyền đem chính mình đánh chết. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dần dần khôi phục trấn định. Vừa rồi Thẩm Sán một quyền này đem hắn nhục thân lượng trọng phòng hộ đều cho hoành bạo, thậm chí đem hắn đánh cho thổ huyết, nhưng hắn cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, tuyệt học đại bộ phận tổn thương đều bị làm bằng kim loại ngân cốt cùng hộ thể cương màng cho hấp thu, thân thể của hắn cũng không nhận được bao lớn trùng kích. Bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn kháng Thẩm Sán tuyệt học, xem ra chỉ có thể khai thác phòng thủ kéo dài sức lực. Tại đối với Thẩm Sán nói nắm giữ môn này đại lực như ma quyền uy năng có rõ ràng nhận biết sau, Trần Diệp lúc này trong lòng sáng tỏ, lập tức có ứng đối biện pháp, đây cũng không phải hắn tư duy phản ứng có bao nhanh, mà là tại lên đài trước hắn đã nghĩ kỹ các loại sách lược ứng đối, những ngày này, hắn kết hợp Thẩm Sán tư liệu tin tức, một mực tại thôi diễn chiến đấu khả năng xuất hiện kết quả, liên quan tới tuyệt học hắn cũng làm xong các loại chuẩn bị, mặc kệ tuyệt học mạnh yếu, hắn đều có. Tới đối đầu sách lược ứng đối, bây giờ tuyệt học này đi năng, hiển nhiên không phải hắn có thể chính diện chống cự, cho nên Trần Diệp là quả quyết lựa chọn phòng thủ kéo dài sách lược. "Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối, rất đắc ý thôi. Hiện tại tại sao không nói chuyện?" Nhìn xem Trần Diệp miệng phun máu tươi, chật vật bò dậy bộ dáng, Thẩm Sán không khỏi cười ha ha, một mặt mỉa mai vẻ đắc ý đối với Thẩm Sán mỉa mai, Trần Diệp vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, đối với các loại mỉa mai hắn đều đã miễn dịch. Bất quá hắn tinh thần cùng thân thể một mực duy trì độ cao cảnh giác, với hắn mà nói chiến thắng Thẩm Sán so cái gì đều trọng yếu, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn lực chuyên chú, từ đó làm cho đối phương có thể thừa cơ hội. Gặp Trần Diệp không có trả lời, ngược lại vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Thẩm Sán cảm giác ngược một bước, trong mắt của hắn hung quang càng phát ra nồng đậm. "Tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi còn có thể khiêng bài quyền." Đang khi nói chuyện, Thẩm Sán lần nữa động. Chương 1730, 1730 chương 1730, 1730 Thẩm Sán khẽ động, Trần Diệp cũng là trước tiên đã nhận ra, hắn vội vàng bước ra lui lại, đang lùi lại đồng thời, hắn nguyên bản ảm đạm thân thể lần nữa ngưng tụ ra một tầng hộ thể cương màng, đồng thời nở rộ kim quang ngân hà. Tuy nói Thẩm Sán vừa rồi một quyền liền đánh nát bên ngoài thân hắn lượng trọng phòng hộ, nhưng cũng chỉ là để hắn chịu điểm vết thương nhẹ, không ảnh hưởng hắn làm bằng kim loại ngân cốt cảnh uy năng, cũng không ảnh hưởng hắn một lần nữa ngưng tụ cương màng. Bất quá có được tuyệt học bằng thân Thẩm Sán, tốc độ, lực lượng các loại phương diện cơ sở tố chất đều tại Trần Diệp phía trên, Trần Diệp tránh đi Thẩm Sán tiến công quá khó khăn. Cơ hồ ngay tại Trần Diệp rời khỏi mười mấy mét không đến, Thẩm Sán năm đấm liền đã đập tới. Nó trên quyền kình phong bốn phía, viêm lãng bốc lên. Trên lôi đài lập tức vang lên rít lên tiếng xé gió, như đoàn tàu quá cảnh. Lấy Thẩm Sán hiện tại tốc độ tấn công, Trần Diệp tự nhiên không cách nào tránh đi nó công kích. Đối với cái này, Trần Diệp trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có muốn tránh đi Thẩm Sán tiến công. Tại Thẩm Sán huy quyền oanh đến trước, hắn liền đã sớm hai tay khoanh bày ra đón đỡ tư thế. Về phần lui lại, chỉ là muốn nhờ vào đó giảm lực. Ầm ầm. Thẩm Sán năm đấm lần nữa đánh vào Trần Diệp hai tay ở giữa. Trong nháy mắt, Trần Diệp tựa như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng, trên người hộ thể cương màng cùng kim quang ngân hà toàn bộ vỡ nát, cả người cũng như diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào trận pháp trên kết giới. Sắc mặt của hắn cũng bá đến một chút trắng ra mấy phần, ngũ tạng lục phủ co quắp một trận, bị oanh trúng xương trụ cẳng tay ẩn ẩn xuất hiện vết nứt, hai tay một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt, chói mắt huyết dịch màu tím liên tục không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, phảng phất không cần tiền giống như. Tuyệt học là thật mẹ nó mãnh liệt a. Cảm thụ được thể nội trận trận run rẩy, Trần Diệp trong lòng nhịn không được lần nữa cảm khái tuyệt học cường đại, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một trận hâm mộ, nếu là hắn cũng nắm giữ tuyệt học, còn cần đến bảo thủ như vậy phòng thủ thôi. Trực tiếp cùng đối phương đối oanh liền xong việc. Đồng dạng nắm giữ tuyệt học tình huống dưới, Trần Diệp tin tưởng bằng vào võ đạo của mình nội tình tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép Thẩm Sán. Đáng tiếc không đến tam phẩm chi cảnh không cách nào tu luyện tuyệt học, còn nữa, hắn cũng không có tuyệt học có thể tu luyện. Trước mắt võ đạo giới, mỗi một môn tuyệt học đều mười phần chân quý hi hữu, được xưng tụng giá trị liên thành, so với rào kéo tinh thể các loại hi hữu tài nguyên tu luyện, thu hoạch được tuyệt học độ khó còn muốn càng lớn. Tại tam phẩm võ giả bên trong có được tuyệt học người không nói vượng mao lân giác, cũng là lác đác không có mấy. Hơn chín thành tam phẩm võ giả cơ bản đều không có nắm giữ tuyệt học, đại đa số người là không có tuyệt học có thể cung cấp tu luyện, số ít người là bị giới hạn thiên phú tư chất học không được, có thể là không có tu luyện tuyệt học cần có tài nguyên. Đây chính là tuyệt học thôi. Thật là lợi hại a. Đúng vậy a. Lúc đầu cái này Trần Diệp còn cùng Thẩm học trường lực lượng ngang nhau đâu. Kết quả tuyệt học vừa ra, cái này Trần Diệp trực tiếp liền không có sức phản kháng, không hổ là có thể cấu tạo nội tại hệ võ học thống pháp môn, đơn giản như bức mẹ hắn cho như bức mở cửa như bức đến nhà. Nhìn xem Trần Diệp bị Thẩm Sán tuyệt học đánh cho chật vật như thế, đám người lúc này mới kịp phản ứng, đại bộ phận đều bị Thẩm Sán thi triển tuyệt học đại lực châu ma quyền cho rung động, trong thính phòng phần lớn người cũng chỉ là nhất nhị phẩm võ giả, những người này trên cơ bản đều không có gặp qua tuyệt học uy năng, lần này Thẩm Sán thi triển tuyệt học cũng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, mà thấy được tuyệt học cường đại, bọn hắn thì như thế nào có thể không khiếp sợ đâu. Ta lập tức liền muốn đột phá tam phẩm, nếu là cũng có thể nắm giữ như thế một môn tuyệt học liền tốt, đến lúc đó đi thế giới khác chấp hành nhiệm vụ, gặp được những gì tộc kia, còn không phải quét ngang. Đúng vậy a. Có tuyệt học bản thân, thực lực cơ bản liền có thể nghiền ép hơn chín thành tam phẩm võ giả, dù cho gặp được cùng cảnh dị tộc, chỉ cần không phải cao đẳng chủng tộc, nắm giữ tuyệt học cũng có thể tùy tiện quét ngang, chỉ tiếc tuyệt học quá thưa thớt, đại bộ phận tuyệt học đều nắm giữ tại các đại thế gia, tông môn lòng bàn tay, lại cơ bản đều không truyền ra ngoài, giống chúng ta những này võ giả tầm thường trừ phi gặp được nghịch thiên cơ duyên, nếu không lại sao có thể tùy tiện thu hoạch được. Tuyệt học. Không ít người nhìn xem khí thế như hồng chính thi triển tuyệt học Thẩm Sán, nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Tuyệt học là một môn khó cầu, như bọn hắn những người này dù cho bước vào tam phẩm chi cảnh, cũng rất khó thu hoạch được tuyệt học, chỉ có hâm mộ người khác phận. Ai? Lần này Diệp Thần đoán chừng phải thua. Bại không phải chuyện rất bình thường thôi. Đối mặt nắm giữ tuyệt học Thẩm học trường, hắn vốn là không có bất kỳ cái gì phần thắng, huống chi hắn cùng Thẩm học trường còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Bất quá hắn có thể tại Thẩm học trường lòng bàn tay kiên trì lâu như vậy, cũng đúng là khó được. Ân, cái này Trần Diệp có thể làm cho Thẩm học trường vận dụng tuyệt học, hắn đã tương đương lợi hại, hôm nay hắn bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Bất quá đáng tiếc đây là một trận sinh tử quyết đấu, giống hắn loại thiên tài này, chết ở trường học trên lôi đài, quả thực có chút đáng tiếc. Giờ phút này trên khán đài không ít người nhìn về phía Trần Diệp, ánh mắt đều toát ra tiếc hận, đồng tình thần sắc. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền không có cảm thấy Trần Diệp có thể thắng, nhưng Trần Diệp biểu hiện ra thực lực, lại là đích đích xác xác vượt quá dự liệu của bọn hắn, lúc này bọn hắn cũng là đánh đáy lòng tán thành Trần Diệp. Có thể cùng Thẩm Sán vị này nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả kịch chiến lâu như vậy, thậm chí làm cho Thẩm Sán không thể không vận dụng tuyệt học, Trần Diệp biểu hiện như thế, bọn hắn lại nào có mặt đối với Trần Diệp khoa tay múa chân, đổi lại bọn họ đến khiêu chiến bậc cấp, đừng nói mấy phút, có thể không bị Thẩm Sán một chiêu miểu sát, đều tính thành công. Bên trái thính phòng, nhìn thấy Trần Diệp bị đánh đến thổ huyết không chỉ, Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm bọn người mặt như màu đất, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn xem Trần Diệp dáng vẻ chật vật, một đoàn người chậm rãi siết chặt nắm đấm. Trần Diệp, ngươi cần phải chịu đựng a. Trần Diệp, chịu đựng, ngàn vạn không thể thua. Tạ Ngọc Hoa bọn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài thiên về một bên chiến đấu, trong lòng ra sức gào thét. Chương 1731, chương 1731, 1731 trang, lão tử để cho người trang. Ngươi không phải rất nhu thôi. Ngươi lại trâu một cái cho ta xem một chút. Trên lôi đài, Thẩm Sán đối với Trần Diệp không ngừng tiến công, một quyền lại một quyền rơi vào Trần Diệp trên thân. Hắn một bên tiến công trong miệng còn vừa hướng Trần Diệp đắc ý lẩm bẩm, tựa như một cái người thắng tại hướng người bị thua tiến hành trào phúng. Lúc này, tại đại lực như ma quyền áp chế xuống, Trần Diệp căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, chỉ có thể là bị động phòng thủ. Hắn giống như bao cát một dạng, bị Thẩm Sán oanh đến đánh tới. Liên tiếp 7, 8 rưỡi quyền đến, Trần Diệp bị đánh trúng đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai tay đều bị nện biến hình. Xương trụ cẳng tay phía trên càng là như là sắp nát bấy, pha lê hiện đầy lít nha lít nhít vết nước, thân thể cũng có chút lay động, cả người nhìn xem cực kỳ chật vật. Nhưng hắn sinh mệnh lực lại là cực kỳ ương ngạnh, dù cho làm bằng kim loại ngân cốt cùng hộ thể cương màng bị lần lượt đánh nát, nhưng hắn cũng vẫn như cũ cứng chắc lấy không có ngã xuống, ngược lại lần lượt một lần nữa tỉnh lại cũng chống ra làm bằng kim loại ngân cốt cùng hộ thể cương màng. Nay sẽ tại dưới lôi đài người đứng xem ra, Trần Diệp đã là thua không nghi ngờ. Nhìn xem trên lôi đài bị đánh trúng chật vật không chịu nổi Trần Diệp, rất nhiều người đều phát ra thổn thức thanh âm. Có người mắt lộ ra tiếc hận, có người thần sắc không đành lòng, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lo lắng bi thương. Nhìn Thẩm Sán cái này hung ác tư thế, đại bộ phận người đều rõ ràng, hôm nay Trần Diệp là chết chắc. Sinh tử chiến, sinh tử tất cả gánh. Một khi mở ra sinh tử chiến, giữa song phương căn bản là phải có một chết. Thẩm Sán làm sinh tử quyết đấu người đề xuất, khẳng định là sẽ không bỏ qua Trần Diệp. Lôi đài trái hàng phía trước, nhìn xem thương thế càng phát ra nghiêm trọng Trần Diệp, Tạ Ngọc Hoa một nhóm mười mấy người từng cái nắm đấm nắm chặt, thần sắc bi phẫn. Nhưng không dùng, cho dù bọn họ lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể tại dưới đài làm nhìn xem, không có biện pháp. Đây là sinh tử đấu, ai cũng sẽ không hư quy củ. Chỉ cần Thẩm Sán không lưu tình, Trần Diệp liền hẳn phải chết. Ngay tại lúc dưới lôi đài tất cả mọi người cảm thấy Trần Diệp hôm nay sẽ chết chồng vó lúc, Trần Diệp trên mặt lại là thái độ khác thường, lộ ra một vòng như có như không mỉm cười. Hắn lúc này cứ việc nhìn xem rất chật vật, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Nhưng trên mặt, đáy mắt lại không nhìn thấy mảy may lo lắng thậm chí sợ hãi, tương phản, thần sắc của hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí nhìn kỹ, có thể nhìn ra hắn đáy mắt lúc này lộ ra đã tinh trước thần sắc. Cùng ở đây vây xem võ khoa môn sinh quan điểm khác biệt, lúc này ở vào thính phòng nơi hẻo lánh chỗ năm vị cao cấp đạo sư trong mắt dị sắc liên tục, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hào tiểu tử, hắn đây là đang cùng Thẩm Sán chơi tiêu hao chiến nha. Ha ha, tiểu tử này là thuộc tiểu cương sao? Thân thể làm sao như thế nhẫn nhịn? Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân vốn là phòng ngự kinh người, cộng thêm hộ thể cương màng, tiểu tử này có thể kiên trì lâu như vậy cũng là không kỳ quái, chủ yếu là tiểu tử này chiến đấu mạch suy nghĩ thực sự quá rõ ràng, tại được biết tuyệt học cường đại sau, hắn tự biết chính mình không cách nào chính diện cùng Thẩm Sán đối kháng, liền lập tức cải biến sách lược, đem phòng thủ phản kích thay đổi làm phòng thủ tiêu hao chiến, tại cái tuổi này có thể có phần này quả quyết cùng nhạy bén. Quả thực cao minh. Rõ ràng giữa hai người cách đại cảnh giới, lại đối phương còn có nắm giữ lấy tuyệt học, khắp nơi đại đa số nhị phẩm võ giả mà nói, căn bản là tử cục không thể nghi ngờ, bây giờ lại ngạnh sinh sinh bị tiểu tử này ném ra một tia sinh cơ đến, hậu sinh khả úa. Cũng không chỉ một tia sinh cơ, mà là tình thế muốn nguy chuyển, chiếu xu thế này, Thẩm Sán nhất định. Đúng vậy a. Cái này Thẩm Sán như vậy tấp nập vận dụng tuyệt học, nhưng thủy chung không cách nào cầm xuống Trần Diệp, bại cục đã định a. Cổ vô cực các loại năm vị cao cấp đạo sư lúc này là một chút nhìn ra giữa hai người hư thực, cứ việc nhìn xem Thẩm Sán là tại đè ép Trần Diệp đánh, tựa như sắp chiến thắng, nhưng lấy năm người nhãn lực, tự nhiên cũng đều nhìn ra được hai người tình huống thật, bọn hắn dù sao đều là lục phẩm võ giả, thậm chí nửa bước tông sư, điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Mắt ba trước cái này Thẩm Sán nhìn như khí thế như hồng, thắng thế rõ ràng, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ. Tuyệt học là lợi hại, nhưng đối với võ giả tiêu hao đồng dạng vô cùng lớn. Cái này Thẩm Sán linh lực vừa đột phá qua bạn, mà lại là vừa bạn nắm giữ tuyệt học, đối với tuyệt học sử dụng còn xa không đến thuần thục tình trạng, đang thi triển tuyệt học trong quá trình lại tồn tại đại lượng linh lực lãng phí, hiện tại hắn như thế tấp nập vận dụng tuyệt học, linh lực căn bản chống đỡ không nổi. Thẩm Sán này sẽ cơ bản đã tiêu hao 8 thành linh lực, lại không cách nào chém giết Trần Diệp, hắn kết cục cơ bản liền đã nhất định. Mà Trần Diệp bên này tuy nói nhìn xem chật vật, thậm chí là chịu không ít thương thế, nhưng tiểu tử này lại là thật là thông minh, tại toàn diện chuyển thành phòng thủ sau, tiểu tử này cơ hồ làm được một phần linh lực bẻ thành hai nửa dùng, lại hắn tấp nập lợi dụng lui lại né tránh cùng tình chuẩn đón đỡ kỹ xảo, cộng thêm làm bằng kim loại ngân cốt kim loại hô hấp đặc tính căn bản là đem lực phòng ngự đề cao đến một cái nhị phẩm võ giả khó mà với tới tình trạng, hắn cơ hồ làm được mỗi lần đón đỡ đều có thể tan mất đối phương công kích 3 phần sức mạnh, cái này thay hắn tiết kiệm không ít linh lực, cũng là vì cái gì hắn có thể làm được ngạnh kháng Thẩm Sán tuyệt học mà không ngã nguyên nhân. Hai người khác một công một thủ, linh lực tiêu hao tự nhiên không thể so sánh nổi, phe phòng thủ tất nhiên sẽ còn lại càng nhiều linh lực. Cho nên, Trần Diệp lúc này linh lực còn có một nửa nhiều. Tại không cách nào vận dụng đan dược cùng với các thủ đoạn khôi phục linh lực tình huống dưới, bỏ đi hao tổn chiến, Thẩm Sán thua không nghi ngờ. Huống chi làm bằng kim loại ngân cốt nhục thân sức khôi phục hoàn toàn không phải Thẩm Sán có thể so sánh, mặc kệ là thể lực hay là linh lực, đơn thuần tốc độ khôi phục, Trần Diệp đều là treo lên đánh Thẩm Sán. Chỉ cần Thẩm Sán không cách nào lập tức đánh chết Trần Diệp, hôm nay hắn liền thua không nghi ngờ. Liên tiếp vung ra 10 quyền sau, vốn đang đắm chìm tại hành hung, trao phúng Trần Diệp trong khoái cảm Thẩm Sán, dần dần cũng ý thức được không được bình thường. Lúc này hắn cũng phát giác được trong cơ thể mình linh lực đã chỉ còn 2 thành không tới, lại linh lực còn tại phi tốc tiêu hao. Nhưng mà hắn lại là chậm chạp không thể cầm xuống Trần Diệp. Không tốt, ta linh lực muốn hao hết. Giờ khắc này, Thẩm Sán phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt trương dương cùng đắc ý dần dần biến mất. Sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên khó coi, trong mắt tự tin cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lo lắng cùng sợ hãi. Nếu là lại không cách nào giết chết gia hỏa này, chỉ sợ thế cục liền muốn nguy chuyển. Thẩm Sán cảm giác mình giống như là đột nhiên từ trên trời đường rơi xuống địa ngục. Lúc này trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, lông tơ cũng nhịn không được dựng lên, loại này hoàn toàn ở giữa tình ngộ, để trong lòng hắn đã tuôn ra mãnh liệt sợ hãi. Chết, 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 người đi chết đi. Tại cố này sợ hãi cảm xúc thôi thúc dưới, cả người hắn đều cuồng loạn hóa thành một đầu tức giận sư tử nhào về phía Trần Diệp. Đấy lòng của hắn rất rõ ràng chính mình không kiên trì được bao lâu. Nếu là năm quyền bên trong lại không cách nào xử lý Trần Diệp lời nói, vậy hôm nay chết chính là hắn. Thẩm Sán đây là thế nào? Không biết a. Hắn trước một giây còn đắc ý rào rạt, lòng tràn đầy vui vẻ, làm sao đột nhiên liền trở nên cuồng loạn? Này sẽ liền ngay cả tứ phía quan chiến võ khoa môn sinh cũng đã nhận ra Thẩm Sán dị thường. Cái này Thẩm Sán thế nào? Đầu óc hóng do sao? Trời mới biết, nhìn hắn cái này cuồng loạn bộ dáng, liền tựa như Trần Diệp quan tâm chăm sóc nhà bọn hắn nữ tính một dạng. Nhìn xem trên đài đột nhiên tức giận Thẩm Sán, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm, Lý Nguyên Hạo một nhóm người cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Gặp Thẩm Sán chậm chạp không thể cầm xuống Trần Diệp, lúc này, mười mấy người lo âu trong lòng cũng hòa hoãn không ít, thậm chí ẩn ẩn lộ ra thần sắc cực cao. Mặc dù Trần Diệp nhìn xem thương thế thảm trọng, nhưng chỉ cần không có bị cầm xuống, vậy thì có phản sát đối phương khả năng. Trên lôi đài, Lâm Bảo cùng loạn Thẩm Sán lại là liên tiếp hai quyền đem Trần Diệp cho đánh bay. Đáng tiếc tại loại này sinh tử đấu bên trong, phẫn nộ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tức giận nữa cũng không hề dùng. Thẩm Sán cái này liên tiếp hai quyền xuống tới, vẫn như cũng không thể cầm xuống Trần Diệp, mặc dù Trần Diệp vết máu trên người càng đậm, thương thế nhìn xem cũng càng phát ra nghiêm trọng, nhưng lại vẫn như cũ cứng chắc không có ngã xuống. Ngược lại là hai quyền này lại để cho Thẩm Sán tiêu hao không ít linh lực. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã 10 không còn 1, nhiều nhất lại thi triển 3 lần đại lực như ma quyền, trong cơ thể hắn linh lực liền sẽ hao hết, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể trở thành thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý Trần Diệp xâm lược. Lần này Thẩm Sán là triệt để hoảng hốt. Chương 1732, 1732 chương 1732, 1732 đáng chết linh lực không đủ nha. Tiểu tử này mai rùa làm sao cái này cứng rắn, lại cùng hắn như thế rông dài, đã chết chính là ta nha. Thẩm Sán nội tâm gào thét, hắn hồng hộc thở hổn hển, sớm đã không có trước đó cái kia lời thể son sắc khí thế, này sẽ hắn cho mày. Thần sắc thiết thanh nhìn xem Trần Diệp, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ, che lấp chi sắc, thậm chí còn xen lẫn một tia hối tiếc. Hắn chẳng thể nghĩ tới thế cục lại đi đến một bước này. Vốn cho rằng chỉ cần mình vận dụng tuyệt học đại lực như ma quyền sau, cầm xuống Trần Diệp cái này nhị phẩm võ giả chính là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cái này liên tiếp vung ra mười mấy quyền, lại đều bị đối phương ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Bây giờ trong cơ thể hắn linh lực 10 không còn 1, lại không cách nào cầm xuống Trần Diệp thế cục liền muốn nguy chuyển. Cái này khiến hắn làm sao có thể không bối rối? Sẽ chỉ né tránh, tiểu tử, ngươi là rùa đen rút đầu thôi. Là nam nhân liền cùng ta đối kháng chính diện, chớ núp chôn tránh tránh. Thẩm Sán sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Diệp, trong miệng gầm thét. Sử xuất phép khích tướng. Lúc này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn hiện tại nhiều nhất lại sử dụng 3 lần đại lực như ma quyền, 3 lần sau như còn không cách nào cầm xuống Trần Diệp, hôm nay đã chết chính là hắn. Cho nên hắn nhất định phải tại 3 quyền bên trong đem Trần Diệp bắt lại. Nhưng mà Trần Diệp căn bản cũng không chìm hắn, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có muốn chủ động cùng hắn va chạm ý tứ, hiển nhiên là không có nhận hắn khích tướng pháp ảnh hưởng. Trần Diệp phần này trầm ổn, để nơi hẻo lánh chỗ 5 vị cao cấp đạo sư âm thầm gật đầu. Đối mặt khiêu khích chấn định tự nhiên, lù lù bất động, dạng này tâm tính nhưng so sánh phần lớn người đồng lứa còn mạnh hơn nhiều. Nhất là tại trước mắt bao người, bị người giận mắng rùa đen rút đầu vẫn còn cố thủ bản tính, không có dối tung lên, cái này tại thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, cực kỳ khó được, cái này đổi lại bất kỳ vị nào khác trẻ tuổi nóng tính võ khoa sinh, bị Thẩm Sán như thế một kích, rất có thể sẽ trên sự phẫn nộ đầu, trực tiếp đối với Thẩm Sán động thủ, mà dưới mắt loại tình huống này, Trần Diệp chỉ cần cố thủ nguyên bản phòng thủ tiêu hao sức lực, là hắn có thể chắc thắng. nếu như chủ động xuất kích, cái kia cực lớn có thể sẽ chết tại Thẩm Sán đại lực như ma quyền bên dưới. Thẩm Sán hiện tại chỉ là linh lực không đủ, không cách nào một quyền truy bạo Trần Diệp đón đỡ tư thế, thật muốn cứng đối cứng, không có đón đỡ tư thế, Trần Diệp cơ hồ 90 sẽ bị một quyền đập chết. Cũng may Trần Diệp vốn không có mắc lửa cấp trên. Khoảng cách 5 vị đạo sư ngoài trăm thước, Triệu Huyền Hoàng khỏe miệng có chút hiện lên một vòng đường vòng cung, đây là hắn tiến vào sân vận động sau, biểu lộ lần thứ nhất có biến hóa, bất quá cái này bôi đường vòng cung thoáng qua tức thì. Hảo tiểu tử, không sai, rất có năm đó ta phong phạm. Gặp Trần Diệp cái kia trầm ổn nhũ sơn khí chất, Triệu Huyền Hoàng cũng là âm thầm tán dương. Mà thính phòng đại đa số võ khoa sinh bọn họ bao quát Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm ở bên trong đa số người, này sẽ đều lộ ra thần sắc mờ mịt, đối với Thẩm Sán hành vi rất là không hiểu. Bọn hắn có thể cảm nhận được Thẩm Sán khí thế đã còn lâu mới có được trước đó cường thịnh, thậm chí ngôn từ đều có chút chột dạng. Nhưng bọn hắn lại nhìn không ra vì cái gì. Rõ ràng lúc này Trần Diệp đã bản thân bị trọng thương, mà Thẩm Sán thì là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng vì sao Thẩm Sán khí thế ngược lại trở nên yếu đi đâu? Bọn hắn nhìn không rõ. Đáng chết tạp toái này thế mà không lên bộ. Gặp Trần Diệp không nhúc nhích tí nào, Thẩm Sán trong lòng cũng là sốt ruột phát hỏa, sắc mặt càng là càng phát ra thiết thanh. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng né tránh, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Thẩm Sán mâu trung hung quang thiểm nhấp nháy, ngoài mạnh trong yếu hướng Trần Diệp gầm hét. Đồng thời, bước chân hắn khẽ động, xuất thủ lần nữa. Không có cách nào, Trần Diệp không lên bộ, hắn cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. Bất quá hắn cũng không có đần độn tiếp tục vận dụng đại lực như ma quyền. Ta một cái tam phẩm võ giả linh lực đều nhanh hao hết, cái này Trần Diệp chỉ là nhị phẩm võ giả, linh lực khẳng định so ta thừa đến càng ít, muốn mài chết ta, vậy liền nhìn xem đến cùng ai có thể mài chết ai. Thẩm Sán vừa xài bước ra, như tuấn di lướt qua mấy chục trượng, huy quyền đánh tới hướng Trần Diệp. Bất quá lúc này hắn trên quyền khí thế xa xa không cách nào cùng vừa rồi đánh đồng. Hắn đây là thay đổi trước đó đuổi đánh tới cùng sách lược, lựa chọn cùng Trần Diệp bỏ đi hao tổn chiến, lấy thấp nhất tiêu hao trạng thái tiến công Trần Diệp, hắn muốn mượn này mài chết Trần Diệp. Mặc dù dùng tiêu hao chiến thắng Trần Diệp không thế nào hào quang, nhưng lúc này Thẩm Sán đã không cố được nhiều như vậy. Hôm nay nếu là hắn không thể thắng, cái kia đã chết chính là hắn. Chương 1733, chương 1733, 1733 hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ tâm tính lại có thể như vậy trầm ổn, lợi hại à? Đúng vậy à? Cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng đã trải qua cái gì, tinh cùng khỉ giống như không đều nói trẻ tuổi nóng tính thôi. Nào có người trẻ tuổi giống hắn như vậy, đối mặt Thẩm Sán khích tướng cùng mũi nhử, nội tâm có thể không có chút ba động nào, mà còn toàn không lên bộ. Thính phòng nơi hẻo lánh chỗ, chúng cao cấp đạo sư gặp Trần Diệp như vậy trầm ổn, không khỏi đối với nó khen ngợi có thừa. Ai? Cũng không biết Triệu Huyền Hoàng lao ra hỏa kia đời trước tích cái gì đức, có thể thu đến tốt như vậy đệ tử. Không được, thiên phú như vậy tâm tính đều tốt hạt giống không có khả năng cứ như vậy để lao Triệu tên kia cho hắc, nếu không chúng ta liên danh đi tìm hiệu trưởng, thỉnh cầu hắn đem Trần Diệp chuyển rời đến chúng ta trong mấy người nào đó một người toa hạ, hoặc là mọi người cùng nhau dạy bảo hắn cũng được, lấy tiểu tử này thiên phú coi như chúng ta 5 người cùng một chỗ dạy bảo, cũng đáng nha. Có đạo lý, trơ mắt nhìn xem Trần Diệp cây này hạt giống tốt hủy ở Triệu Huyền Hoàng trong tay xác thực không phải chuyện gì. Chứng kiến Trần Diệp ưu tú biểu hiện, một đám cao cấp đạo sư lần nữa đánh lên đem Trần Diệp thu làm của riêng, chủ ý bất quá rất nhanh ý nghĩ của bọn hắn liền bị Cổ Vô Cực cho tới tắt. Được, các ngươi cũng đừng nhớ thương Trần Diệp, mặc kệ là viện trưởng hay là hiệu trưởng đều khó có khả năng đồng ý thỉnh cầu của các ngươi, lần trước viện trưởng chỉ thị đã rất rõ ràng, các ngươi liền từ bỏ đi. Triệu Huyền Hoàng dù gì cũng là nửa bước tông sư, các ngươi đánh hắn đệ tử chủ ý, hiệu trưởng, viện trưởng đều khó có khả năng đồng ý. Nghe được Cổ Vô Cực lời nói, còn lại 4 vị đạo sư âm thầm thở dài. Mặc kệ là hiệu trưởng cùng viện trưởng ở trường học vậy cũng là nói 102 tồn tại, muốn cho bọn hắn thay đổi chủ ý, quá khó khăn. Mà lại ý nghĩ này cũng hoàn toàn chính xác, vi phạm với nội quy trường học khẩu hiệu của trường cùng công bằng cạnh tranh giáo dục lý niệm, muốn mỗi cái đạo sư đều coi trọng đạo sư khác đệ tử cũng nghĩ biện pháp có thể là thông qua một ít thủ đoạn đem nó chuyển di đến chính mình và hạng, trường học kia ha không lộn xộn cái này không hợp quy củ, cũng bất lợi cho trường học phát triển, mà khác Triệu Huyền Hoàng mặc dù không tính là một vị hợp cách cao cấp đạo sư, nhưng cũng không có phạm cái gì. Sai lầm lớn. Trường học không có lý do tước đoạt hắn giáo dục quyền, càng không lý do cướp đoạt đệ tử của hắn. Mặc dù bọn hắn là xuất phát từ yêu quý nhân tài mới có ý tưởng như vậy, nhưng cướp đoạt người khác đệ tử hành vi cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp cũng không hợp quy. Nghĩ tới những thứ này, mấy vị cao cấp đạo sư cũng liền từ bỏ trong lòng tính toán, chỉ là bọn hắn trên mặt vẫn như cũng là một trận tiếc hận. Tề Văn Thiên, Mai Đình Đình đám người nói chuyện với nhau cũng không có tránh Triệu Huyền Hoàng, tương phản mấy người còn tận lực phóng đại thanh âm, tựa hồ là cố ý muốn nói cho Triệu Huyền Hoàng nghe được. Mấy vị cao cấp đạo sư ý nghĩ cũng rất đơn giản, bọn hắn lớn tiếng như vậy mưu đồ bí mật ngay tại cho Triệu Huyền Hoàng tạo áp lực, mục đích rất đơn giản, chính là muốn để Triệu Huyền Hoàng giao ra Trần Diệp dạy bảo quyền, dù gì cũng thúc đẩy Triệu Huyền Hoàng hào hào dạy bảo, không cần mai một như thế một viên hạt giống tốt. Bọn hắn để Triệu Huyền Hoàng minh bạch, giống Trần Diệp tốt như vậy hạt giống, tất cả mọi người nhớ, người lão tiểu tử này cũng đừng làm cho Minh Châu mông trần. Nói tóm lại, những đạo sư này trong lòng điểm xuất phát đều là tốt, đều là lấy đại cục làm trọng, suy tính đều là trường học sự phát triển của tương lai, không có khả năng mai một bất cứ người nào mới. Mà Triệu Huyền Hoàng lại là mặt không đổi sắc, tựa như làm như không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn lôi đài, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này khiến mấy vị khác cao cấp đạo sư một trận thở dài, thậm chí có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Trên lôi đài, chương 1734, chương 1734, Trần Diệp, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mặt khác, cùng ngươi như thế một phen chiến đấu xuống tới, ta có thể nhìn ra được ngươi cũng là hiếm có nhân tài, nếu như cứ như vậy chết trong tay ta không khỏi thật là đáng tiếc, đối với trường học cũng là một tổn thất lớn. Tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau, Thẩm Sán lựa chọn hướng Trần Diệp cầu hòa. Này sẽ coi như đáy lòng của hắn có 1000 cái không nguyện ý, 10. Không 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 cái không nguyện ý cũng phải nhịn lấy. Hắn tình huống hiện tại, chính hắn rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại còn thừa linh lực, cơ bản đã nhanh không cách nào duy trì chiến đấu, nhiều nhất lại sử dụng 2 lần đại lực châu ma quyền, hắn liền sẽ lâm vào linh lực khô kiệt trạng thái, mà tại không cách nào sử dụng đan dược cùng các loại thiên tài địa bảo đến khôi phục linh lực, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mặc người thì cá. So với tử vong, còn có cái gì không cách nào buông xuống đâu? Mà lúc này hắn mới mở miệng này cầu hòa, lập tức ngay tại thính phòng đưa tới sóng to gió lớn. Cầu hòa? Ta không nghe lầm chứ? Thẩm Sán thế mà cầu hòa? Vì cái gì a? Thẩm Sán rõ ràng đều muốn thắng, làm sao đột nhiên lựa chọn cùng Trần Diệp cầu hòa a? Không có đạo lý a. Lúc này, cơ hồ tất cả trên khán đài võ khoa sinh đều lộ ra nghi hoặc lại không thể tưởng tượng thần sắc, thậm chí không ít người đều cho là mình nghe lầm, nhưng lẫn nhau chứng thực sau, đám người phát hiện không phải bọn hắn nghe lầm, mà Thẩm Sán thật tại hướng Trần Diệp cầu hòa. Tại đa số người trong mắt thế cục rõ ràng đã tại hướng Thẩm Sán nghiêng, mà Trần Diệp đã bị thương không nhẹ thế, tới so sánh, Thẩm Sán cơ hồ lông tóc không hư hại, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, trận này sinh tử quyết đấu Thẩm Sán cơ hồ tất thắng a. Đám người rất không minh bạch, rõ ràng có tốt đẹp thế cục, Thẩm Sán vì sao muốn cầu hòa? Nhưng mọi người không rõ ràng chính là, lúc này Thẩm Sán bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, linh lực cơ bản nhanh tới đáy, hắn chạy tới bên vách núi lại không cầu hòa, cũng chỉ có một con đường chết. Mà đám người sở dĩ không có xem thấu Thẩm Sán chân thực trạng thái, chủ yếu là Thẩm Sán một mực tại kiệt lực dáng chống đỡ, hắn tận lực duy trì lấy chính mình mặt ngoài khí thế cường đại, lấy phô trương thanh thế, càng che càng lộ, để che giấu chính mình sắp kiệt lực chân tướng. Tại phát giác được chính mình linh lực không nhiều sau, Thẩm Sán ngay tại tận lực ngụy trang. Nay sẽ ngồi tại thính phòng hàng trước Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm bọn người ở tại nghe được Thẩm Sán cầu hòa sau, thì là lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá cùng đám người một dạng, đối với Thẩm Sán cầu hòa, bọn hắn một dạng cảm thấy 10 phần hoang mang. Không thích hợp a. Cái này Thẩm Sán vì sao đột nhiên cầu hòa nữa nha? Tạ Ngọc Hoa đưa tay bước cảm, ánh mắt không hiểu nhìn xem trên đài hai người. Lý Nguyên Hạo cũng nhẹ gật đầu, xác thực không thích hợp, lấy Thẩm Sán ngang ngược càng rỡ, cuồng vọng tự đại tính cách, không nên lúc này cầu hòa. Không sai, hắn cái này mắt thấy đều muốn thắng, làm sao có thể đột nhiên lương tâm phát hiện, lựa chọn cầu hòa nữa nha. Trong này hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Quản hắn đánh cho ý định gì, chỉ cần cầu mong gì khác cùng đối với Trần Diệp mà nói chính là chuyện tốt. Tưởng Nhất Phàm cười nói. Những người khác nghe vậy nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cầu hòa đối với Trần Diệp mà nói cũng đã là kết quả tốt nhất, chỉ cần không chết, hôm nay trận chiến này liền đã được cho thành công. Dù sao Trần Diệp đối mặt thế nhưng là một vị tam phẩm chồng ngũ giai lại có được tuyệt học thiên tài, có thể đánh bình cũng đã là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Việc này muốn truyền ra, Trần Diệp nhất định dương danh lập vạn, hắn ở trường học địa vị cùng tầm quan trọng cũng đem lại tiến thêm một bậc thang. Tưởng Nhất Phàm nói hướng trên đài hô, Trần Diệp, đáp ứng hắn. Đối với, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Những người khác cũng đi theo hô. Mặc dù Tạ Ngọc Hoa bọn hắn không rõ ràng Thẩm Sán đánh cho ý định gì, nhưng lúc này bọn hắn chỉ hy vọng Trần Diệp có thể đáp ứng Thẩm Sán cầu hòa, theo bọn hắn nghĩ có thể thế hòa không phân thắng bại chính là kết quả tốt nhất. Đang nhìn đến Trần Diệp đã đến nỏ mạnh hết à, tiếp tục chiến đấu xuống dưới xác suất lớn muốn chết tại Thẩm Sán trong tay. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết là cũng không phải là Trần Diệp đến nỏ mạnh hết đà mà là Thẩm Sán đã khó mà là chiến. Bất quá trên lôi đài có trận pháp ngăn cách, mặc kệ bọn hắn làm sao hô Trần Diệp cũng nghe không đến, đương nhiên, coi như Trần Diệp nghe được, đoán chừng cũng sẽ không như đám người mong muốn đáp ứng cầu hòa. Quả nhiên, Trần Diệp không có đồng ý cầu hòa. Cầu hòa? Ta tại sao muốn cầu hòa a? Trần Diệp nhìn thẳng Thẩm Sán, tràn đầy vết máu trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng giễu cợt. Dưới mắt thế cục, trong lòng của hắn rõ ràng, Thẩm Sán tình huống hắn cũng rất rõ ràng, đối phương chủ động đưa ra cầu hòa, không ở ngoài chính là linh lực sắp hao hết, đã không có giết chết năng lực của mình. Chương 1735, 1735 chương 1735, 1735 Trần Diệp, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Gặp Trần Diệp lại dám cự tuyệt chính mình chủ động cầu hòa, Thẩm Sán nổi giận, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hận không thể lập tức xông đi lên xé nát Trần Diệp, ngươi Trần Diệp cái gì mặt hàng a? Dám cự tuyệt hắn cái này tam phẩm chồng cảnh võ giả cầu hòa, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mà ở nghĩ đến chính mình dưới mắt vị trí tình trạng lúc, hắn lập tức đè xuống thẩm nghĩ muốn động thủ xúc động, tình thế không bằng người, hắn hiện tại coi như lại thế nào biệt khuất cũng phải nhịn lấy, nếu không chính là chết. Thẩm Sán trừng mắt phẫn nộ quát, Trần Diệp, ta khuyên ngươi không cần tự tìm đường chết, ta thấy ngươi là một nhân tài, tu luyện không dễ, mới cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không biết tốt xấu, tự tìm đường chết, ta hiện tại lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, cầu hòa hay là chết? Cứ việc nội tâm đã nhận sợ hãi, nhưng Thẩm Sán khí thế nhưng như cũ cường thế, rõ ràng là đang cầu xin cùng, nhưng ngoài miệng trên mặt lại là một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, tựa như cầu hòa lựa chọn là hắn bố thí cho Trần Diệp một dạng. Không có ý tứ, tại ta chỗ này không có cầu hòa tuyển hạng này. Gặp Thẩm Sán cái này hùng hổ dọa người tư thế, Trần Diệp đã cảm thấy buồn cười. Cái này Thẩm Sán cũng là nhân tài, rõ ràng là đang hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu, lại có thể giả bộ làm ra một bộ lực lượng 10 phần, tài trí hơn người tư thế, thậm chí trong ngôn ngữ còn một bộ chỉ cần hắn không tiếp nhận cầu hòa, vậy cũng chỉ có một con đường chết dáng vẻ, không rõ nội tình người, gặp Thẩm Sán điệu bộ này thật đúng là khả năng bị nó hù dọa. Đáng tiếc hắn đã sớm xem thấu Thẩm Sán nội tình. Rõ ràng là chính mình cùng đường mặt lộ muốn nhận sợ hãi, lại một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, thật sự là buồn cười. Bất quá Hoán Vị suy nghĩ hắn cũng có thể lý giải Thẩm Sán hành vi, tại Thẩm Sán thị giác xem ra, dưới mắt hắn chỉ có kiên trì phô trương thanh thế con đường này, hắn phàm là biểu thị yếu thế một chút, cầu hòa mục đích rất mạnh, nhưng không phải liền là không đánh đã khai thôi, như vậy, làm giao chiến phương chính mình, xác định vững chắc càng thêm không có khả năng tiếp nhận cầu hòa. Cho nên nói, Thẩm Sán hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có rơi lây đầu cứng rắn trang cường thế. Gặp Trần Diệp lần nữa vô tình cự tuyệt chính mình cầu hòa, Thẩm Sán tâm đều đang run rẩy. Cái này đáng chết Trần Diệp, hắn dựa vào cái gì a? Hắn dựa vào cái gì dám hai lần cự tuyệt chính mình cầu hòa? Thẩm Sán tức đến xanh mét cả mặt mày, lửa giận trong lòng như núi lửa chồng chất, hết sức căng thẳng. Mẹ nó, tạp toái này đáng chết. Hắn Thẩm Sán khi nào chật vật như vậy qua? Cậu tạp toái, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chỉ cần hôm nay lão tử đại nạn không chết, ngày sau nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bị Trần Diệp hai lần cự tuyệt, Thẩm Sán đã thành bị đỡ đến trên lửa nướng con mồi. Hắn hiểu được Trần Diệp hiển nhiên là đã xem thấu hắn miệng cọp gan thỏ trạng thái, cũng biết hắn là đang hư trương thanh thế, cho nên mới dám cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cầu hòa sợ là rất không có khả năng. Lúc này Thẩm Sán nội tâm là đã phẫn nộ, lại hối tiếc, còn rất bất đắc dĩ. Đè xuống lửa giận trong lòng sau, Thẩm Sán nội tâm hối hận như quần quẫn nước sông, trận trận đánh tới, hắn hiện tại là thật hối hận. Lúc trước quyết định cái Trần Diệp hạ sinh tử chiến thứ lúc, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào hôm nay cục diện như vậy. Ban đầu ở hắn xem ra, thu thập một cái nhị phẩm võ giả, đó chính là tay cầm đem bóp, nhưng mà hôm nay đối phương lại là đem hắn dồn đến bên bờ vực, mà lại vách núi này hắn không nhảy cũng phải nhảy. Trần Diệp nếu nhìn ra tình trạng của hắn, thì như thế nào lại tiếp nhận cầu hòa đâu? Đổi lại hắn là Trần Diệp, đối mặt một cái muốn tính mệnh tử địch, vậy dĩ nhiên là muốn trừ chi cho thông khoái, làm sao lại ngốc đến buông tha đối phương? Nghĩ như vậy, Thẩm Sán nội tâm tuyệt vọng. Trần Diệp, đây là đang muốn chết. Thẩm Sán cứng cổ nhìn hằm hằm Trần Diệp. Mặc dù hắn đoán được Trần Diệp đã biết tình trạng của hắn, nhưng trên khí thế hắn vẫn là phải bày ra cường thế dáng vẻ, tranh thủ cuối cùng một tia sinh cơ. Đối với, ta chính là đang tìm cái chết, có thể ngươi có bản lĩnh ngược lại là động thủ nha. Đừng chỉ bức a. Bất quá liền tình trạng của ngươi bây giờ, thật có thể giết được ta thôi. Trần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Sán, hắn cũng không sốt ruột, Thẩm Sán không xuất thủ, hắn cũng sẽ không vội vã chủ động tiến công, dù sao thời gian là đứng ở bên phía hắn có bộ này làm bằng kim loại ngân cốt đục thân, hắn có thể một bên cùng Thẩm Sán cái cọ một bên khôi phục thương thế cùng linh lực, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi, đợi đến thương thế gần như hoàn toàn khôi phục sau, hắn lại ra tay, cái kia thắng cục thì càng vạn vô nhất thất hiện tại. Mặc dù xuất thủ, hắn xác suất lớn cũng có thể thắng, nhưng vẫn là có phong hiểm. Dù sao cái này Thẩm Sán xem chừng còn có thể thi triển hai lần cảm giác học, nếu là không có chống đỡ tốt, thật khả năng cho đối phương lật bàn, chắc thắng cục diện, hắn không có đi sóng. Ngươi bị Trần Diệp trực tiếp chọc thủng ngụy trang, Thẩm Sán sắc mặt xanh một trận hồng nhất trận, rốt cuộc không kiềm được này sẽ đáy lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Trong lúc nhất thời hắn cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 1736, chương 1736 nhìn xem Trần Diệp cái kia niệm mai ánh mắt, Thẩm Sán mặt đều khí tái rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm, dẫn không kèm được trừng mắt Trần Diệp, ánh mắt biến hóa không chừng. Trần Diệp tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế tới đối mặt. Qua 10 giây, Thẩm Sán giọng nói vừa chuyển, nguyên bản vênh váo hung hăng, hùng hổ dọa người thái độ, thoáng qua trở nên bình thản, hắn chậm rãi nói, "Trần Diệp, nói cho cùng giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi tội gì chấp nhất cùng ta chém giết đến cùng đâu? Đánh nhau chết sống đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, dạng này, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta cầu hòa, về sau ta rốt cuộc đúng tay ngươi cùng Lục Thời Vũ ở giữa sự tình, thế nào?" Lúc này Thẩm Sán nhìn tựa như là cái quả bóng xì hơi, vây vang đắc ý khí thế một tiết mà không, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Nay sẽ hắn cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi, còn sống trọng yếu nhất. Bất quá hắn thái độ chuyển biến, thính phòng đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Thẩm Sán đây là đang cầu xin tha thứ sao? Tựa như là chuyện như vậy. Tại sao vậy? Rõ ràng thế cục tốt đẹp, Thẩm Sán làm sao lại đột nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ? Người xem bên trên đám người này sẽ một mặt chấn kinh cùng một bước, không rõ cái này dưới mắt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dưới mắt thế cục người sáng suốt đều nhìn thấy, rõ ràng cán cân thắng lợi đã nghiêng hướng Thẩm Sán. Chỉ cần tiếp tục nữa, Trần Diệp thua không nghi ngờ, làm sao Thẩm Sán trái lại bắt đầu cầu xin tha thứ đâu. Lúc này Thẩm Sán cầu xin tha thứ, không chỉ có kinh điệu đám người cái cằm, cũng là để đám người không hiểu ra sao. Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm bọn người nhìn thấy tình huống này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người cũng đều biết đầy kinh ngạc cùng mở mịt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Sán rõ ràng sắp chiến thắng, làm sao đột nhiên liền bắt đầu cầu xin tha thứ? Mọi người nhìn ra đây là có chuyện gì sao? Cái này Thẩm Sán thế mà bắt đầu cầu xin tha thứ, cục diện này hướng đi cũng quá điếu bị đi. Tưởng Nhất Phàm quay đầu một mặt mờ mịt nhìn về phía những người khác. Sắc thực không hợp tói thường, cái này Thẩm Sán rõ ràng trạng thái còn rất tốt đẹp, một chút thương thế cũng không có, lại bắt đầu cầu xin tha thứ, quả thực để cho người ta xem không hiểu. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Những người còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao lắc đầu biểu thị xem không hiểu. Liền ngay cả trong đoàn người tương đối kiến thức rộng rãi Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa cũng là một mặt hoang mang không hiểu. Mặc dù không rõ ràng thế cục này đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá nhìn như vậy đến, Trần Diệp đây là muốn thắng nha. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Trần Diệp có thể thắng là được rồi. Tất cả mọi người xem không hiểu Thẩm Sán vì sao muốn cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn biết, Thẩm Sán không phải người ngu, hắn nếu lựa chọn cầu xin tha thứ, vậy đã nói rõ hắn đã không có khả năng tái chiến thắng Trần Diệp. Nghĩ đến cái này, Tạ Ngọc Hoa một đoàn người cũng là mừng rỡ như điên, mặt mày hớn hở. Lúc này trừ nơi hẻo lánh chỗ năm vị kia cao cấp đạo sư bên ngoài, ở đây những người còn lại cơ bản đều không có thấy rõ vì sao Thẩm Sán thái độ lại đột nhiên đến cái 180 độ đại nghịch chuyển. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn thấy không rõ thế cục. Dù sao trước một giây còn bình báo hung hăng Thẩm Sán, một giây sau liền sợ. Thế cục này biến hóa thực sự quá nhanh đi, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không phải song phương giao chiến, cũng không có cao cấp đạo sư như thế nhận thức chính xác nhãn lực, tự nhiên là nhìn không ra lúc này Thẩm Sán chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, kỳ thực linh lực đã sắp khô kiệt, hắn cái kia bình báo hung hăng khí thế cũng bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Chẳng ra sao cả. Trần Diệp thần sắc lạnh nhạt, quả quyết cự tuyệt Thẩm Sán cầu xin tha thứ đề nghị. Ngươi nếu là lại không động thủ, thương thế của ta sẽ phải gần như hoàn toàn khôi phục a. Chương 1737, 1737 chương 1737, 1737 Thẩm Sán ngươi thật đúng là vô liêm sỉ a. Còn không có thâm cửu đại hận đâu. Không có thâm cửu đại hận, ngươi đi lên liền trực tiếp cho ta đưa sinh tử chiến thư a. Thậm chí còn ở trong thư uy hiếp ta, làm sao? Hiện tại biết mình phải chết, bắt đầu hối hận a. Đáng tiếc đã chậm, lôi đài này không phải ngươi muốn lên liền lên, muốn bên dưới liền xuống đây chính là lôi đài sinh tử quyết đấu, không phải tại nhà tròi. Trần Diệp trầm trọng nói, hắn ngữ khí băng lãnh, tràn đầy túc sát chi khí. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này Thẩm Sán nhất định phải chết. Nếu đối phương là chạy giết hắn tới, vậy hắn liền không có đạo lý thả hổ về rừng. Đối với Thẩm Sán loại này hiếp yếu sợ mạnh, tâm địa ác độc người liền phải hạ tử thủ, không thể cho đối phương cơ hội. Trần Diệp thậm chí có thể khẳng định, hôm nay chỉ cần buông tha Thẩm Sán, ngày sau đối phương nhất định sẽ còn trả thù hắn. Lần này là Thẩm Sán đánh giá thấp thực lực của hắn, nếu là đối phương nếu có lần sau nữa trả thù, cái kia tất nhiên sẽ làm sung túc chuẩn bị, sẽ không lại như lần này lôi đài quyết đấu như thế lô măng rồi, đến lúc đó hắn ở vào nhất định cựu tử nhất sinh, thậm chí khả năng thập tử vô sinh. Cho nên từ lúc vừa lên lôi đài, Trần Diệp liền không có nghĩ đến để Thẩm Sán còn sống rời đi. Ngươi Trần Diệp lời nói này cũng là để Thẩm Sán vừa bội vừa thẹn vừa giận lại hối hận. Sinh tử quyết đấu là hắn bước lên hiện tại ngược lại bắt đầu cầu xin tha thứ, cử chỉ này hoàn toàn chính xác có chút thằng hề. Hắn hiện tại là thật hối hận. Đã hối hận cho Trần Diệp hạ sinh tử chiến thư, lại hối hận chính mình quá mức lỗ mãng, không có đem Trần Diệp điều tra rõ ràng, càng hối hận chính mình tự đại, nếu là vừa rồi hắn không có như vậy không có chút nào tiết chế thi triển tuyệt học, mà là từ từ tìm cơ hội đối với Trần Diệp nhất kích tất sát, hắn hiện tại liền sẽ rơi xuống linh lực khô kiệt trình độ. Ngay tại hắn lâm vào trong hối hận không cách nào tự kềm chế lúc, Trần Diệp thanh âm lại vang lên. Thẩm Sán, ngươi nếu là lại không động thủ, thương thế của ta sẽ phải khôi phục. Trần Diệp lạnh nhạt cười nói, hắn bắt đầu cho Thẩm Sán tạo áp lực. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn có thể chủ động xuất thủ có thể là đánh nghi binh, lấy Thẩm Sán lúc này linh lực, muốn giết hắn, trừ phi là hắn không tránh cũng không đón đỡ, nếu không đối phương muốn giết hắn rất khó. Đương nhiên, trên lý luận đối phương hay là có giết chết hắn khả năng, nếu như ở dưới tình huống không có phòng bị, an hoàn toàn tuyệt học, hắn cũng vẫn là sẽ chết, tuyệt học uy năng tuyệt đối không phải thổi đến, chỉ là cái này Thẩm Sán vừa nắm giữ tuyệt học, còn không quá biết dùng mà thôi, phàm là hắn đối với tuyệt học có đầy đủ độ thuần thục, thậm chí vừa rồi chẳng phải tự đại, thế cục đều khó có khả năng rơi xuống một bước này, thậm chí này sẽ Trần Diệp nói không chừng đã chết tại trong tay hắn. Đương nhiên nếu là Thẩm Sán đã sớm nắm giữ tuyệt học cùng đối với tuyệt học có nhất định độ thuần thục, vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng lần này sinh tử quyết đấu. Trần Diệp dám đáp ứng ứng chiến, chính là đoán chắc Thẩm Sán vừa nắm giữ tuyệt học, còn không cách nào thuần thục vận dụng. Bất quá đáng tiếc, lý luận cùng thực tế kém đến quá mức xa xôi, hắn là không thể nào không có chút nào phòng bị miễn cưỡng ăn Thẩm Sán tuyệt học. Đương nhiên, bởi vì Thẩm Sán còn có trên lý luận giết chết chính mình khả năng, cho nên cứ việc đã có năm chắc tất thắng, Trần Diệp vẫn không có gấp chủ động xuất thủ, càng là mấu chốt, càng không thể gấp. Không chủ động xuất thủ chính là nhất là ổn định phe thắng lợi thức, mặc kệ sau đó Thẩm Sán là lựa chọn chủ động xuất thủ hay là tiếp tục kéo, đối với hắn đều là có lợi, có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, thời gian chính là đứng tại hắn bên này, chờ hắn thương thế khôi phục, Thẩm Sán lại càng không có cơ hội. Nghe được Trần Diệp vừa nhắc nhở như vậy, Thẩm Sán trong lòng càng lo lắng. Nay sẽ hắn cũng nhìn ra Trần Diệp trên người mánh khỏe, tại làm bằng kim loại ngân cốt cường đại sức khôi phục bên dưới, Trần Diệp không chỉ có thương thế ngay tại tự lành, linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, tuy nói linh lực của hắn cũng đang khôi phục, nhưng hắn dù sao không phải làm bằng kim loại ngân cốt, cả hai sức khôi phục khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Dựa theo xu thế này, các loại Trần Diệp thương thế cùng linh lực hoàn toàn khôi phục, linh lực của hắn tối đa cũng khôi phục lại một thành rưỡi. Như vậy cách xa linh lực kém, hắn thua không nghi ngờ. Nghĩ như thế, Thẩm Sán cũng là trong lòng hung ác, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Trần Diệp, đã ngươi không muốn để cho ta sống, vậy ngươi cũng đừng sống. Siêu. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Sán triệt để là không thèm đếm xỉa. Bước chân hắn một chút, hướng Trần Diệp đánh tới, bắt đầu liều mạng. Trần Diệp thấy thế cười, muốn chính là hiệu quả này. Đối với tiếp tục mang xuống, đáy lòng của hắn đương nhiên càng thêm thiên hướng về mau chóng giải quyết Thẩm Sán, miễn cho đêm dài lắm mộng, cũng không phải hắn lo lắng Thẩm Sán có thể ngược gió lật bàn, mà là hắn lo lắng ngoại bộ nhân tố, hắn lo lắng bên ngoài sẽ có người chặn ngang một cước, ngăn cản hắn chém giết Thẩm Sán. Bất kể nói thế nào, cái này Thẩm Sán cũng không phải là người bình thường, mà là thế gia hảo môn đi ra thiên tài, như trường học một ít cao tầng ra mặt bảo đảm, đến lúc đó muốn giết Thẩm Sán liền phiền toái, thậm chí trận chiến này cuối cùng lại không giải quyết được gì. Lấy cảnh giới thực lực bây giờ của hắn, đừng nói cao cấp đạo sư, trường học tùy tiện một vị đạo sư ra mặt đều không phải là hắn có thể ứng phó. Cho nên, hắn đương nhiên là muốn mau sớm diệt trừ Thẩm Sán. Chương 1738, 1738 chương 1738, 1738 siêu. Quyền phong gào thét. Qua trong giây lát, Thẩm Sán nắm đấm đã đến Thẩm Sán trước người. Cứ việc đến cùng đồ mặt lộ, tự biết không địch lại, lại một bộ liều mạng tư thế, nhưng Thẩm Sán vẫn như cũ trong lòng còn có một tia may mắn, hắn không có tiếp tục thi triển tuyệt học, chỉ là vận dụng bình thường quyền pháp. Hắn cái này đấu pháp, hiển nhiên còn muốn lấy tìm cơ hội cho Trần Diệp một kích chí mạng, nếu như Trần Diệp chủ quan, bằng vào tuyệt học uy năng, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đến như vậy một quyền, Thẩm Sán hay là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ngược gió là bàn. Nhưng Trần Diệp cũng không phải là loại kia thuận gió liền sóng người, tương phản càng là thời điểm mấu chốt, hắn ngược lại càng là cẩn thận, tại Thẩm Sán lâm thời phản công bên dưới, hắn cũng chỉ là một vị né tránh, hoàn toàn không có muốn chủ động tiến công ý tứ. Trần Diệp trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần kéo tới đối phương linh lực hao hết, liền có thể vững vàng thắng được chiến đấu, không cần thiết làm dư thừa động tác. Sinh tử chi chiến, không dung chủ quan. Trước khi chết người có khả năng bộc phát tiềm lực thường thường là kinh người nhất, nhất ngoài dự liệu. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Trải qua dây dưa, Thẩm Sán linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, cái trán cũng toát ra mồ hôi dị, trên mặt vẻ mệt mỏi hiển thị rõ không thể nghi ngờ, liền xuất liên tục chiêu động tác cùng tốc độ di chuyển rõ ràng chậm lại, không bằng trước đó lăng lệ. Nay sẽ liền ngay cả thính phòng đám người cũng nhìn ra mánh khỏe. Đây là tình huống như thế nào, Thẩm Sán thế nào thấy giống như là muốn không chịu nổi tư thế. A, ta hiểu được, ta nói hắn tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên cầu hòa, thậm chí là bắt đầu cầu xin tha thứ đâu. Nguyên lai là linh lực không chịu nổi nha. Khó trách, nguyên lai linh lực đã thấy đấy nha. Cũng đối, tuyệt học uy năng mặc dù rất cường đại, nhưng đối với linh lực tiêu hao cũng đồng dạng 10 phần to lớn, Thẩm Sán vừa rồi như vậy không có chút nào tiết chế sử dụng tuyệt học, hiện tại linh lực chống đỡ không nổi cũng rất bình thường, ai? Chỉ có thể nói Thẩm Sán quá tự đại. Đúng vậy a. Nếu là hắn chẳng phải bảo thủ, xem thường Trần Diệp lời nói, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại cục diện này, là hắn tự đại hại hắn nha. Hắn quá mức tin tưởng tuyệt học, nếu là hắn phạm là cẩn thận đối đãi Trần Diệp, thắng bại thật không thể định, đáng tiếc nha. Thính phòng đám người này sẽ bừng tỉnh đại ngộ, cũng là minh bạch vì cái gì trước đó Thẩm Sán đang yên đang lành sẽ hướng Trần Diệp cầu hòa, thậm chí cầu xin tha thứ. Nguyên lai là linh lực sắp khô kiệt nguyên nhân. Nhìn qua trên đài càng phát ra lực bất tòng tâm Thẩm Sán, đám người cũng là một mặt thổn thức. Lúc này hiện trường kích động nhất vui vẻ nhất không ai qua được Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm đám người. Muốn thắng ha ha. Trần Diệp muốn thắng. Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, Trần Cang lưu bức. Một đoàn người vỗ tay bảo hay, nhảy cẫng hoan hô. Lý Nguyên Hạo cảm khái nói, lợi hại a. Trần Diệp gia hỏa này là thật lợi hại, khó trách hắn dám ứng chiến, vốn cho là hắn ứng chiến chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, xem ra hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, đoán chừng hắn trước khi chiến đấu đã làm các loại chuẩn bị cùng an bài chiến thuật, nếu không trận chiến này thật rất khó thắng. Nhìn xem trên đài Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo trên mặt không khỏi toát ra vẻ khâm phục. Không sai, là chúng ta quá lo lắng a. Tạ Ngọc Hoa cũng không nhịn được cảm khái, Trần Diệp tiểu tử này thật đúng là đã tính trước, chiến thuật là thận trọng từng bước, kín kẽ, đầu tiên là lấy lui làm tiến, phòng thủ quan sát, thăm dò thực lực của đối phương, bước đối phương sử dụng tuyệt học, từ đó tùy thời mà động, tại hiểu rõ tuyệt học uy năng đằng sau, quả quyết khai thác tiêu hao chiến thuật, lợi dụng làm bằng kim loại ngân cốt cường đại phòng ngự cùng linh lực hóa cương thủ đoạn, thành công phòng thủ ở tràn trề không gì chống. Đỡ nổi tuyệt học chi uy, lại mượn nhờ làm bằng kim loại ngân cốt kinh khủng khôi phục ưu thế, cuối cùng kéo sụp đổ Thẩm Sán. Hắn chiến thuật này nhìn như đơn giản, nhưng áp dụng lại là 10 phần khảo nghiệm kỹ xảo chiến đấu cùng lâm tràng ứng biến năng lực, nếu không có tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng cực hạn lâm tràng phản ứng, căn bản là không có cách trèo chống đến Thẩm Sán linh lực hao hết liền sẽ bị tuyệt học chém giết, mà các loại này phòng thủ tiêu hao chiến thuật thuộc về tiếp tục tác chiến, phi thường khảo nghiệm tâm tính định lực, nếu là không cách nào đem chiến thuật quán triệt đến cùng, mà là ở giữa nhịp, không được xuất thủ, liền rất có thể sẽ bị Thẩm Sán bắt lấy sơ hở, một kích mất mạng. Trần Diệp một mực quán triệt lấy chiến thuật của mình, không có chút nào thư giãn, có thể thấy được nó tâm trí kiên định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng là cái này Thẩm Sán quá tự đại, đối với tự thân tuyệt học quá tự tin, nếu là hắn chẳng phải tùy ý thi triển tuyệt học, mà là chờ cơ hội một kích mất mạng, Trần Diệp tiêu hao chiến thuật cũng không có khả năng tiến triển thuận lợi như vậy, thậm chí Thẩm Sán nếu là không gấp, lựa chọn từ từ cùng Trần Diệp đánh lâu dài, cái gọi là chỉ có thiên nhật bắt trộm không có ngàn ngày phòng trộm, tại lâu dài phòng thủ bên dưới, Trần Diệp rất có thể mệt mỏi. Tiến tới lộ ra sơ hở, chỉ cần Trần Diệp lộ ra sơ hở, liền có cơ hội đem bóp chết, nhưng mà cái này Thẩm Sán quá mức mù quáng tự tin, coi là tùy tiện liền có thể chiến thắng Trần Diệp, cái này khiến hắn không gần như chỉ ở trước khi chiến đấu không có làm an bài chiến thuật, thời gian chiến tranh cũng không có lâm chẳng khai thác bất luận cái gì chiến thuật, lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ. Nói xong, Tạ Ngọc Hoa nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng là tán thưởng liên tục, vui mừng không thôi. Những người khác nghe xong Lý Nguyên Hạo cùng Tạ Ngọc Hoa giảng thuật cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là Trần Diệp an bài chiến thuật cùng rõ ràng chiến đấu tư duy cảm thấy kinh thán không thôi. Chương 1739, 1739 chương 1739, 1739 đúng rồi, trước đó là ai nói Diệp Thần đón lấy Thẩm Sán chiến thư là không biết tự lượng sức mình, thậm chí thua không nghi ngờ tới, hiện tại các ngươi muốn làm sao nói sao? Chính là, các ngươi không phải Thẩm Sán tất thắng thôi. Vậy bây giờ thế cục, các ngươi muốn làm sao giải thích đâu? Theo trên đài chiến đấu thắng bại càng phát ra sáng tỏ, một chút nguyên bản đối với Trần Diệp có hảo cảm, treo chống Trần Diệp người, lúc này nhịn không được bắt đầu đối với chung quanh những cái kia trước đó cực lực dèm pha, hát suy Trần Diệp người khai hỏa. Trong đám người những cái kia nguyên bản nhận định Trần Diệp thua không nghi ngờ, niệm ai qua Trần Diệp người, nghe được bốn phía vang lên chảo phúng, lập tức mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được, trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ vô cùng xấu hổ. Lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị sang đây xem Trần Diệp trò cười, tại bọn hắn thị giác bên trong, một cái mới ra đời tân sinh, tại đối mặt học trưởng gửi tới chiến thư, không tuyển chọn tránh lui, ngược lại là cao điệu ứng chiến, cái này theo bọn hắn nghĩ, tức phách lối cuồng vọng, cũng không biết chết sống, vì thế trong lòng bọn họ là đang mong đợi nhìn thấy Trần Diệp bị thua. Nhưng mà kết quả lại không như mong muốn, mà lại kết quả còn xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên lai tưởng rằng nắm giữ tuyệt học mà lại còn là tam phẩm trồng cảnh võ giả Thẩm Sán, nắm Trần Diệp một cái nhị phẩm tân sinh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, Thẩm Sán không những không thể đánh bại dễ dàng Trần Diệp, ngược lại là bị người ta vượt cấp để lại, dưới mắt lập tức liền muốn đem mệnh của mình cho góp đi vào. Vượt cấp giết địch thiên tài bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng ở này trước đó, bọn hắn chưa từng thấy qua có cái kia nhị phẩm võ giả có thể làm đến phản sát một vị nắm giữ tuyệt học tam phẩm trồng cảnh võ giả. Cái này khiến đám người có thụ rung động sau khi, lại không khỏi cảm thấy nồng đậm hoang đường. Gặp những này trào phúng qua Trần Diệp người từng cái mặt đỏ tới mang thai cúi đầu xuống, không nói một lời, trong đám người những cái kia duy trì xem trọng Trần Diệp người, thì là mặt mày hớn hở, trong lòng càng là có loại mở mày mở mặt cảm giác, cái này khiến bọn hắn từng cái không khỏi lộ ra người thắng mỉm cười và biểu lộ. Trên lôi đài, chết chết chết, đi chết đi. Lại là liên tiếp mười mấy quyền, nhưng Thẩm Sán vẫn như cũng là không thể đụng phải Trần Diệp góc áo, tại không bắt đầu dùng tuyệt học tình huống dưới, hắn ngay cả Trần Diệp góc áo đều không đụng tới, huống chi linh lực của hắn sắp suy kiệt, thế công cũng còn lâu mới có được trước đó lăng lệ, thì càng không làm gì được Trần Diệp. Loại cảm giác bất lực này trong chất, cũng là để Thẩm Sán triệt để tuyệt vọng, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, thế công cũng càng phát ra cuồng bạo. Đáng tiếc hắn lại thế nào cuồng bạo cũng vô dụng. Trần Diệp từ đầu đến cuối như một, duy trì độ cao cảnh giác, không có bởi vì sắp chiến thắng mà có chút thư giãn. Chết. Tại liên tiếp mười mấy quyền không thể có hiệu quả sau, Thẩm Sán rốt cục không tìm được. Giờ phút này hắn thân ảnh đột nhiên tăng tốc, một cỗ khủng bố khí tức cuồng bạo từ trên người hắn đẩy ra. Bên ngoài thân hắn đột nhiên nở rộ lang quang, từng đầu kinh mạch hiển hóa, tùy theo lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy hắn quyền trái phía trên bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái màu đỏ đầu châu hư ảnh, một cỗ có thể so với núi lửa phun trào lực lượng, miêu tả sinh động. Bò họ. Tại hắn trên quyền đầu châu hư ảnh ngưng tụ sát na, một thanh âm vang lên triệt thiên địa châu giống trên lôi đài nổ tung, nhanh chóng quyết tán. Rốt cục muốn nhịn không nổi sao? Gặp Thẩm Sán vận dụng tuyệt học, Trần Diệp cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Sán linh lực trong cơ thể còn đủ hắn sử dụng 1 đến 2 lần đại lực châu ma quyền, lúc này hắn đều đã đến rìa vách núi, không có khả năng chờ lấy linh lực từ từ hao hết, mà ẩn mà không phát, hắn khẳng định là nghĩ đến lâm thời phản công. Mà đối với cái này, Trần Diệp vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác, đây cũng là vì cái gì, dù cho thắng thế đã định, hắn hay là không đội không chậm tiếp tục chấp hành tiêu hao chiến thuật, hắn cũng không muốn cho Thẩm Sán bất luận cái gì phản công cơ hội. Bỏ họ. Tại tuyệt học gia chỉ bên dưới, Thẩm Sán thân ảnh trong nháy mắt đến Trần Diệp trước người, một quyền nhắm ngay Trần Diệp ngực mãnh liệt oanh ra. Mà lúc này Trần Diệp bên ngoài thân kim quang ngân hà như châu quang bảo khí cực hạn nở rộ, tại cái này chướng mắt kim quang ngân hà bên dưới, hắn bên ngoài thân còn bọc lấy một tầng màu lam như màng ánh sáng một dạng năng lượng. Cùng lúc đó, tại Thẩm Sán nắm đấm rơi xuống trước, hai tay của hắn đã nằm ngang ở trước ngực, bày ra đón đỡ tư thế. Phanh! Nắm đấm rơi vào Trần Diệp giữa hai tay. Lập tức nhớ tới xương cốt tiếng va chạm, như sắt thép va chạm. Trong nháy mắt Trần Diệp cả người như mũi tên rời cung bay ra ngoài, cả người như đạn pháo đâm vào trận pháp trên kết giới, đâm đến trận pháp kết giới tạo nên kịch liệt gợn sóng. Thanh thúy tiếng xương nứt tại Trần Diệp vang lên bên hai. Lúc này Trần Diệp nằm ngang ở phía trước cánh tay trái xương trụ cẳng tay đã gãy xương. Bất quá tại hắn hoàn mỹ đón đỡ tư thế bên dưới, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân cùng hộ thể cương màng lực phòng ngự cơ hồ bị phát huy đến cực hạn. Một quyền này là hung mãnh, nhưng hắn hay là chống đỡ được xuống tới, chỉ là bị đập gãy cánh tay trái xương trụ cẳng tay, gãy xương với hắn mà nói, tại phía xa có thể trong phạm vi chịu đựng. Lấy làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sức khôi phục, chỉ cần không có bị tại chỗ đánh chết, có thể là bị phế sạch kinh mạch khiếu huyệt, sau đó đều có thể khôi phục nhanh chóng. Mà Thẩm Sán tại vung ra một quyền này sau, tựa hồ cũng triệt để kiệt lực. Lúc này hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rũ cụp lấy đầu, phảng phất một người chết, như muốn ngã xuống, hiển nhiên linh lực của hắn đã khô cạn. Trần Diệp đứng dậy chậm rãi hướng Thẩm Sán đi đến. Cảm nhận được mặt đất rất nhỏ rung động, Thẩm Sán không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem đâm đầu đi tới Trần Diệp, Thẩm Sán trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thính phòng đám người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, thế cục đã định, coi như Thẩm Sán đập gãy Trần Diệp một cánh tay, cũng chỉ là tốn công vô ích, là chuyện vô bổ, linh lực khô kiệt một khắc này, hắn bại cục liền đã nhất định. Ngươi không có khả năng giết ta. Theo Trần Diệp không ngừng tới gần, Thẩm Sán trên mặt vẻ hoảng sợ càng nồng đậm, hắn thân thể hướng về sau khẽ đảo, hai tay chống đỡ lấy không ngừng lùi lại. Ta vì cái gì không có khả năng giết ngươi? Sinh tử chiến thư là chính ngươi phát ra ngoài, nếu lựa chọn hướng ta khởi xướng sinh tử quyết đấu, liền nên làm tốt chiến tử giác ngộ. Trần Diệp thanh âm đạm mạc, không xen lẫn một tia nhiệt độ. Đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay quả quyết, thánh mâu đó là gia tô, Phật tổ chức trách, nghĩa vụ, không có quan hệ gì với hắn, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối với mình động sát tâm người. Hôm nay nếu là đổi lại là hắn bại, cái này Thẩm Sán chẳng lẽ lại bởi vì hắn cầu xin tha thứ mà buông tha hắn sao? Đương nhiên hắn dù cho chiến bại cũng sẽ không mất ước cầu xin tha thứ. Mặc dù không rõ ràng Thẩm Sán tại sao phải đối với mình ôm lấy lớn như thế sát tâm, nhưng Trần Diệp trong lòng rất rõ ràng, lấy Thẩm Sán tính cách làm người cùng hắn đối với mình chỗ biểu lộ ra sát ý, hôm nay chính mình nếu là bại, vậy cũng chỉ có một con đường chết, cầu xin tha thứ tuyệt đối là không dùng. Cho nên đối với Thẩm Sán cầu xin tha thứ, đáy lòng của hắn không có chút ba động nào. Tục ngữ nói người không hung ác đứng không vững, nhất là tại cái này võ lực trí thượng, cường giả vi tôn võ đạo thế giới, nhất định phải hung ác đến quyết tâm đến, nhất là đối đãi địch nhân thì càng không có khả năng nhân từ nương tay. Đối đãi bằng hữu có thể có Bồ Tát túi xuống giống như mềm mại, nhưng đối đãi địch nhân liền muốn có kim cương trừng mắt hung ác. hôm nay nếu là hắn thả cái này thẩm sán, ngày sau nhất định cho mình thu nhận càng nhiều tai họa, một cái bị người cưỡi tại trên đầu đi đái còn không dám vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn người, thế tất bị người nhìn thành nhuyễn đản, người như vậy thực lực mạnh hơn cũng sẽ không bị người kính sợ, cái này võ đạo thế giới sợ uy mà không có đức quá nhiều người không giết thẩm sán, đó chính là tận lực cho những người dụng ý khó dò kia phóng thích người chỉ bằng lần tín hiệu. Bất kể nói thế nào, cái này thẩm sán hôm nay nhất định phải chết. Nghe được Trần Diệp trong giọng nói cái kia lạnh như băng sắc ý, thẩm sán nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng trắng hơn mấy phần, thậm chí cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Trần Diệp, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi biết ta là người của thẩm gia, ngươi muốn giết ta, thẩm gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm sán run run rẩy rẩy nói. Trần Diệp nghe vậy cười. Quả nhiên, giống như vậy thế gia hảo môn tử đệ, một khi gặp được sinh tử tồn vong sự tình, lập tức liền sẽ khiêng ra gia thế của mình để người. Cái này thẩm sán lúc này hành vi đơn giản cùng kiếp trước hắn từ trên mạng nhìn thấy những phú nhị đại kia, con ông cháu cha gặp chuyện lúc hô to cha ta là ai ai ai, nhà ta làm sao đến hành vi, không có sai biệt. Bất quá đáng tiếc, Trần Diệp không để mình bị đẩy vòng vòng. Tuy nói giết cái này thẩm sán đến tiếp sau có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng như là đã kết xuống tử thủ, quyết định hạ sát thủ, Trần Diệp cũng liền không có ý định buông tha đối phương, huống chi coi như hắn buông tha thẩm sán, lấy thẩm sán cái này nhỏ hẹp lòng dạ, tương lai cũng tất nhiên sẽ lần nữa tìm hắn gây phiền phức, không bằng giết xong hết mọi chuyện. Nói xong sao? Nói xong nên lên đường. Gặp Trần Diệp ti không chút nào làm mà thay đổi, thẩm sán gấp, vội vàng uy hiếp hồ, "Trần Diệp, ta thẩm gia thế nhưng là tông sư thế gia, giết ta, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tất nhiên sẽ vì ta chôn cùng, ta khuyên ngươi không cần chỉ từ lầm." Uy hiếp xong, thẩm sán ngữ khí lập tức thả mềm, "Mà ngươi nếu là thả ta, ta cam đoan ân oán của chúng ta như vậy xóa bỏ, ta về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, ngoài ra ta còn có thể cho ngươi rất nhiều linh dược làm bồi thường." Thẩm sán cũng không đốc, hắn cũng biết lúc này Trần Diệp tất nhiên sẽ cố kỵ thả hắn lại dẫn tới hắn trả thù. Cho nên đang uy hiếp xong, thẩm sán lập tức làm ra cam đoan, cũng ném ra bồi thường làm mồi nhử. Không thể không nói lúc này thẩm sán là hắn lên lôi đài đến nay đầu não nhất thanh tỉnh thời khắc. Bất quá đáng tiếc Trần Diệp không có phản ứng hắn. Trần Diệp như là đã động sát tâm, đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến. Gặp Trần Diệp thờ ơ, thẩm sán càng sốt ruột hắn vội vàng nói, 100 triệu, Trần Diệp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi 100 triệu linh lực cùng 10000 trùng phẩm chất thượng giai linh dược, thế nào? Chẳng ra sao cả. Trần Diệp lạnh lùng trả lời. Lại thêm 5 loại hình khác nhau linh trần. Gặp Trần Diệp hay là bất vi sở động, thẩm sán cắn răng một cái ném ra tạc đạn nặng ký. 5 loại hình khác nhau linh trần, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Linh trần làm so linh dược lớp 10 cái phẩm chất thiên tài địa bảo, nó chân quý cùng hi hữu tại võ đạo giới mọi người đều biết. Đừng nói 2-3 phẩm loại này sơ cấp võ giả, chính là 4-5 phẩm võ giả cũng chưa chắc có thể xuất ra linh trần đến. Lúc này Trần Diệp nghe được thẩm sán ném ra mùi nhử, thật là có chút tâm động. Linh trần diệu dụng, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc kệ là trước kia tím phách quả hay là trước đó không lâu trước lấy được xích ăn, có thể nói đều mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với hắn võ đạo tu luyện làm ra tính căn bản thôi động tác dụng. Không có tím phách quả, hắn liền không cách nào ngưng tụ kiếm cương, càng không cách nào đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, mà hắn hiện tại cũng sẽ không có vượt cấp giết địch chiến lược. Xích ăn cũng giống như thế, không có xích ăn, nhục thể của hắn liền không cách nào đột phá đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, không có làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, hắn sớm đã chết ở khắc la lạp rừng rậm, nhục thân sợ là đều hóa thành bạch cốt, càng không khả năng đứng tại trên lôi đài này cùng thẩm sán chiến đấu. Nói tóm lại, đối với Linh Trần, Trần Diệp là đánh đáy lòng khát vọng. Bất quá loại này tâm động cũng là thoáng qua tức thì, hắn rất nhanh liền đè xuống đối với Linh Trần khát vọng. Vô luận thẩm sán cho ra điều kiện gì, hôm nay hắn cũng sẽ không buông tha thẩm sán. Trần Diệp ánh mắt băng lãnh, mà không có vội vã tiến lên động thủ, mà là chậm rãi hướng thẩm sán tới gần. Mà thẩm sán lúc này sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, Trần Diệp bước chân tựa như là đạp ở ngực của hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu, dày vò. Uy bức lợi dụng đều không được, cái này khiến hắn là triệt để tâm ý ngồi lạnh. Trần Diệp, ngươi chân thật nhất định phải giết ta, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, một khi ngươi giết ta, toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ không có người chỗ dung thân. Thẩm sán gầm thét, lại thế nào tuyệt vọng, nội tâm của hắn hay là khát vọng sống sót. Hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi, hắn còn trẻ, còn có bó lớn tuổi tác chờ lấy hắn phung phí, hắn không muốn cứ làm như vậy ba chết tại lôi đài này phía trên. Thật lấy chính mình khi dễ hành. Trần Diệp lơ đến lắc đầu, còn cả nước không có mình chỗ dung thân. Cái này thẩm sán thật đúng là dám cầm lông gà làm lệ tiễn, thật coi hắn là dọa lớn, không phải liền là cái con em thế gia thôi. Thật coi chính mình là long trùng phượng thai, thiên tuyển chi tử thôi, thiếu đi hắn thế giới liền không bằng go. A, không nói cái này thẩm sán phía sau thẩm gia có thể hay không vì một cái chết đi gia tộc tử đệ tới tìm hắn phiền phức, liền sẽ tính, có kinh nam võ khoa đại học tại, có võ đạo bộ, thẩm gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu là không dám tới trường học Dương Oai. Hoa Quốc mặc dù thế gia săn sát, nhưng trung quy hay là cơ quan quốc gia nói tính, một cái thế gia còn không lật được trời. Ngươi thẩm sán vừa sợ vừa giận trừng mắt Trần Diệp. Hắn thật không nghĩ tới cái này Trần Diệp quyết tuyệt như vậy, xem bộ dáng là không giết hắn, thế không bỏ qua. Trần Diệp, ba ngươi, đừng giết ta, ta biết sai ngươi liền tha ta lần này, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ngươi liền gặp uy hiếp không dùng, thẩm sán ngữ khí, tư thái lại thả mềm nhũn, mặt lộ cầu khẩn. Nhưng mà nói đến một nửa, trên mặt hắn cầu khẩn đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên một phát cá chép nhảy từ mặt đất bắn lên, tùy theo huy quyền hướng Trần Diệp đập tới. Đại lực châu ma quyền. Thẩm sán gầm thét, chết cho ta. Như hống thanh đột nhiên tại hắn trên quyền nổ tung, quần quần khí lãng bốc lên, đầu châu hư ảnh ngưng tụ, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng Trần Diệp đánh tới. Lúc này khoảng cách của hai người chỉ có chừng 20 mét. Trần Diệp, coi chừng. Trần Diệp, tránh ra. Thẩm Sán bất thình lình lật lọng, cũng là để thính phòng đám người giật nảy cả mình. Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Thường Nhất Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thậm chí bọn hắn đều quên lôi đài trận pháp kết giới là có cách âm hiệu quả, dù lớn đến mức nào âm thanh nhắc nhở cũng không hề dùng, bất quá đây cũng là bọn hắn theo bản năng cử động. Ta dựa vào, cái này Thẩm Sán tốt âm a. Làm bộ kiệt lực cầu xin tha thứ, ngôn ngữ quấy nhiễu, nguyên lai kỳ thực lại là đang đợi Trần Diệp tới gần, lấy chuẩn bị tùy thời tập sát. Cỏ, cái này ngân tệ cũng quá vô sỉ. Lúc này trên khán đài không ít người nhịn không được giận dữ mắng mỏ Thẩm Sán vô sỉ. Ngay tại tất cả mọi người bị Thẩm Sán bất thình lình đánh lén bị dọa cho phát sợ lúc, Trần Diệp lúc này lại là mặt không đổi sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, phản phất đã sớm biết Thẩm Sán lại tiến hành đánh lén một dạng. Tại Thẩm Sán huy quyền oanh tới sát na, hắn đã bày ra đón đỡ tư thế, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cùng hộ thể cương màng phòng ngự trong nháy mắt bị hắn phát huy đến cực hạn. Phanh! Thẩm Sán một quyền đánh vào Trần Diệp nằm ngang ở ngực trên cánh tay phải. Lực đạo khổng lồ đem Trần Diệp cho quán phi, cùng trước đó một dạng, trùng điệp đập vào trận pháp trên kết giới. Trần Diệp cánh tay phải cũng trong nháy mắt gãy xương, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Hắn rất nhanh liền từ mặt đất bò lên, khóe miệng phát họa ra một vòng cười nhạt, đánh lén không sai, đáng tiếc đối với ta không dùng. Đối với Thẩm Sán lại đột nhiên bạo khởi đối với hắn nổi lên, Trần Diệp trong lòng kỳ thật sớm đã có chuẩn bị. Hắn cũng đoán được Thẩm Sán thể nội hẳn là còn có một tia linh lực, cũng không hề hoàn toàn khô kiệt, đầy đủ nó tái sử dụng một lần tuyệt học. Nếu Thẩm Sán còn có linh lực, hắn đương nhiên sẽ không thư giãn. Hắn sở dĩ mới vừa rồi không có trước tiên tiến lên bổ đao, mà chỉ là chậm rãi hướng đối phương tới gần, mục đích cũng là bức đối phương vận dụng thể nội một tia linh lực cuối cùng. Nếu là hắn vọt thẳng đi qua tiến công, vậy cái này Thẩm Sán bằng vào thể nội một tia linh lực cuối cùng, thật đúng là khả năng trước khi chết lật bàn, dù cho một quyền này không thể giết chết hắn, nhưng chỉ cần một quyền này có thể phế bỏ lực chiến đấu của hắn, trận chiến này cũng có thể đánh cái thế hòa không phân thắng bại, Thẩm Sán tối thiểu cũng không cần chết. Đáng tiếc Thẩm Sán gặp hắn. Nói thật, vừa rồi đổi thành một cái không nghiêm cần người, thật đúng là có thể sẽ bị Thẩm Sán cho phản sát, 20 mét khoảng cách bên dưới, đối mặt tuyệt học dạo sát, trừ trong lòng sớm có đề phòng bên ngoài, dựa vào lâm thời phản ứng, cơ bản rất khó bảo vệ tốt một quyền này, tuyệt học dù sao không tầm thường võ kỹ, còn nữa một quyền này tới quá mức đột nhiên, loại tình huống này rất khó làm ra phản ứng. Không hổ là Diệp Thần, cái này đều có thể kịp phản ứng, lợi hại. Ta nhìn Trần Diệp không giống như là lâm trạng phản ứng, có thể tránh thoát một quyền này hẳn là sớm có chỗ cảnh giác. Có thể làm được điều kiện trước tiên làm ra cảnh giác lời nói, vậy đã nói rõ Diệp Thần đối với cục diện chiến đấu cùng địch nhân trạng thái phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, lại ý chí kiên định, làm việc nghiêm cẩn, đây càng có thể nói rõ Diệp Thần thực chiến cường đại. Gặp Trần Diệp bình yên vô sự đón đỡ ở Thẩm Sán đánh lén, không ít người phát ra tán thưởng thanh âm. Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm mười mấy người cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao lộ ra mỉm cười. Trên lôi đài, vung ra một quyền này sau, Thẩm Sán lạch cạch một tiếng nằm xuống đất, tứ chi như nhũn ra, này sẽ trong cơ thể hắn linh lực triệt để khô kiệt, không lưu một tơ một hào, sắc mặt tái nhợt đến tựa như một cái bị rút khô máu tươi cương thi, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Nên lên đường. Trần Diệp sau khi đứng dậy, cũng không có trì hoãn, bước chân nhất chuyển, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng nằm trên mặt đất Thẩm Sán phóng đi. Giờ khắc này, thính phòng ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lôi đài. Hắn sẽ không thật muốn giết Thẩm Sán đi. Diệp Thần đây là tới thật nha. Một sát na, thính phòng tất cả mọi người nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp. Bọn hắn cũng rất muốn biết Trần Diệp có phải là thật hay không dám xuống tay. Tuy nói đây là một trận sinh tử quyết đấu, thậm chí cuộc quyết đấu này cũng là Thẩm Sán chủ động bước lên, nhưng Thẩm Sán trung quy là tông sư con em của gia tộc, giết hắn thế tất sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Trần Diệp sẽ không thực có can đảm động thủ. Ngay tại đại đa số người kinh nghi bất định lúc, lôi đài vang lên Thẩm Sán kinh hô. Trần Diệp, đừng, đừng giết! Kinh hô vang lên trong máy mắt, im bặt mà dừng. Lập tức tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Trần Diệp một cước giẫm tại Thẩm Sán ngực. Bởi vì hai tay đã gãy xương, Trần Diệp chỉ có thể dùng chân. Bất quá không có khác biệt lớn, lúc này Thẩm Sán đã kiệt lực, chẳng qua là thịt cá trên tấc gỗ, không có chút nào bất luận sức phản kháng gì. Liền xem như hai tay hai chân đều phế đi, Trần Diệp cũng dùng đầu cũng có thể đập chết hắn. Giờ phút này, Trần Diệp một cước xuống dưới, Thẩm Sán ngực mắt Trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới. Vang lên theo thanh thúy tiếng bạo liệt, Thẩm Sán trái tim bị trực tiếp ép thành bánh thịt. Thanh âm của hắn cùng hô hấp đồng thời gián đoạn, một mệnh ô hô, con mắt vẫn như cũ trợn tròn, con ngươi lưu lại hoảng sợ cùng thần sắc hối hận. Giết, giết! Hắn thế mà thật đem Thẩm Sán giết đi, hắn chẳng lẽ liền không sợ Thẩm gia trả thù thôi? Nhìn xem chết không nhắm mắt Thẩm Sán, không ít người lộ ra kinh hãi thần sắc. Trả thù? Hắn Thẩm gia dựa vào cái gì trả thù a? Cái này sinh tử quyết đấu vốn là hắn Thẩm Sán chính mình chủ động bước lên, mà mục đích của hắn cũng là hướng về phía giết chết Diệp Thần tới. Bây giờ tài nghệ không bằng người, bị Diệp Thần phản sát, đó là hắn gieo gió gặt bão, sao có thể trách Diệp Thần? Không sai, ta là cảm thấy Diệp Thần giết đến tốt, nếu lên cái này sinh tử đài, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, chiến đấu là hắn Thẩm Sán bước lên hiện tại hắn chết, vậy chỉ có thể nói là hắn tự chịu diệt vong, trách không được Diệp Thần, hắn Thẩm gia có lý do gì trả thù Diệp Thần. Rất nhanh liền có không ít người đứng ra thay Trần Diệp nói chuyện, cảm thấy Trần Diệp kiến không sai. Nói thì nói như thế, có thể Thẩm Sán trung quy là Thẩm gia tử đệ, cái kia Thẩm gia minh lấy không dám tìm Trần Diệp phiền phức, vụ trộm chỉ sợ cũng khó mà nói. Hắn Thẩm gia dám, sinh tử quyết đấu vốn là sinh tử tự phụ, quyết đấu song phương thân thuộc không được truy cứu phe thắng trách nhiệm, cũng không thể tìm phe thắng phiền phức, đây đều là giấy trắng mực đen ký giấy sinh tử hắn thẩm ra nếu là dám trái với điều ước đối với Trần Diệp động thủ, đừng nói võ đạo bộ trưởng học cũng sẽ không bỏ qua hắn, trừ phi hắn thẩm ra nguyện ý vì một cái nho nhỏ thẩm sán dựng vào toàn tộc thanh danh tổ tụ. Không sai, hắn thẩm ra nếu dám trả thù Trần Diệp, trừ phi là nghĩ quẩn, muốn cùng cả nước võ đạo giới đối kháng. Nó thẩm ra nếu dám đối với Trần Diệp xuất thủ, trường học cái thứ nhất liền sẽ không buông tha nó, lấy trường học lực lượng diệt trừ một cái thẩm ra hay là không có vấn đề. Nói chuyện chính là Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm bọn người. Một đoàn người thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Sinh tử quyết đấu bọn hắn không giúp được Trần Diệp, nhưng thẩm sán muốn chuyện quan trọng hầu báo phục Trần Diệp, việc này bọn hắn tuyệt không đáp ứng. Một đoàn người phía sau cơ bản đều là võ đại thế gia, bọn hắn cũng không giả thẩm gia. Bọn hắn cái này nói, cũng là đang cảnh cáo, đám người khẳng định có người của thẩm gia, tỉ như kẻ cầm đầu kia Lục Thời Vũ liền còn tại trận. Bất quá lúc này Lục Thời Vũ đã ngẩn người tại chỗ, hắn hai mắt trống rỗng nhìn xem trên đài thẩm sán thi thể, giống như là bị hù dọa lại như không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả này. Trên thực tế Lục Thời Vũ thật đúng là không thể nào tiếp thu được dưới mắt kết quả này. Xong, chết để xong đời. Thẩm sán vừa chết, thẩm gia khẳng định sẽ hướng ta Hương sư vấn tội, ta. Nghĩ đến thẩm gia, Lục Thời Vũ thân thể không từ cái giật mình, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng hối hận. Hắn hiện tại là thật hối hận tìm thẩm sán hỗ trợ. Không sớm là kết quả này, đánh chết hắn cũng sẽ không đi tìm thẩm sán hỗ trợ. Hiện tại cục diện này, đối với hắn mà nói, cơ bản đã không có cách dọn đẹp. Thẩm sán chết, thẩm gia không có khả năng ngồi yên không lý đến, mặc kệ thẩm gia có thể hay không trả thù Trần Diệp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị thẩm sán đào lấp ra, dù sao việc này là bởi vì hắn mà lên. Bất quá lúc này cũng không ai đi quan tâm hắn suy nghĩ gì. Thính phòng nơi hẻo lánh chỗ vang lên vài tiếng thở dài, nơi hẻo lánh chỗ năm bóng người chẳng biết lúc nào vô thành vô tức biến mất. Theo chiến đấu kết thúc, lôi đài trận pháp cũng bị giải trừ. Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm bọn người bước nhanh xông lên lôi đài, từng cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười, kích động không thôi. Trước khi đến bọn hắn lo lắng muốn chết, nhưng bây giờ bọn hắn vui vẻ muốn chết. Lúc đầu chiếu ý nghĩ của bọn hắn, Trần Diệp hôm nay chỉ cần có thể không chết, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, không ngờ rằng hắn còn có thể phản sát thẩm sán, kết cục này viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Chương 1740 theo chiến đấu kết thúc, sân thi đấu bên trong khán giả bắt đầu dần dần rút lui. Tại Tạ Ngọc Hoa trợ giúp bên dưới, Trần Diệp phục dụng một viên Thánh Tâm Đan, lập tức bắt đầu ngay tại chỗ khôi phục thương thế. "Uy, các người chơi sao?" Viên Cương đống nhiên đối với cách đó không xa trưng bày thẩm sán thi thể phương hướng gầm thét. Những người còn lại nghe vậy cũng đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đang có hai bóng người ngồi xổm ở thẩm sán bên cạnh thi thể, một nam một nữ, trong đó nam nhân kia lúc này chính đưa tay lấy xuống thẩm sán nhận không gian. Nhìn thấy một màn này, Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm đám người sắc mặt lập tức thay đổi. "Hai người các ngươi cho ta đặt ở nhận không gian." Tạ Ngọc Hoa chiều hai người gầm thét, đồng thời cất bước hướng hai người đi đến. Những người khác thấy thế cũng bước nhanh đi theo. Trong nháy mắt, Tạ Ngọc Hoa bọn người liền đem thẩm sán bên cạnh thi thể hai người cho vây ở trung ương. "Dám ngay trước chúng ta mặt trộm cắp Trần Diệp đồ vật, các ngươi tốt lớn gan chó nhà. Thật coi chúng ta không tồn tại a?" Tưởng Nhất Phàm ánh mắt băng lánh quét mắt hai người, lạnh giọng nói ra. "Cái gì trộm cắp, các ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Thẩm sán là chúng ta tổ hình, thay hắn nhặt xác là chức trách của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thay hắn nhặt xác các ngươi cũng muốn quả thôi?" Thẩm Lượng một mặt oán giận phản bác. Nghe được hai người là thẩm sán đồng tộc, Tạ Ngọc Hoa bọn người mặt lộ giận mình. "Hừ, nhặt xác về nhặt xác, có thể các ngươi tay chân không sạch sẽ là mấy cái ý tứ?" Sở Phong trầm giọng nói. Lúc này Tạ Ngọc Hoa híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Thi thể các ngươi có thể mang đi, nhưng nhận không gian để xuống cho ta, không phải là của các ngươi không cần mù cầm." "Vung xuống nhận không gian, các ngươi nằm mơ. Nhận không gian này là thẩm sán tộc huynh di vật, hắn hiện tại chết, chúng ta lẽ ra di vật của hắn mang về trong tộc." Thẩm Mị gương mặt xinh đẹp che kín băng sương, tức giận nhìn xem Tạ Ngọc Hoa bọn người. "Không sai, đây là thẩm sán tộc huynh di vật, chúng ta nhất định phải mang về gia tộc cảm thấy an ủi cha mẹ của hắn." Thẩm Lượng tức giận nói, "Thẩm sán tộc huynh kỹ không bằng người chết thảm tại trên lôi đài, đối với cái này chúng ta không lời nào để nói, có thể các ngươi nếu là dám ngăn cản chúng ta mang về di vật của hắn, đó chính là tại cùng chúng ta thẩm gia là địch, ta khuyên các vị bất lo chuyện người, không cần sai lầm." Viên Cương nghe vậy nhịn không được đưa tay chỉ hai người, nước miếng văng tung tóe mắng, "Còn sai lầm đâu? Nói thật giống như các ngươi thẩm gia rất đáng gờm một dạng, hôm nay việc này chúng ta quản định, ta ngược lại muốn xem các ngươi thẩm gia lại có thể loại chúng ta gì." "Thẩm Lượng, Thẩm Ai, ta khuyên các ngươi cút nhanh lên con bê, bớt ở chỗ này hùng hăng cặn bãi." Lý Nguyên Hạo ánh mắt như đao nhìn xem hai người, "Giấy sinh tử này quy tắc các ngươi hẳn là rất rõ ràng, Song Vương nhận không gian vốn là trận này sinh tử chiến tạm thượng, hắn thẩm sáng chết, dựa theo giấy sinh tử ước định, nhận không gian này lẽ ra thuộc về Trần Diệp, đừng nói cho đem các ngươi không biết giấy sinh tử ước định." Đang nghe hai người là người thẩm gia sau, Lý Nguyên Hạo mấy người cũng rất nhanh liền phỏng đoán thân phận của hai người, thẩm gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc, đệ tử trong tộc tự nhiên cũng sẽ không là hạng người vô danh, Thẩm Lượng, Thẩm Mai hai người, bọn hắn đương nhiên cũng biết, hai người này cùng Trần Diệp thuộc về cùng một thế hệ tân sinh. Bị Lý Nguyên Hạo bọn người như thế một đối, Thẩm Lượng, Thẩm Mai hai người lập tức mặt đỏ lên, có chút á khẩu không trả lời được. Giấy sinh tử quy tắc chi tiết ước định, bọn hắn đương nhiên biết, nhưng thẩm sán trong nhẫn không gian có để bọn hắn nóng mắt đồ vật. Lúc đầu bọn hắn dự định thừa dịp Trần Diệp ngay tại chữa thương, lấy nhạc sắc danh nghĩa đem thẩm sán nhận không gian cho thuận đi, chỉ là không nghĩ tới Lý Nguyên Hạo đám người này sẽ phản ứng nhanh như vậy, lại kịch liệt như vậy. Nhìn qua đem bọn hắn vây chật như nêm cối Lý Nguyên Hạo bọn người, Thẩm Lượng, Thẩm Ai hai người trên mặt lộ ra dãy rủa thân sắc. "Các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta thẩm ra là địch." Mắt thấy đạo lý nói không thông, Thẩm Lượng bắt đầu đem sau lưng mình gia tộc cho rời đi ra, gửi hy vọng có thể để Lý Nguyên Hạo bọn người biết khó mà lui. Đáng tiếc hắn quá mức đánh giá cao Thẩm gia tại Lý Nguyên Hạo bọn người trong lòng địa vị. Ta chỉ cấp ngươi 5 giây thời gian, lưu lại nhận không gian, xéo đi, nếu không đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Lý Nguyên Hạo gương mặt lạnh lùng nhìn trước mắt đôi này Thẩm gia huynh muội, hướng hai người đưa bàn tay ra. Lý Nguyên Hạo thoại âm rơi xuống, Tạ Ngọc Hoa đám người bước chân cũng hướng phía trước một chuyện, trên người bọn họ khí thế như sơn nhạc huynh đạo giống như hướng hai người ép đi, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Lý Nguyên Hạo, Tưởng Nhất Phàm, Sở Phong, Viên Cương bọn người là tông sư thế gia đi ra thiên tài, gia thế đều không thể so với Thẩm gia xoa, bọn hắn tự nhiên cũng không giả Thẩm gia, càng không khả năng bị Thẩm Lượng vài câu miệng uy hiếp bị dọa cho phát sợ. Các ngươi Thẩm Lượng, Thẩm Mai ngay vậy, lập tức tức hồn hẹn, trợn mắt trừng mắt Lý Nguyên Hạo bọn người. Có thể cảm nhận được từ trên thân mọi người đè xuống khí thế, hai người trong lòng lại là run lên. Bất quá Thẩm Lượng vẫn như cũng là cắn chặt hàm răng không hề động, tựa hồ muốn liều chết đến cùng. 5, 4, 3. Lý Nguyên Hạo thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Nghe Lý Nguyên Hạo cái này băng lãnh đếm ngược âm thanh, Thẩm Lượng, Thẩm Ai hai người trong lòng run lên, lộ ra không cam lòng thần sắc. Mắt thấy tới tay tài phú, hiện tại lại phải giao ra, hai người sao có thể cam tâm. Bất quá tại đối đầu Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa bọn người ánh mắt lạnh như băng kia lúc, hai người toàn thân không khỏi khẽ run rẩy, trong lòng sinh ra nồng đậm e ngại. Ở trong lòng thở dài một hơi sau, cuối cùng tại Lý Nguyên Hạo đếm tới một sát na, Thẩm Lượng hay là ngoan ngoãn giao ra Thẩm Sán nhận không gian. Cứ việc mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, không giao Thẩm Sán nhận không gian, huynh muội bọn họ hôm nay khẳng định không có cách nào rời đi nhà này sân vận động. Liên Lý Nguyên Hạo bọn người điệu bộ này đến xem, bọn hắn không chút nghi ngờ Lý Nguyên Hạo bọn người sẽ đối với bọn hắn độc thủ, mà hai người bọn họ đều chẳng qua là vừa bước vào trồng cảnh hàng ngũ võ giả, mới trồng cảnh nhất giai, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa tùy tiện một người, bọn hắn cũng không là đối thủ, độc thủ, bọn hắn chỉ có bị đoạt phần. Mà lại những người này ra thế bối cảnh đều không thể so với bọn hắn kém, chính là thật đem bọn hắn đánh, Thẩm gia cũng cầm những người này không có cách nào. Chương 1741, 1741 chương 1741, 1741 các ngươi chờ đó cho ta, Thẩm Sán tộc minh chết, chúng ta Thẩm gia sẽ không cứ tính như vậy. Từ Lý Nguyên Hạo đám người trong vòng vây thoát ly sau, Thẩm Lượng quay đầu lập tức thả ra ngoan thoại. Tính ngươi lắm mẫu, lại không lăn, lão tử để cho các ngươi nằm ra ngoài. Viên Cương mặt mày trừng một cái, làm bộ liền muốn tiến lên lưu lại hai người. Gặp Viên Cương tiến lên tựa hồ muốn động thủ, Thẩm Lượng minh muội thân thể run lên, không còn dám nói nhảm, liền vội vàng xoay người dơ lên Thẩm Sán thi thể xám xịt thoát đi sân thi đấu. Các ngươi nói, việc này Thẩm gia có thể hay không tìm Trần Diệp sư đệ phiền phức? Nghĩ đến Thẩm Lượng quẳng xuống ngoan thoại, Nhược Khanh Tiếu trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ lo âu. Hắn dám, hắn Thẩm gia ở đâu ra mặt trả thù Trần Diệp? Sự tình là cái kia Thẩm Sán chủ động bước lên, cái chết của hắn bất quá là chính hắn gieo gió gặt bao thôi. Bọn hắn Thẩm gia nếu dám coi trời bằng vùng nhằm vào Trần Diệp, đó chính là tại phá hư võ đạo giới quy củ. Đừng nói ta trường học sẽ không đáp ứng, chính là võ đạo bộ cùng các nơi thế gia cũng không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn làm loạn mà không để ý tới. Sở Phong nói năng có khí phách nói. Nói thì nói như thế không sai, có thể Thẩm Sán trung quy là người của Thẩm gia, mặc dù hắn không phải Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng hắn dù sao cũng là Thẩm gia đích hệ tử đệ, hơn nữa còn là Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ta sợ Thẩm gia sẽ không cam lòng như vậy coi như thôi. Nhược Khanh trầm giọng nói. Nghe Nhược Khanh nói như vậy, Lý Nguyên Hạo, Tạ Ngọc Hoa đám người trên mặt cũng đều hiện lên sầu lo. Lý Nguyên Hạo nhíu mày lo lắng nói Nhược Khanh nói có đạo lý, cái này Thẩm Sán mặc dù chết chưa hết tội, nhưng tuyệt không thể coi nhẹ hắn tại Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ địa vị. Thẩm gia chắc chắn sẽ không công khai nhằm vào Trần Diệp, nhưng thẩm đối với Trần Diệp làm chút tay chân vẫn là có khả năng, thậm chí nói không chừng có thể sẽ phái người ám sát Trần Diệp. Tạ Ngọc Hoa nghe vậy thở dài, ai? Chúng ta hiện tại xoắn xuýt những này cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, người cũng đã chết, thủ cũng đã kết, có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tại Thẩm gia không có minh xác đối với Trần Diệp trước khi động thủ, chúng ta đặt cái này đoán mò cũng không hề dùng, cũng không thể dùng những này chống rỗng tưởng tượng đi võ đạo bộ lên án Thẩm gia đi. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là cho Trần Diệp để tỉnh một câu, mặt khác cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đám người nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài. Rất nhanh lực chú ý của chúng nhân lại chuyển qua Thẩm Sán lưu lại chiếc nhẫn không gian này bên trên. Đúng rồi, vừa rồi cái kia Thẩm Lượng, Thẩm Ai rõ ràng muốn mượn thay Thẩm Sán nhặt xác làm lý do, thuận đi chiếc nhẫn không gian này. Lý Nguyên Hạo nhìn qua trong tay nhẫn không gian, trên mặt lộ ra hiếu kỳ, các ngươi nói trong nhẫn không gian này đến cùng có đồ vật gì? Sẽ để cho bọn hắn tình nguyện vi phạm khế ước cũng muốn đạt được đâu? Tường Nhất Phàm lướt cảm suy tư nói, giống linh hạch, đan dược các loại tầm thường tài nguyên, hai người hẳn là sẽ không thiếu, có thể làm cho hai người nhớ thương khẳng định là rất chân quý, khan hiếm đồ vật. Ngươi cái này không nói nhảm thôi. Viên Cương tức giận đối với Tưởng Nhất Phàm liếc mắt, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn nói ra cái gì bí mật kinh thiên đâu. Kết quả chỉ là nói nhảm văn học. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút để cho hai người nhớ thương là cái gì? Tưởng Nhất Phàm nhếch miệng về đối đạo. Bị như thế một đối, Viên Cương cũng là ngữ tắc, hắn nào biết được Thẩm Lượng huynh muội nhớ thương là cái gì. Lúc này tất cả mọi người rất ngạc nhiên Thẩm Sán trong nhẫn không gian đến cùng có đồ vật gì, sẽ để cho Thẩm Lượng huynh muội như vậy nhớ thương. Thẩm Lượng huynh muội hai người thực lực mặc dù kém xa Thẩm Sán, nhưng ở Thẩm gia địa vị không chút nào không thể so với Thẩm Sán thấp, bình thường tài nguyên tu luyện hai người khẳng định không thiếu, để bọn hắn nhớ thương đồ vật khẳng định không đơn giản. Bất quá mặc dù đám người rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là chịu đựng không có tự tiện mở ra nhẫn không gian đi là xem. Chiếc nhẫn không gian này thuộc về Trần Diệp chiến lợi phẩm, còn chưa tới phiên bọn hắn là xem. các ngươi nói đôi minh muội kia nhớ thương đồ vật có phải hay không là vật kia? Bỗng nhiên Tạ Ngọc Hoa thần bí hề hề nói với mọi người đạo.
Vật kia?
Lý Nguyên Hạo, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên nghe chút, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến cái gì, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi chưa nói xong thật có khả năng, nếu như là vật kia lời nói, vậy cái này một trận chiến, Trần Diệp đánh cho thật là giá trị. Lý Nguyên Hạo kích động nói. Chương 1742, 1742 chương 1742, 1742 lúc này Tưởng Nhất Phàm, Viên Cương, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng bọn người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo mấy người phản ứng, để bọn hắn đối với trong miệng vài người vật kia càng phát ra tò mò đứng lên. Cái gì thứ này vật kia? Có chuyện các ngươi không có khả năng nói thẳng thôi. Khiến cho như thế thần thần bí bí. Tưởng Nhất Phàm nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Ngẫm lại Thẩm Sán trên người có thứ gì sẽ để cho ngươi cảm thấy hâm mộ. Lý Nguyên Hạo không có chính diện giải đáp Tưởng Nhất Phàm nghi hoặc, mà là hỏi ngược một câu. Hắn kiểu nói này, Tưởng Nhất Phàm, Viên Cương đám người nhất thời sắc mặt chỉ trệ, lập tức liền nghĩ đến cái gì. Ngươi nói là hắn nhẫn không gian khả năng có tuyệt. Tưởng Nhất Phàm lên tiếng kinh hô, bất quá hắn nói được nửa câu liền bị Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh cái kia ánh mắt cảnh cáo cho ngăn lại, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem còn lại cái kia học chữ nuốt trở về. Tuyệt học. Hắn muốn nói là tuyệt học. Mà Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh ánh mắt kia cảnh cáo hàm nghĩa, hắn cũng minh bạch. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, còn lại là tuyệt học loại này hiếm thấy chân quý võ học, tự nhiên càng không thể bại lộ ở những người khác trong hai, để tránh bị người nhớ thương. Lúc này sân thi đấu bên trong mặc dù đã trống không hơn phân nửa, nhưng vẫn cũ còn có không ít người lưu lại tại thính phòng, có thể là ngay tại rời đi, có thể là ba lượng thành đàn trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi. Nếu như bị bọn hắn nghe được Thẩm Sán trong nhẫn không gian khả năng tồn tại tuyệt học, chưa chừng sẽ có người lòng sinh tham nghiệm, sau đó đối với Trần Diệp ra tay. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ là thông qua Thẩm Lượng huynh muội hành vi phỏng đoán trong chiếc nhẫn không gian này khả năng tồn tại tuyệt học, còn không cách nào xác định. Nhưng nếu như bị người hữu tâm nghe đối thoại của bọn họ, sau đó khó nói sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì. Đến lúc đó mặc kệ trong nhẫn không gian có hay không tuyệt học, đều sẽ cho Trần Diệp mang đến rất nhiều phiền phức. Tưởng Nhất Phàm, Viên Cương bọn người tự nhiên tài không lộ ra ngoài đạo lý, cho nên này hội sở có người đều nói năng thận trọng, rất ăn ý không có đang thảo luận vấn đề này, bất quá mấy người ánh mắt lại là đang điên cuồng giao lưu, bọn hắn ánh mắt bại lộ bọn hắn lúc này tâm tình kích động. Tuyệt học a, đây chính là tuyệt học. Có thể cấu thành thể nội võ đạo hệ thống tuyệt học, tam phẩm trở lên võ giả phàm là có thể nắm giữ tuyệt học, thực lực đều có thể đưa thân cùng cảnh giới đỉnh cấp trình độ, siêu việt cùng cảnh 99 trở lên võ giả. Mà lại vừa rồi Thẩm Sán sử dụng tuyệt học lúc, cái kia uy phong lẫm liệt, khủng bố như vậy khí thế, bọn hắn đều được chứng kiến. Tại Đại Lực Châu Ma quyền gia trì bên dưới, Thẩm Sán thực lực chí ít tăng lên 5 thành trở lên. Lúc đầu Thẩm Sán tại tam phẩm trồng cảnh võ giả bên trong thực lực cũng không tính xuất chúng, hắn chỉ là tam phẩm trồng cảnh lục giai, nhưng ở tuyệt học gia trì bên dưới, hắn có thể bộc phát thực lực căn bản là có thể cùng tam phẩm trồng cảnh bát giai thậm chí cựu giai võ giả chống lại. Nếu không phải Trần Diệp thực chiến quá mức yêu nghiệt, Thẩm Sán làm sao lại thua? Thay cái nhị phẩm võ giả có thể là tam phẩm võ giả đến, Thẩm Sán tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói Thẩm Sán thực lực là tại Trần Diệp phía trên, chỉ bất quá Trần Diệp kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, kỹ xảo chiến đấu cũng quá tinh xảo, lại còn tại chiến đấu trước làm đủ chuẩn bị, lục thân lại đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, còn bước vào vạn linh võ giả. Nếu không có những yếu tố này được ra, trận chiến này Trần Diệp tuyệt đối không thắng được. Đương nhiên ngay cả như vậy, Thẩm Sán phần thắng hay là chiếm ưu, hắn thất bại, kỳ chủ muốn nguyên nhân vẫn là ở chỗ quá mức tự đại, đối với thực lực của mình quá tự tin, cảm thấy mình có thể tùy tiện nghiền ép Trần Diệp, cho nên trước đó căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến thuật, sách lược bên trên chuẩn bị. Điều này sẽ đưa đến hắn trừ dùng ngạnh thực lực nghiền ép Trần Diệp đầu này chiến thắng con đường bên ngoài, không có mặt khác chiến thắng con đường. Cho nên tại bị Trần Diệp ngăn chặn sau, trong lòng của hắn liền luống cuống, đối với tuyệt học sử dụng cũng bắt đầu lộn xộn, cuối cùng bị tươi sống tiêu hao chết. Nhưng những này chỉ có thể nói rõ Thẩm Sán người này có vấn đề, mà không phải tuyệt học không mạnh. Tương phản tại không sử dụng tuyệt học lúc, Thẩm Sán ngạnh thực lực tối đa cũng liền cùng Trần Diệp lực lượng ngang nhau, mà đang sử dụng tuyệt học sau, tốc độ của hắn, lực lượng các loại phương diện tổng hợp tố chất đều nghiền ép Trần Diệp. Lấy tiểu con lớn, thấy mà biết ơi. Từ điểm đó có thể thấy được tuyệt học cường đại cùng diệu dụng. Chương 1743, chương 1743, 1743 mà tuyệt học chi hi hữu, chính là phóng tới các đại thế giới cũng đều là áp đáy hòm truyền thừa pháp môn, bình thường không tiết ra ngoài. Có thể thu được một môn tuyệt học tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Nghĩ như vậy đến, đám người nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng không khỏi có chút hâm mộ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn, là có hay không có tuyệt học, bọn hắn cũng không dám xác định. Lúc này, một đoàn người đều hận không thể mở ra nhận không gian nhìn xem. Nhưng từ đối với Trần Diệp thành quả chiến đấu tôn trọng, bọn hắn hay là át chế lòng hiếu kỳ của mình, không có đi động nhận không gian. Bất quá rất nhanh, tại Thánh Tâm Đan dược lực cùng làm bằng kim loại ngân cốt nhục thân cường hãn sức khôi phục bên dưới, Trần Diệp thương thế không đến một giờ liền khôi phục lại, mặc dù hai tay không có hoàn toàn tốt lưu loát, nhưng cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, chiến đấu, chỉ cần không còn giống vừa rồi như vậy không muốn mạng chiến đấu, liền không có vấn đề, mà lại tu dưỡng cái một đêm, hai tay cũng liền có thể triệt để khôi phục. Đợi Trần Diệp sau khi tỉnh lại, Tạ Ngọc Hoa, Lý Nguyên Hạo mấy người lập tức đem Thẩm Lượng, Thẩm Mai sự tình đơn giản giảng thuật một lần, cũng dặn dò hắn coi chừng Thẩm gia trả thù. Đối với Thẩm Lượng minh muội xuất hiện, Trần Diệp cũng là không ngoài ý muốn, tại chém giết Thẩm Sán trước, là hắn biết lại đắc tội Thẩm gia, đây là không thể tránh né. Thẩm gia nếu dám trả thù, vậy liền đến tốt, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì phải sợ. Bất quá hắn tin tưởng cái này Thẩm gia phàm là có đầu óc, liền sẽ không tùy tiện động thủ với hắn, lại không dám trắng trợn trả thù hắn, vì một cái bất thành khí gia tộc tử đệ, mà đem toàn bộ Thẩm gia đặt bất nhân bất nghĩa trong lúc nguy nan, Thẩm gia đương gia làm chủ người, chỉ cần không ngốc liền sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, dù sao chém giết Thẩm Sáng chuyện này, hắn hoàn toàn chiếm lý, Thẩm gia trả thù hắn chính là phá hư quy củ, đừng nói võ đạo bộ cùng trường học không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn làm ẩu, thế gia khác cũng không có khả năng ngồi nhìn Thẩm gia làm như vậy, như cho phép Thẩm gia bội bạc mang tư trả thù. Cái kia tương lai các nhà tử đệ còn không người người cảm thấy bất an, đầu năm nay các nhà tuổi trẻ hậu bối ở giữa đâu có thể nào không có điểm ma sát cùng mâu thuẫn đâu. Đòi người người đều vứt bỏ quy củ lẫn nhau trả thù, cái kia toàn bộ võ đạo giới chẳng phải lộn xộn thôi. Đương nhiên, quy củ dù sao cũng là chết. Thẩm gia khả năng không dám trắng trợn trả thù hắn, nhưng bọn hắn có thể sẽ âm thầm tìm phiền toái với mình, thậm chí phái người ám sát hắn, cái này cũng có thể. Bất quá Thẩm gia là Tề Lỗ đại địa thế gia, muốn vượt tỉnh đối phó hắn cũng không dễ dàng. Tại Kinh Nam tỉnh hắn hẳn là an toàn chí ít tại Kinh Nam võ bách khoa học, Thẩm gia là tuyệt đối không có khả năng phái người ám sát chính mình. Cần thiết phải chú ý chính là lần sau tiến về Khắc La Lạp xâm lâm hành trình. Trần Diệp lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Trước mắt Thẩm gia có thể hay không trả thù hay là ẩn số, không cần thiết chính mình dọa chính mình, bản thân nhiêu chi. Đúng rồi, đây là Thẩm Sán nhẫn không gian, hiện tại thuộc về ngươi. Gặp Trần Diệp từ Thẩm Lượng Minh muội trong sự tình lấy lại tinh thần, Lý Nguyên Hạo lập tức đem Thẩm Sán nhẫn không gian nhét vào Trần Diệp trong tay. Trần Diệp nhanh, mau mở ra nhìn xem. Đúng vậy a. Mau nhìn xem bên trong có đồ vật tốt gì. Tường Nhất Phàm, Viên Cương hai người nhịn không được thúc giục, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Những người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trần Diệp. Các ngươi đây là Trần Diệp tiếp nhận Thẩm Sán nhận không gian, thấy mọi người bộ này hiếu kỳ biểu lộ, hắn ánh mắt có chút cổ quái. Trần Diệp, mau nhìn xem đi, lần này ngươi có thể muốn nhặt được bảo. Tạ Ngọc Hoa vỗ vỗ Trần Diệp bả vai cũng không nhịn được thúc giục một câu, hắn cũng phi thường muốn biết trong nhận không gian này đến cùng có hay không tuyệt học. Đối với Trần Diệp sư đệ, Thẩm Sán nhận không gian có thể sẽ tuôn ra màu vàng truyền thuyết a. Nhược Khanh cũng gật đầu phụ họa, mang trên mặt một tia hâm mộ, làm tam phẩm võ giả, ai có thể không đúng tuyệt học tâm động nữa nha. Nghe được đám người thúc giục, Trần Diệp có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao đột nhiên đối với Thẩm Sán nhẫn không gian hiếu kỳ như vậy? Trần Diệp trong lòng rất không minh bạch, trong lúc nhất thời hắn cũng không có hướng tuyệt học bên trên muốn. Bất quá đám người lần này thái độ, cũng là thành công khơi gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái này Thẩm Sán trong nhẫn không gian, thật có cái gì ghê gớm đồ vật? Nghĩ như vậy, hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn cũng không lại trì hoãn. Ý thức trong nháy mắt chìm vào Thẩm Sán trong nhẫn không gian, bắt đầu kiểm tra bên trong tài nguyên. Chương 1744 chỉ là tại Thẩm Sán nhẫn không gian nhìn lướt qua, Trần Diệp ánh mắt liền phát sáng lên. Cái này Thẩm Sán không hổ là Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thân gia này thực sự phong phú. Cứ như vậy nhìn thoáng qua, Trần Diệp cơ bản liền có thể xác định, Thẩm Sán trong nhẫn không gian tài nguyên là hắn luyện võ đến nay lấy được phong phú nhất một bút tài phú, viễn siêu trước đó hắn chỗ săn giết, chém giết những tà tu kia cùng các loại địch nhân. Không thể không nói tam phẩm võ giả nội tình hoàn toàn không phải nhị phẩm võ giả có thể người giả bị đụng. Cái này hơn ngàn bình trong nhẫn không gian cơ hồ chất đầy các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, lít nha lít nhít bày đầy nhẫn không gian các nơi nơi hẻo lánh. Trần Diệp hít sâu một hơi, thôi động ý thức, bắt đầu kiểm kê, tra xét đứng lên. Càng là kiểm kê, ánh mắt của hắn liền càng sáng. Trần Diệp thô sơ giản lược tính toán một chút, Thẩm Sán trong nhẫn không gian chỉ là linh thạch liền có 600 triệu nhiều. Linh thạch này số lượng cũng là để Trần Diệp giật nảy cả mình. Phải biết hắn tại Khắc La Lạp rừng rậm dài nắng dầm mưa, đem đầu thắt ở dây lưng quần cùng các loại địch nhân chém giết, một tháng qua, hắn cũng mới vơ vét 500 triệu linh thạch mà thôi, mà cái này hắn thấy cũng đã là một cái thiên văn sổ tự, nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù hắn đã như vậy ngang tàng nhưng cùng cái này Thẩm Sán so sánh vẫn như cũ hơi có không đủ. Mà lại hắn cái này 500 triệu linh thạch là từ hơn trăm người trên thân vơ vét mà đến, mà Thẩm Sán một người liền đạt tới 600 triệu linh thạch, có thể thấy được gia hỏa này là cỡ nào giàu có. Giết trăm cái tà tu còn không bằng giết một cái Thẩm Sán. Lần này sinh tử quyết đấu là thật mẹ hắn giá trị a. Mặt khác, Thẩm Sán trong nhẫn không gian, các loại thấp trung cao cấp thiên tài địa bảo, linh thực linh dược đó là cái gì cần có đều có, số lượng không dưới trăm vạn, trong đó hơn nửa ngày tài địa bảo, Trần Diệp cũng không nhận ra, mặt khác, còn có bốn loại cực kỳ chân quý linh trần, trong đó ba loại Trần Diệp tại thư viện một bản tên là Linh Vật Chí Phổ Cập Khoa Học trên sách thấy qua, theo thứ tự là Cựu Chuyển Hóa Rồng Nước Bọt, Niết Bàn Quả, Tinh Vẫn Hạch. Dựa theo trên sách lời nói cái này Cựu Chuyển Hóa Rồng Nước Bọt là chân long vẫn là sau, yên lặng ngàn năm, long nguyên không tiêu tan, cùng đất đáy vạn năm thạch nhũ dung hợp ngưng kết như là hổ phách trạng, nội ẩn hình rồng tinh hoa vật thể dính chất. Niết Bàn Quả là phượng hoàng cùng chu tức cái này hai đại thần chí cao chim máu tươi, ngẫu nhiên giao hội ở giữa thiên địa một gốc tiên tiên linh căn phía trên, đi qua linh căn hấp thu, điều hòa âm dương mà thành. Loại này linh chân bình thường sinh trưởng tại cổ lao chiến trường di chỉ hoặc pháp tắc giao hội bí cảnh tuyệt địa, mỗi một quả trái cây đều nửa đỏ nửa kim, màu đỏ nửa bên có chu tức hư ảnh vần quanh, màu vàng nửa bên có phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt, lẫn nhau giao hòa, sinh sôi không ngừng. Về phần tinh vẫn hoạch tên như ý nghĩa, là một viên sinh mệnh tinh cầu đi hướng diệt vong lúc, nó tinh thần bản nguyên cùng vạn linh hủy diệt trước tinh thuần nhất dấu ấn sinh mệnh, tại trong tinh hạch bị cực hạn áp xúc, đúng khô, cuối cùng theo tinh thần bạo tạc, hóa thành lưu tinh xẹt qua chư thiên vạn giới, mà tinh hạch mảnh vỡ tản mát một phương đại thế giới sau, chôn sâu lòng đất, trải qua trăm năm độ phì của đất thai nén, cuối cùng tạo thành tinh vẫn hoạch. Bất quá cái này ba loại linh chân cụ thể có làm được cái gì, trên sách lại là không có ghi chép, cũng không biết là sáng tác linh vật trí tác giả chính mình cũng không rõ ràng, hay là có nguyên nhân gì không có viết lên. Cuối cùng một loại linh chân, Trần Diệp không biết. Gốc này linh chân là một viên màu tím cây nhỏ, cây cao nửa mét, toàn thân trong suốt như ngọc, tán cây thành ấm, lá kim như lao, vẩy xuống điểm điểm kim quang, cây nhỏ trên thân thể có Phật Đà, Bồ Tát hư ảnh lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, ảo diệu vô tận. Tuy nói không biết gốc này màu tím cây nhỏ lai lịch, nhưng linh chân đều có đặc thù linh vận, thông qua linh vận Trần Diệp có thể xác nhận đây chính là một gốc linh chân. Chương 1745, chương 1745, 1745 phát đạt, lần này thật sự là ăn một miếng thành mập mạc. Nhìn qua trong nhẫn không gian bốn cây linh chân, Trần Diệp trong lòng sao động không thôi. Trước mắt thế nhưng là bốn cây không thua gì đỏ căn thiên tài địa bảo. Trình độ chân quý của nó khó có thể tưởng tượng. Cho dù hắn tâm tính cho dù tốt Trần Diệp này sẽ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cung hỉ. Nhìn hắn biểu lộ, nhìn thấy không có, ta nhìn Thẩm Sán trong nhẫn không gian tám thành là có tuyệt học. Sở Phong kích động cho đám người truyền âm. Ân, coi như không phải tuyệt học, nhìn hắn vẻ mặt này, lần này thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. Lý Nguyên Hạo gật đầu phụ họa, lúc này mọi người thấy Trần Diệp cái kia mừng như điên biểu lộ, trong lòng đại động, trên mặt trở mong càng sâu. Theo dõi xét xâm nhập, Trần Diệp trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Trừ linh thạch cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, Thẩm Sán trong nhẫn không gian còn có đại lượng trước mắt hắn tu luyện cần có trồng cảnh tài nguyên cùng bảo mệnh dùng các loại phụ lục. Mà lại là ba loại trồng cảnh tài nguyên đều có, phổ thông khắc La Lạp tinh thể nhiều nhất, chừng hơn 8000 khối, thứ yếu là áp xúc khắc La Lạp tinh thể, có hơn 1000 khối, mà khắc La Lạp tinh tinh cũng có hơn 200 khối. Nhìn xem những này trồng cảnh tài nguyên, Trần Diệp tâm tình có loại thượng thiên cảm giác. So với những cái kia linh chân cùng cái kia 600 triệu linh thạch, những này trồng cảnh tài nguyên càng làm cho Trần Diệp niềm vui. Mặc kệ những cái kia không biết tác dụng linh chân hay là cái kia lượng lớn linh thạch, lấy Trần Diệp hiện tại tu luyện giai đoạn, những này cũng không dùng tới. Ngược lại là những này trồng cảnh tài nguyên chính phù hợp hắn cần thiết, cái này Thẩm Sán đơn giản chính là đang cho hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những này trồng cảnh tài nguyên, hắn thậm chí có khả năng trùng kích trồng cảnh ngũ giai. Dưới loại tình huống này, coi như Vân Châu dị địa khắc La Lạp xâm lâm lại kéo dài mấy tháng, hắn cũng hao tổn nổi, thậm chí nếu là hắn có thể bằng vào những tài nguyên này đặt chân trồng cảnh ngũ giai, cái kia khắc La Lạp xâm lâm lúc nào mở ra, còn muốn hay không mở ra, cũng không quan trọng. Với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn, chỉ cần bước vào trồng cảnh ngũ giai, hắn nhị phẩm chi cảnh coi như tu luyện biến mãn, có thể bắn bọn tam phẩm võ giả. Không thể không nói, lần này sinh tử quyết đấu tới thật đúng là thời điểm, có những tài nguyên này, Trần Diệp cũng coi như an toàn. Lúc đầu đột phá đến trồng cảnh tứ giai sau, hắn trồng cảnh tài nguyên liền đã hao tổn giống, đang lo không có tài nguyên tiếp tục trồng cảnh, nghĩ không ra giải quyết một địch nhân, còn thuận tiện giải quyết tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Đang tiếp thụ Thẩm Sán chiến tư lúc, Trần Diệp thật không nghĩ lấy có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy, cái này thật tính niềm vui ngoài ý muốn. Một cái khác để Trần Diệp tâm an điểm là, Thẩm Sán không chỉ có đưa tới cho hắn tài nguyên tu luyện, còn cho hắn đưa không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Gia hỏa này trong nhẫn không gian không chỉ tu luyện tài nguyên nhiều, bảo mệnh phù lục cũng là nhiều vô số kể. Trong đó để phòng ngự làm chủ kim quang phù liền không còn có tại trong tờ, trong đó siêu cấp kim quang phù cũng có 10 cái, ngoài ra còn có 10 cái thần hành phù, 5 tấm đùa dịch chuyển tức thời cùng 2 tấm tham nang phù cùng một số các loại lôi điện, hỏa cầu, đóng băng, nham bạo các loại tiến công phù lục. Trong đó nhất làm cho Trần Diệp thèm nhỏ dãi còn phải là thần hành phù cùng đùa dịch chuyển tức thời, có loại này hai loại phù lục, lần sau lại đi đến khắc La Lạp xâm lâm cùng với khác dị địa, thế giới khác, an toàn của hắn liền có chỗ bảo đảm, đến lúc đó coi như gặp được Thẩm Sán loại cấp bậc này địch nhân, hắn cũng có bảo mệnh năng lực. Kỳ thật hôm nay trận chiến này, hắn sở dĩ có thể thắng, cũng không phải là hắn thực lực chân thật so Thẩm Sán mạnh hơn, thuần túy là hắn chiếm quy tắc tiện nghi, dựa vào quy tắc hạn chế, hắn có thể chiến thắng cũng đánh giết Thẩm Sán. Đây cũng là vì cái gì hắn dám nghĩa vô phản cố đón lấy Thẩm Sán chiến thư nguyên nhân một trong. Nếu như hai người thật ở vào giã ngoại không quy tắc chém giết, hắn tuyệt đối không phải Thẩm Sán đối thủ, chém giết đến cùng chết nhất định là hắn. Chương 1746, chương 1746, 1746 trên lôi đài hắn có thể thắng, chính yếu nhất chính là ỷ vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cái kia biến thái sức hồi phục, dựa vào cùng Thẩm Sán bỏ đi hao tổn chiến, lúc này mới thắng được một trận sinh tử. Bởi vì lôi đài quy tắc hạn chế, trừ binh khí bên ngoài không có khả năng vận dụng bất luận cái gì ngoại vật, cái này cũng liền hạn chế Thẩm Sán sử dụng đan dược khôi phục linh lực, lúc đầu tuyệt học liền cần tiêu hao đại lượng linh lực, lại không có cách nào khôi phục tình huống dưới, bỏ đi hao tổn chiến Thẩm Sán tự nhiên không thể nào là Trần Diệp đối thủ. Còn nữa chiến đấu trước Trần Diệp còn chế định hoàn thiện chiến thuật hệ thống, lại trong chiến đấu hắn dựa vào tinh xảo kỹ xảo chiến đấu còn hoàn mỹ áp dụng chính mình chế định chiến thuật, mà Thẩm Sán thì là mù quáng tự đại, tự cho là thực lực có thể nghiền ép hắn, trước khi chiến đấu không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, hai tướng so sánh bên dưới, hắn chiến bại vậy cũng tự nhiên cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá đổi lại giã ngoại lời nói, tại bản thân ngạnh thực lực mạnh hơn hắn tình huống dưới, còn có thể vận dụng các loại ngoại vật lời nói, cái thằng kia giết tới đấy Thẩm Sán cơ hồ 100% thắng. Thẩm Sán dù sao cũng là một vị tam phẩm trồng cảnh lục giai lại nắm giữ tuyệt học võ giả, võ đạo nội tình so với hắn hay là mạnh không ít, bằng vào mượn tuyệt học uy năng liền có thể ngạnh sinh sinh rót chết hắn, coi như dựa vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, hắn có thể hay không chống cự nhất thời, nhưng lại không ngăn cản được một thế, một lúc sau, hắn suy tàn là nhất định dù sao chỉ cần có sung túc khôi phục linh lực đang dược, Thẩm Sán liền có thể tấp nập sử dụng tuyệt học, không cần lo lắng tiêu hao, mà lấy Thẩm Sán thân ra, hắn hoàn toàn không thiếu khôi phục linh lực đang dược, hắn trong nhận không gian cũng rất nhiều trong nháy mắt khôi phục tất cả linh lực đang dược, hơn nữa còn không ít, như đại phục đan, siêu cấp hồi nguyên đan, long tiên cấp linh đan, những này chừng hơn mấy chục mai, bỏ đi hao tổn chiến căn bản cũng không hư hắn Trần Diệp. Mặt khác lại thêm những này thần hành phù, đùa dịch chuyển tức thời, Trần Diệp liền xem như muốn chạy, đều khó có khả năng. Bởi vậy, không quy tắc ra ngoại chém giết, hắn hoàn toàn không thể nào là Thẩm Sán đối thủ. Chỉ có thể nói cái này Thẩm Sán quá tự đại, hắn liền không nên mời chính mình tiến hành lôi đài quyết đấu, nếu như hắn âm thầm tìm cơ hội giết chính mình, cơ bản rất khó thất thủ. Lần này chẳng những cho mình mệnh góp đi vào còn cho hắn tên địch nhân này đưa cái gói quà lớn. Không thể không nói cái này Thẩm Sán thật đúng là cái đại thiện nhân. Nói thật ra, thẳng đến bây giờ Trần Diệp cũng còn không rõ cái này Thẩm Sán vì sao nghĩ như vậy giết hắn. Rõ ràng không có thủ án gì, cái này Thẩm Sán không phải đem chính mình đặt trong nguy hiểm, khó có thể lý giải được. Nhưng hắn nào biết được, Thẩm Sán cũng là tại ngấp nghé trên người hắn bà bối. Bất quá những này Trần Diệp là không thể nào biết. Bất quá có biết hay không cũng không trọng yếu. Người đều chết, lại đi truy cứu đối phương động cơ, đã không có ý nghĩa. Tại đem nhẫn không gian đại bộ phận tài nguyên kiểm kê một lần sau, Trần Diệp liền dự định đem ý thức kéo ra trước nhận không gian. Nhưng ngay lúc hắn muốn đem ý thức rời khỏi sát na, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, ý thức không khỏi hướng nhận không gian một góc tìm kiếm. Ở nhận không gian nơi hẻo lánh chỗ trưng bày một đống thư tịch lộn xộn chồng chất tại nơi hẻo lánh chỗ. Trước đó Trần Diệp ý thức cũng chú ý tới đống này thư tịch, nhưng lại không để ý, so với những sách vở này, hắn đương nhiên càng để ý các loại tài nguyên tu luyện cùng các loại bảo vật. Nhưng lúc này lại nhìn đống này thư tịch, Trần Diệp đột nhiên phát hiện dị thường, trong đó có một bản thư tịch cùng quyển sách khác rõ ràng khác biệt. Quyển sách này trang bìa hiện ra màu lam, chính phát ra ít ỏi bạch quang, mặc dù nhưng so sánh trong nhẫn không gian những cái kia ngũ quang thập sắc thiên tài địa bảo không có như vậy dễ thấy, nhưng đặt ở đống này giản dị tự nhiên trong thư tịch, lại là hạc giữa bầy gà, đặc biệt dễ thấy. Trên thư tịch có 5 cái tiểu chữ màu vàng, bất quá ý thức không có tới gần, nhìn không rõ ràng. Nhất làm cho Trần Diệp kinh ngạc chính là, trên thư tịch này còn có nhàn nhạt tinh thần ba động. Tinh thần lực, chẳng lẽ là một loại nào đó cần tinh thần truyền công công pháp? Tinh thần truyền công đây là võ đạo giới trước mắt lưu hành nhất truyền công phương pháp, như trường học tảng thư lâu 3 tầng đại bộ phận công pháp chính là dùng dựa vào tinh thần truyền công hướng học sinh truyền thụ công pháp diệu quyết. Bây giờ Lam Tinh sở dĩ lại khai thác loại phương thức này là chủ lưu truyền công phương pháp, nguyên nhân chủ yếu là vì tránh cho truyền công thụ đạo lúc thường xuyên xuất hiện nghĩa khác, lừa dối các loại tình huống, như văn tự vật dẫn truyền công sẽ xuất hiện từ không diễn ý hiện trạng, cái này tạo thành võ khoa sinh sai lầm lý giải công pháp hàm nghĩa cùng không thể nào hiểu được công pháp hàm nghĩa, dù sao mỗi người phương thức tư duy tồn tại khác biệt, lý giải cũng tồn tại khác biệt, cho nên văn tự rất khó tinh chuẩn truyền đạt ra công pháp muốn biểu đạt nội dung quan trọng, ngôn ngữ cùng truyền hình điện ảnh các cái khác truyền công phương thức cũng giống như thế, tồn tại các loại có thể sẽ tạo thành hiểu lầm cùng nghĩa khác. Đương nhiên nếu là chỉ là sai lầm hiểu phổ thông cùng cơ sở công pháp như bát bộ dưỡng nguyên công loại này vẫn còn tốt, luyện xóa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, nhưng theo tu vi càng cao, đọc lướt qua công pháp cũng liền càng cao thâm, một khi sai lầm hiểu công pháp, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì chỉ là không luyện được công pháp, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà tu thậm chí thảm tao công pháp phản vệ, kinh mạch đứt đoạn mà chết cũng là thường xuyên cũng có. Đây là bình thường truyền công phương thức tai hại, mà tinh thần truyền công thì có thể mức độ lớn nhất tránh cho nghĩa khác, sai lầm lý giải hiện tượng, bởi vì đây là cao phẩm võ giả lấy cường đại tinh thần lực đem công pháp nội dung khắc vào tiến đặc chế trên trang giấy, người học tập chỉ cần dùng tinh thần lực đi cảm thụ nội dung trong sách, liền có thể cùng trong sách tinh thần nội dung kết nối, sinh ra cộng minh, trong sách nội dung liền sẽ lấy tinh thần truyền đạt phương thức không nhập học tập giả não hải, loại này không nói tiếng nào, cùng chữ viết tinh thần truyền công, cơ bản là có thể tránh khỏi nghĩa khác cùng sai giải xuất hiện. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu là loại này tinh thần truyền công cũng có được cao cấp giữ bí mật thuộc tính, có thể tránh khỏi công pháp tiết ra ngoài. Đương nhiên tinh thần truyền công chỉ là cực hạn tại truyền thụ công pháp nội dung, mà không phải truyền thụ giả đối với công pháp lý giải, càng không phải là như tiểu thuyết, võ hiệp trong kịch truyền hình loại kia thể hồ quán đỉnh truyền thụ tu vi, chỉ là đơn thuần đem công pháp nội dung khắc lục vào học tập giả trong đầu. Loại kia thể hồ quán đỉnh thức truyền công cũng không phải không có, nhưng đại bộ phận võ giả đều không thể tiếp nhận loại này quán đỉnh truyền công, cao phẩm võ giả đối với võ đạo lý giải là viễn siêu đê phẩm võ giả. Lấy võ giả bình thường tư chất cùng não dung lượng không cách nào tiếp nhận những cái kia cao thâm võ đạo kiến giải, cưỡng ép rót vào sẽ chỉ đem rót thành đồ đần, cưỡng ép quán đỉnh cất cao tu vi cũng là đạo lý giống vậy, không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù thiên tài mới có thể tiếp nhận loại này thể hồ quán đỉnh truyền công. Tinh thần truyền công, chẳng lẽ nói lúc này, ngoại giới phát giác được quyển sách này bên trong tồn tại tinh thần năng lượng, Trần Diệp lông mày ngưng tụ, trong lòng đột nhiên kịch chấn. Nhìn xem phát ra ánh sáng nhạt thư tịch, Trần Diệp não hải không khỏi toát ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn nghĩ tới tuyệt học. Không sai, hắn cùng Lý Nguyên Hạo bọn người một dạng nghĩ đến Thẩm Sán sử dụng qua đại lực như ma quyền, có thể lấy tinh thần truyền công hình thức xuất hiện thư tịch, Trần Diệp chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Sán có tuyệt học. Nghĩ đến quyển sách này khả năng chính là Thẩm Sán sử dụng đại lực như ma quyền, Trần Diệp một khỏa trái tim bắt đầu không tự chủ bịch bịch nhảy dựng lên. Đè xuống trong lòng cùng nhiệt hưng phấn, Trần Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi thôi động ý thức hướng quyển kia ra làm chữ vàng thư tịch đụng đi. Xích lại gần sau, trên thư tịch tiểu chữ màu vàng dần dần trở nên rõ ràng. Năm cái dùng chữ tiểu truyện viết chữ nhỏ màu vàng ánh vào Trần Diệp trong ý thức. Quả nhiên, cùng Trần Diệp đoán một dạng, quyển sách này chính là Thẩm Sán sử dụng tuyệt học. Lớn, lực, châu, ma, quyển. Ngoa tạo, thật đúng là tuyệt học đại lực như ma quyền. Tại sách xác nhận tịch chính là tuyệt học đại lực như ma quyền sát na, Trần Diệp cảm giác cả người giống như là bị hạnh phúc bao vây, như tắm rửa tại sinh cơ bừng bừng ngày xuân bên trong, nội tâm rào rạt lên nhảy cảm thức vui vẻ. Dựa vào, lần này kiếm lợi lớn. Trần Diệp sắc mặt ửng hồng, đã áp chế không nổi vui sướng trong lòng. Từ khi biết được Thẩm Sán khả năng tu luyện tuyệt học sau, Trần Diệp mấy ngày này cũng không có ít đi tàng thư lâu xem xét tuyệt học tương quan thông thức phổ cập khoa học sách, cũng không ít đi thỉnh giáo những người khác liên quan tới tuyệt học tư liệu cùng sự tình. Cũng chính là trong khoảng thời gian này hắn đối với tuyệt học có càng nhiều hiểu rõ, bởi vậy hắn cũng khắc sâu minh bạch tuyệt học trọng yếu cùng hy hữu cùng nó đắt đỏ thuộc tính. Tuyệt học có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho đối với con em thế gia mà nói cũng là như vậy, trừ bộ phận là thế gia có được truyền thừa tuyệt học bên ngoài, toàn bộ võ đạo giới đại bộ phận võ giả đều là không có tuyệt học có thể cung cấp tu luyện, coi như những cái kia có tuyệt học truyền thừa thế gia cũng chỉ có trọng yếu nhất, thụ nhất coi trọng tử đệ mới có thể tu luyện. Không chút nào khoa trương, có thể thu được một môn tuyệt học người đều là có được đại cơ duyên người, cơ bản tương đương với đi ra ngoài nhặt được 1 triệu, mua sổ số chúng 5 triệu. Mà có thể nắm giữ một môn tuyệt học thì tương đương với tại vũ khí lạnh thời đại thu được một mồi lửa khí, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong cơ hồ chính là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Điểm này tại mới vừa rồi cùng Thẩm Sán trong chiến đấu, đạt được đầy đủ thể hiện. Phải biết tại không sử dụng tuyệt học điều kiện tiên quyết, Thẩm Sán cơ sở võ đạo tố chất cùng hắn là tại sản sản với nhau, mặc kệ là lực lượng cùng tốc độ, hắn đều không kém gì trồng cảnh lục giai Thẩm Sán, thậm chí nhục thân phòng ngự hắn còn tại Thẩm Sán phía trên. Cho nên tại không sử dụng tuyệt học tình huống dưới, liền xem như tại không quy tắc giã ngoại hoàn cảnh, hắn cũng là có cùng Thẩm Sán một trận chiến năng lực, thắng bại chỉ có thể nói chia 5 năm, thậm chí bằng vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường đại sức khôi phục, hắn là hơi chiếm ưu. Nhưng mà, Thẩm Sán một khi vận dụng tuyệt học, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Tại tuyệt học gia chỉ bên dưới, Thẩm Sán trừ phòng ngự các phương diện tố chất đều ngự trị ở bên trên hắn. Huống chi đây là Thẩm Sán vừa học được tuyệt học tình huống dưới, đối với tuyệt học uy năng phát huy khả năng vẫn chưa tới 1/5. Nhưng ngay cả như vậy, liền đã có thể ép tới hắn không thở được. Có thể nghĩ, tuyệt học uy năng cùng tiềm lực to lớn. Nếu là Thẩm Sán có thể phát huy ra tuyệt học 1/3 uy năng, hôm nay ngã xuống chính là hắn. Trần Diệp, Trần Diệp, Trần sư đệ. Ngay tại Trần Diệp lâm vào thu hoạch được tuyệt học cường hỉ bên trong lúc, ngoại giới vang lên tạng hoa, Nhược Khanh đám người tiếng kêu. Nghe được đám người kêu gọi, Trần Diệp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngăn chặn trong lòng hận không thể lập tức tu luyện tuyệt học xúc động, hắn đem ý thức từ trong nhẫn không gian kéo ra. "Tiểu tử ngươi làm gì đâu? Cười ngây ngô nửa ngày cũng không nói chuyện, làm sao?" Ở nhẫn không gian nhìn thấy đồ tốt, Tạ Ngọc Hoa đoán trách một câu, lập tức ý vị thâm trường nhìn xem Trần Diệp. "Trần ca, cái kia Thẩm Sán trong nhẫn không gian có thứ gì tốt? Nói một chút thôi, có hay không bật kia?" Viên Cương là người nóng tính, gặp Trần Diệp lấy lại tinh thần, hắn không kịp chờ đợi hỏi nghi ngờ trong lòng, cũng là đám người tò mò nhất điểm. Những người khác lúc này cũng là một mặt lửa nóng mong đợi nhìn xem Trần Diệp. Lúc này, nhìn thấy đám người chờ mong này ánh mắt, Trần Diệp cũng là bừng tỉnh đại ngộ, này sẽ hắn rốt cuộc hiểu rõ trước mọi người cái kia kích động, ánh mắt mong đợi cùng cái kia có ý riêng lời nói là có ý gì. Có thể làm cho đám người kích động như vậy thậm chí hâm mộ đơn giản chính là tuyệt học. Linh thạch, thiên tài địa bảo khẳng định không đến mức để đám người hiếu kỳ như vậy. Này sẽ nghe được Viên Cương đặt câu hỏi, Trần Diệp cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Ở đây những người này đều là đáng giá hắn tín nhiệm người, hắn cũng không cần thiết nói láo, hắn tin tưởng đám người sẽ không đem chuyện này nói truyền đi. Nếu là đổi lại mặt khác người không quen thuộc đến hỏi, Trần Diệp chắc chắn sẽ không nói thật. Tuyệt học can hệ trọng đại, một khi hắn thu hoạch được tuyệt học sự tình bị lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm nhớ thương, không còn học được môn tuyệt học này trước, không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Lần này thu hoạch vô cùng lớn, Trần Diệp chính chuẩn bị đem lần này thu hoạch cùng đám người nói một chút lúc, Lý Nguyên Hạo lại ngắt lời hắn đầu. Thu hoạch như thế nào chính ngươi tâm lý nắm chắc là được rồi, không cần thiết nói với chúng ta những này, về phần bậc kia, ngươi càng không tất yếu nói với chúng ta. Lý Nguyên Hạo lời này vừa ra, cũng đem nguyên bản định hỏi kỹ Trần Diệp tưởng nhất phàm, Sở Phong đám người miệng cho chặn lại. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng không có tại tiếp tục tìm hiểu tuyệt học cùng Trần Diệp thu hoạch bao nhiêu sự tình. Muốn nói không hiếu kỳ Trần Diệp lần này từ Thẩm Sán nhẫn không gian đạt được bao nhiêu đồ tốt đó là giả, bọn hắn này sẽ cũng còn lòng ngứa ngáy hận không thể đem đầu thăm dò vào Thẩm Sán nhẫn không gian nhìn xem bên trong có đồ vật tốt gì. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch tại không lộ ra ngoài đạo lý, nhất là còn liên quan đến tuyệt học, bọn hắn thì càng không nên đi tìm hiểu. Trần Diệp thu hoạch được tuyệt học sự tình, khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Liền xem như bọn hắn cũng tốt nhất là không biết, bảo trì im miệng không nói vi diệu, dù sao loại chuyện này bạn nhất ngày nào nói lộ ra miệng, có thể sẽ cho Trần Diệp mang đến tai họa. Tuy nói người hữu tâm cũng sẽ suy đoán Thẩm Sán trong nhẫn không gian có thể hay không còn có tuyệt học nguyên bản. Tuyệt học là thông qua tinh thần truyền công phương thức học tập tu luyện, nếu là tinh thần truyền công, tự nhiên là sẽ tiêu hao tinh thần lực, mà thư tịch bên trong khắc lục tinh thần lực không thể nào là vô hạn, đại đa số dùng tinh thần truyền công công pháp đều là duy nhất một lần thuộc về tiêu hao phẩm, tỉ như trước đó Trần Diệp tại tàng thư lâu lấy được công pháp cũng chỉ có một lần tinh thần truyền công công pháp, đương nhiên cũng hai lần, ba lần cùng nhiều lần hơn công pháp, tay hắn đấy. Bản này đại lực như ma quyền khẳng định là hai lần trở lên tuyệt học. Tóm lại thư tịch bên trong tồn tại tinh thần lực chỉ cần tiêu hao sạch sẽ, thư tịch nguyên bản liền đem hóa thành giấy lộn. Bởi vậy, tại không xác định Thẩm Sán trong nhẫn không gian còn có hay không hữu hiệu truyền công tuyệt học trước, đại đa số người là sẽ không bốc lên một loại khả năng tồn tại sự tình đi nhằm vào Trần Diệp. Vẹn vẹn bởi vậy liền đi nhằm vào Trần Diệp, cũng chỉ có Thẩm Sán loại này tự cho là đúng, bảo thủ người mới sẽ đi làm, đa số người đều khó có khả năng như thế lỗ mãng. Dù sao nếu là phán đoán sai lầm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, mặc kệ cuối cùng thành công hay không, đều đem mang đến vô tận phiền phức. Phán đoán thành công lại thành công thu được vật mình muốn còn dễ nói, dù sao có mục đích đạt đến, coi như trả giá một chút cũng là kiếm lợi, nhưng bạn nhất phán đoán sai lầm không có đạt được mình muốn có thể là bị phản sát, đây chẳng phải là như Thẩm Sán một dạng mất cả trí lẫn trải. Còn nữa, Trần Diệp hôm nay còn vượt biên chém giết Thẩm Sán loại này khống chế tuyệt học thiên tài, cái này nhất định để hắn ở trường học võ khoa sinh bên trong tạo thành nhất định uy hiếp cùng kiêng kỵ, bởi vậy chỉ cần không xác định Trần Diệp lòng bàn tay tồn tại hữu hiệu tuyệt học nguyên bản, liền rất không có khả năng có người đi nhằm vào Trần Diệp, người thẩm ra ngoại trừ. Cho nên xác định cùng không xác định ở giữa, khác nhau hay là rất lớn. Đây cũng là Lý Nguyên Hạo ngăn cản Trần Diệp cùng đám người tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này nguyên nhân. Nói nhiều rồi liền loạn. Người biết nhiều, bại lộ phong hiểm liền lớn. Trần Diệp khẽ gật đầu, bỏ đi cùng đám người chia sẻ ý nghĩ. Hắn đương nhiên cũng minh bạch Lý Nguyên Hạo đây là đang vì muốn tốt cho hắn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không chủ động cho mình tăng thêm không cần thiết phong hiểm. Liên quan tới tuyệt học chủ đề điểm đến là dừng sau, một đoàn người liền dự định đứng dậy rời đi sân vận động. Chuyện hôm nay, đối với Trần Diệp cùng đám người mà nói cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Mặc dù Trần Diệp chém giết Thẩm Sán vì thế đắc tội Thẩm gia, tương lai khả năng bị dồn trả thù, nhưng so với bị giết có thể là thả Thẩm Sán, đây đã là kết quả tốt nhất. Thẩm Sán không những đối với Trần Diệp động sát tâm, hắn làm người cũng là lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, hôm nay dù cho thả hắn, hắn cũng sẽ không như vậy nắm tay, đằng sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù Trần Diệp, mà Thẩm Sán một khi lần nữa nhằm vào Trần Diệp, cái kia đến lúc đó Trần Diệp tình cảnh tất nhiên sẽ so hôm nay càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, kết quả này đã là Trần Diệp có thể làm đến tối ưu giải. Các vị, hôm nay Trần Diệp đại hoạch toàn thắng, chúng ta là không phải nên hào hào chúc mừng một phen. Sở Phong đề nghị. Không sai, lần này Trần ca cũng coi là từ bên bờ sinh tử đi một lượt, nhất định phải hào hào chúc mừng. Viên Cương cũng cao giọng phụ họa. Những người khác thấy thế cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần Diệp vốn là muốn về biệt thự của mình nghỉ ngơi một chút buổi trưa, trận chiến này hắn cũng chỉ có thể xem như may mắn hậu sinh, thuộc về thắng thảm, loại này liều mạng tranh đấu, đối với hắn thể xác tinh thần đều là một loại cực lớn tiêu hao. Bất quá tại mọi người khuyên nhủ bên dưới, Trần Diệp cũng là thịnh tình không thể chối từ, không thích làm ngược đám người hào hứng. Bởi vậy, hắn cũng là biết nghe lời phải đáp ứng xuống. Dù sao hắn hiện tại thương thế đã khôi phục 7-8 phần, cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Còn nữa, hôm nay thắng lợi cũng xác thực đáng giá là chúc mừng một phen. Hôm nay hắn không chỉ có giải quyết một cái đại địch, còn thu được rộng lượng tài nguyên cùng một bản tuyệt học đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu khan hiếm võ học, ném tới bên ngoài thậm chí đều đủ để gây nên một phen gió tanh mưa máu, một môn tuyệt học chính là võ đạo thế gia cũng là gia truyền cấp bậc chất bảo, tổng thể không truyền ra ngoài, có thể thấy được nó chân quý. Thu hoạch được một môn tuyệt học, xác thực được thật tốt chúc mừng một chút. Bất quá ngay tại Trần Diệp cất bước chuẩn bị hướng sân thi đấu ngoài cửa đi đến lúc, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, hắn trong tầm mắt không gian có chút khởi động sóng dậy. Đây là Trần Diệp lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Theo trước mắt không gian một cơn chấn động qua đi, quen thuộc bảng hệ thống tự động bắn ra. Hệ thống nội tính, không. Linh lực, 10015 chất lọc, không. Nhìn trước mắt bảng hệ thống, Trần Diệp có chút hoảng hốt. Từ khi bước vào trồng cảnh võ giả sau, hắn đã có một đoạn thời gian không có mở ra bảng hệ thống. Kỳ thật đột phá nhị phẩm võ giả đằng sau, hệ thống đối với hắn tác dụng liền đã cực kỳ bé nhỏ, mặc kệ là ngộ tính công năng hay là chất lọc công năng đối với trước mắt hắn đều rất gần gà. Hệ thống tự động bắn ra, chẳng lẽ vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp ánh mắt không khỏi sáng lên, trong lòng dâng lên trở nên kích động. Hệ thống này chẳng lẽ muốn thăng cấp? Ngay tại hắn miên man bất định lúc, hệ thống giới diện đột nhiên giống như màn hình điện tử một dạng lấp lóe, tựa như tín hiệu không tốt bình thường. Rất nhanh, hình ảnh lấp lóe mấy lần, nguyên bản hệ thống giới diện biến thành một cái thanh tiến độ phía dưới xuất hiện ba chữ thăng cấp bên trong. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp sắc mặt khẽ giật mình, tùy theo lộ ra mừng như điên biểu lộ. Thật đúng là bị hắn đoán trúng. Hệ thống tự động tiến nhập thăng cấp trạng thái. Bất quá một giây sau, trong lòng hắn lại là cảm thấy rất ngờ vực. Không đúng, ta đã không có đột phá cảnh giới, lại không có thu hoạch được kỳ ngộ gì, hệ thống làm sao lại đột nhiên tiến nhập tự động thăng cấp trạng thái đâu? Tuy nói hệ thống thăng cấp cũng không có một bộ hoàn chỉnh quy luật, nhưng cũng là có quy luật mà theo, dị vãng mấy lần thăng cấp, cơ bản đều là cảnh giới của hắn có chỗ đột phá, hoặc là gặp cái gì kỳ ngộ mới có thể phát động hệ thống thăng cấp. Nói tóm lại, hệ thống là theo hắn tu vi võ đạo tinh tiến mà xuất hiện biến hóa, nhưng lần này hệ thống thăng cấp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại hắn tu vi võ đạo cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trần Diệp có chút hoang mang, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, lập tức liền tranh thủ ý thức lần nữa chìm vào nhận không gian của mình bên trong. Ý thức của hắn ở nhận không gian quét qua, trên mặt tùy theo lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Ta dựa vào, thì ra là như vậy a. Lúc này hắn trong nhẫn không gian 1,1 tỷ trong linh thạch có 1 tỷ linh thạch đã không cánh mà bay, nguyên bản ở nhẫn không gian nơi hẻo lánh chỗ cái kia lít nha lít nhít xếp thành núi cao đống linh thạch, này sẽ chống ra một mảng lớn khu vực, chỉ còn lại có 100 triệu linh thạch, thiếu đi gần chín thành. Rất hiển nhiên, hệ thống cưỡng chế thăng cấp cùng linh thạch có quan hệ. Xác suất lớn là hắn linh thạch dự trữ đột phá 1 tỷ, phát động hệ thống tự động thăng cấp. Nhìn xem trong nhẫn không gian chỗ kia thừa 100 triệu linh thạch, Trần Diệp trong lòng một trận dị máu. 1 tỷ linh thạch nói không có liền không có. Đổi ai đến có thể không đau lòng a? Liền xem như đối với một chút võ đạo thế gia mà nói, 1 tỷ linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Đây chính là 1 tỷ linh thạch a. Võ giả tầm thường coi như tích lũy cả một đời cũng tích lũy không xuống nhiều linh thạch như vậy. Lúc này Trần Diệp cảm thấy một trận tim như bị dao cắt. Bất quá rất nhanh tâm tình của hắn liền điều chỉnh xong. 1 tỷ linh thạch xác thực không ít, bất quá vì hệ thống tăng cấp cũng là đáng giá, dù sao ta giai đoạn hiện nay cũng dùng không ít nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ tới những thứ này, linh thạch là tiêu vào hệ thống tăng cấp bên trên, Trần Diệp cũng không có đau lòng như vậy. So sánh hệ thống tới nói, linh thạch bất quá là vật ngoài thân, còn lâu mới có được hệ thống trọng yếu như vậy, đối với Trần Diệp tới nói hệ thống chính là căn bản, chỉ cần hệ thống có thể bước thăng cấp, liền xem như tiêu hao lại nhiều linh thạch cũng là có lợi. Mà lại mỗi lần thăng cấp sau hệ thống, đều tất nhiên sẽ cho hắn võ đạo mang đến khó mà lường được tăng lên cùng ích lợi. Chỉ cần mình tu vi võ đạo có thể nhanh chóng tăng lên, tiêu hao lại nhiều linh thạch cũng có thể một lần nữa kiếm về. Cái gọi là thiên kim tán còn phục đến, cảnh giới càng cao, thu hoạch linh thạch tốc độ cũng liền càng nhanh, xác thực cũng không cần thiết vì hiện tại ba dưa hai táo mà đau lòng. Tuy nói đem 1 tỷ linh thạch so sánh ba dưa hai táo còn có cuồng vọng, nhưng Trần Diệp tin tưởng, theo thực lực của mình tăng lên, chục tỷ trăm tỷ linh thạch cũng không nói chơi. Dưới đáy lòng bản thân an ủi một phen sau, Trần Diệp tâm tình lại khôi phục bình tĩnh. Trần Diệp, ngươi tại làm gì mà ra? Đi a. Lúc này Tạ Ngọc Hoa thanh âm từ tiền phương truyền đến. Lúc này đám người nhao nhao quay đầu ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Diệp. Gặp hắn đứng tại chỗ một hồi cười một hồi buồn, đám người cũng đều là một mặt mờ mịt. Không có gì. Nghe được Tạ Ngọc Hoa thanh âm, Trần Diệp lập tức lấy lại tinh thần, hắn bước nhanh đuổi kịp đám người, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Đám người tự nhiên nhìn không thấy bảng hệ thống, hắn đương nhiên cũng không có khả năng giải thích. Hệ thống làm hắn bí mật lớn nhất cùng chỗ dựa lớn nhất, hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Gặp Trần Diệp đuổi kịp, đám người cũng không có xoắn xuýt. Đằng sau, Trần Diệp cùng mọi người tại một nhà ăn lầu ba chúc mừng một phen sau, liền trở về chính mình biệt thự. Lần này hội chúc mừng mục đích mặc dù là để ăn mừng Trần Diệp viên mãn đánh bại Thẩm Sán, nhưng làm nhân vật chính Trần Diệp cũng không có yên lặng đang ăn mừng bầu không khí bên trong, ngược lại là những người khác ăn uống thả cửa, vui vẻ hòa thuận, hoàn thành lâm vào vui sướng bầu không khí bên trong. Mà Trần Diệp thì một mực tại chú ý hệ thống thăng cấp. So sánh hội chúc mừng, hắn càng quan tâm hệ thống. Mỗi lần hệ thống thăng cấp đều sẽ mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thăng cấp sau hệ thống sẽ có cái gì chức năng. Đáng tiếc, hệ thống một mực ở vào thăng cấp trong trạng thái, thanh tiến độ cũng không nhìn thấy cụ thể thăng cấp tiến độ, tựa như là thẻ bug mở dạng, không dứt. Trở lại biệt thự, Trần Diệp tắm rửa một cái, tiếp lấy đi vào lầu 2 phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng xuống sau, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra quyển kia đại lực như ma quyển. Bản này tuyệt học có thể nói là hắn hôm nay trận này trong quyết đấu sinh tử lớn nhất thu hoạch. Vương lấy đại lực như ma quyển Trần Diệp bắt đầu nghiên cứu. Sau 10 phút, hắn được cười, chậm rãi đem bản này đại lực như ma quyển thu vào, từ bỏ tiếp tục nghiên cứu. Quả nhiên, tuyệt học này không phải tam phẩm trở lên võ giả, căn bản là không có cách tu luyện. Trần Diệp vừa mới thử đem tinh thần lực của mình rót vào đại lực như ma quyển nhưng đều bị một cố cường đại là sức đẩy cho đẩy đi ra, căn bản không có biện pháp tiếp nhận tinh thần chuyển công. Lặp đi lặp lại dày vò mấy lần, đều vô dụng. Thu hồi đại lực như ma quyển Trần Diệp chợt tiến nhập trong tu luyện. Hắn bắt đầu tiếp tục trồng cảnh. Tuy nói hắn hiện tại đột phá trồng cảnh tứ giai, lại trở thành vạn linh võ giả, nhưng tu luyện vẫn như cũ không có khả năng lười biếng. Võ đạo dù sao như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, một ngày luyện tập một ngày công, một ngày không luyện, 10 ngày không. Lười biếng là sẽ hình thành thói quen phản tác dụng dâu dầm duy, dẫn đến hình thành lười biếng kéo dài tư duy, cứ thế mãi, tuần hoàn đắc tính, đây là võ giả tu hành tối kỵ. Mà lại võ giả sơ kỳ coi trọng nhất chính là chăm chỉ, thậm chí giai đoạn khởi đầu thiên phú ưu tiên cấp đều không có chăm chỉ trọng yếu. Thiên phú tốt sẽ chỉ làm tu luyện của ngươi làm ít công to, nhưng nếu là lười biếng, cho dù tốt võ đạo thiên phú cũng là sắc không. Ông trời đền bù cho người cần cù, chăm chỉ là võ đạo hạt cuối, thiên phú là trên võ đạo hạ. Chỉ có đến tứ phẩm võ giả trở lên, chăm chỉ ưu tiên cấp mới bắt đầu hạ xuống, lúc này thiên phú ưu tiên cấp liền sẽ bắt đầu kéo lên. Cảnh giới càng cao, thiên phú hiệu năng lại càng lớn, mà chăm chỉ hiệu năng liền sẽ càng thấp, đặt ở kinh tế học đến xem, đó chính là một cái là giới hạn hiệu quả và lợi ích tăng lên, một cái là giới hạn hiệu quả và lợi ích giảm dần. Bất quá đến tông sư về sau, thiên phú giới hạn hiệu quả và lợi ích cũng sẽ bắt đầu giảm dần. Lúc này ngộ tính cùng tâm cảnh lại trở thành tu vi tăng lên thứ nhất động lực. Võ đạo hậu kỳ, võ giả liền đem chú trọng hơn tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên, lúc này lại thế nào chăm chỉ ý nghĩa cũng không lớn, thiên phú cũng chỉ có thể đưa đến dạy hoa trên gấm tác dụng, có thể đi bao xa, liền phải nhìn ngộ tính, thứ yếu là võ đạo nội tình. Bởi vậy, hiện giai đoạn Trần Diệp vẫn chưa tới bung lòng thời điểm. Ít nhất phải các loại tứ phẩm võ giả về sau mới có thể thở phào. Mà cùng một thời gian, Thẩm Sán bỏ mình tin tức rất nhanh liền truyền về Thẩm gia, buổi chiều Thẩm Sán thi thể cũng bị không vận trở về Thẩm gia. Tê Lỗ tỉnh, Thanh Nam, Bích Thủy độ Thẩm gia phủ đệ, một chỗ trong thính đường. Đáng chết tiểu tạp thoái, hắn một cái không quyền không thế tóc hối của dân đen làm sao dám giết con ta, trong thính đường vang lên một tiếng tức giận gào thét, nhìn qua trong thính đường quan tài, Thẩm Vạn Sơn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hai mắt huyết hồng, toàn thân bao phủ một cỗ khí tức khát máu. Mà trong quan tài đang nằm Thẩm Sán thi thể, lúc này Thẩm Sán sắc mặt tử bạch, trên thân không có chút nào sinh khí, đã chết hẳn. Ô ô ô. Vạn Sơn, ngươi có thể nhất định phải thay ta nhi tử báo thù nha. Hắn mới 22 tuổi nha. Cứ thế mà chết đi. Ô ô ô, một cái trung niên mỹ phụ vịn quan tài ô ô yết thiết khóc, mặt mũi tràn đầy bi thống. Phu nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Sán Nhi cứ như vậy không công chết, ta cái này đi đem tiểu tử kia làm thịt, rút gân lửa ra, lấy cảm thấy an ủi Sán Nhi trên trời có linh thiêng. Nói Thẩm Vạn Sơn cất bước, liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Càng là đại gia tộc phong kiến còn sót lại thâm hậu, gia đình tác phong cũng càng truyền thống. Dù cho bây giờ đã là làm tinh lịch 2017 năm Thẩm gia cùng còn giữ rất nhiều tư tưởng phong kiến cùng truyền thống, liền liền đối thê tử xưng hô cũng vẫn là kéo dài truyền thống chế độ. Ngươi muốn làm gì đi? Ngay tại Thẩm Vạn Sơn bước ra phòng lớn sát na, một cái uy nghiêm lão nhân âm thanh từ sân nhỏ phía trước truyền đến. Lúc này một cái khuôn mặt tái nhợt, tóc trắng phơ lão nhân vượt qua sân nhỏ cổng vòm hướng Thẩm Vạn Sơn bên này đi tới. Lão nhân tuy nói hình dung tiểu tụy, nhưng tinh thần lại hết sức quắc thước, sắc mặt băng lãnh, không giận tự uy. Gia chủ, ta thấy lão nhân xuất hiện, Thẩm Vạn Sơn sắc mặt một chi, trên mặt tức giận giảm đi mấy phần, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Lão nhân chính là Thẩm gia gia chủ Thẩm Chấn Đông, là một vị hàng thật giá thật nửa bước tông sư, hắn thực lực đủ để sánh vai Kinh Nam Võ khoa đại học cao cấp đạo sư. Ngươi có phải hay không muốn đi Thế Sán Nhi báo thủ? Lão nhân nhìn chằm chằm Thẩm Sán Sơn chất vấn, trong thanh âm hắn tràn đầy bị áp, để cho người ta không rét mà run. Không sai. Đối mặt lão nhân chất vấn, Thẩm Vạn Sơn cũng không dám nói láo. Bất quá con trai mình đều bị người giết, chính mình đi báo thủ không phải hẳn là thôi. Nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống, nên đón hắn chính là một tiếng giận dữ mắng mỏ. Hồ đồ. Gia chủ, ngài đây là ý gì a? Ta làm sao lại hồ đồ rồi? Sán Nhi bị đánh chết ơi, chẳng lẽ ta kẻ làm cha này không nên báo thủ cho hắn sao? Nghe được lão nhân giận dữ mắng mỏ, Thẩm Vạn Sơn cũng tới tính tình, không phục cùng lão nhân đối mặt. Hừ, báo thủ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì nguyên do báo thủ? Ngươi làm sao báo cửu? Là xông vào Kinh Nam Võ khoa đại học trực tiếp giết người sao? Hay là len lén lẻn vào Kinh Nam Võ khoa đại học ám sát đối phương? Lão nhân cái này liên tiếp vấn đề, trực tiếp là đem Thẩm Vạn Sơn cho hỏi động. Đúng a, chính mình báo thủ nguyên do nữa nha. Con trai mình Thẩm Sán cùng cái kia gọi Trần Diệp ở giữa ân oán, truyền đến tin tức người cũng cùng hắn nói. Con của hắn là cùng người ta trên lôi đài công bằng sinh tử quyết đấu bị giết, mà lại quyết đấu vẫn là hắn nhi tử chủ động bước lên dựa theo sinh tử quyết đấu quy củ, lên lôi đài, đó chính là sinh tử tự phụ, bất kỳ bên nào bại, gia thuộc bằng hữu đều không cho phép lấy bất luận phương thức nào hướng người thắng tiến hành trả thù, một khi vi phạm liền đem lọt vào võ đạo bộ truy nã, thậm chí cả nước tất cả võ đạo thế lực nhằm vào, dù sao sinh tử quyết đấu là võ đạo giới văn bản rõ ràng quy định. Công ước, bất luận kẻ nào vi phạm đều sẽ bị cùng nổi lên công chi, cùng nổi lên thảo phạt. Cho nên hắn Thẩm Vạn Sơn căn bản cũng không có nguyên do tìm người ta báo thù. Còn nữa, hắn lại thế nào báo thù đâu? Nếu là cứ như vậy trực lăng lăng xông vào Kinh Nam Võ khoa đại học, không những không có cách nào thay mình nhi tử báo thù, ngay cả mình cũng sẽ góp đi vào. Hắn mặc dù là ngũ phẩm võ giả, nhưng Kinh Nam Võ khoa đại học dù sao cũng là cả nước võ khoa danh giáo, trong trường học cao thủ nhiều như mây, bên trong cao cấp đạo sư từng cái đều là không thua gì gia chủ tồn tại, mà lại trong trường học còn có cấp bậc tông sư đại năng, đừng nói hắn một cái ngũ phẩm võ giả, chính là bọn hắn Thẩm gia lão tổ tông đi, cũng đừng hòng báo thù. Chỉ sợ hắn chân trước bước vào trong trường học, chân sau liền sẽ bị bắt lại. Mà lại, nếu như hắn thật giết cái kia gọi Trần Diệp tiểu tử, Thẩm gia cũng sẽ bởi vì hắn lần này công nhiên vi phạm võ đạo giới công ước hành vi mà bị cùng nổi lên công chi, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại không đàm luận võ đạo bộ loại kia cấp quốc gia quái vật khổng lồ có thể hay không buông tha bọn hắn Thẩm gia, chính là một cái Kinh Nam Võ khoa đại học lửa giận cũng không phải hắn Thẩm gia có thể chịu nổi, huống chi còn có mặt khác võ đạo thế gia trở lấy bỏ đá xuống giếng, đem bọn hắn Thẩm gia phân mà ăn chi. Bất kể như thế nào, công nhiên đi Kinh Nam Võ khoa đại học báo thủ là không thể làm. Liên tưởng đến những này, Thẩm Vạn Sơn trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi hắn là thật bị con trai mình bỏ mình tin tức bất tỉnh đầu, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, bây giờ bị lao nhân ngần ấy tỉnh, hắn phát hiện chính mình nếu là như thế xông vào Kinh Nam tỉnh, xác thực quá lỗ mãng. Làm sao? Suy nghĩ minh bạch. Lao nhân thanh âm băng lãnh lần nữa tại Thẩm Vạn Sơn vang lên bên tai. Thẩm Vạn Sơn nhẹ gật đầu, nhưng tùy theo trên mặt hắn lại lộ ra phẫn nộ lại không cam thần sắc, nói ra chủ, ta không cam tâm, sáng như thế nhưng là con trai ruột của ta à. Cũng là chúng ta Thẩm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ lại bị một cái không biết từ nơi nào nhảy ra dân đen giết đi, chẳng lẽ ta kẻ làm cha này cũng chỉ có thể ngồi yên không lý đến, chẳng quan tâm thôi. Chẳng lẽ chúng ta lớn như vậy Thẩm gia ngay cả thay mình phía sau lưng dòng roi báo thù năng lực đều không có sao? Ai nói không thế Sán Nhi báo thù? Lão nhân ngữ khí lạnh lẽo, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra sắc cơ, một cái không quyền không thế tiểu nhân vật, dám can đảm giết ta Thẩm gia nhi lang, tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Nghe được lão nhân nói như vậy, Thẩm Vạn Sơn sắc mặt vui mừng. Lão nhân lại nói bất quá giống ngươi như thế lộ mãng làm việc khẳng định không được, báo thủ cũng phải coi trọng phương thức phương pháp, tùy tiện làm việc sẽ chỉ làm chúng ta Thẩm gia rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Gia chủ, ngài có cái gì có chủ ý sao? Thẩm Vạn Sơn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lão nhân, hắn biết gia chủ nếu nói như vậy, vậy khẳng định là nghĩ kỹ sách lược bài toàn. Lão nhân chậm rãi nói, Sán Nhi thủ, chúng ta Thẩm gia khẳng định phải báo, nhưng không phải hiện tại, mà lại chúng ta người của Thẩm gia càng không thể tự mình động thủ. Nghe lão nhân nói đến không có khả năng hiện tại báo thủ, Thẩm Vạn Sơn không khỏi nhíu mày, nhưng hắn vẫn là không dám ngỗ nghịch ý của lão nhân. Gia chủ, vậy ý của ngài cái kia gọi Trần Diệp Mao đầu tiểu tử có thể lấy nhị phẩm chi cảnh trên lôi đài chiến thắng Sán Nhi, điều này nói rõ hắn võ đạo thiên phú không phải tầm thường, tại Kinh Nam Võ khoa đại học khẳng định là siêu quần bạt tụy tồn tại, như vậy Kinh Nam Võ khoa đại học cao tầng tất nhiên là đối với hắn chú ý có thừa, chúng ta muốn giết hắn, khẳng định không có khả năng tại Kinh Nam Võ khoa đại học tiến hành, độ khó này quá lớn, cũng không thực tế, liền xem như lão tổ tông tự thân xuất mã, cũng rất khó thực hiện, thậm chí là tại Kinh Nam tỉnh độc thủ, cũng không ổn thỏa. Có thể gia chủ, như tiểu tử này một mực đợi tại Kinh Nam Võ khoa đại học không ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực mang xuống sao? Thẩm Vạn Sơn mặt lộ vẻ khó xử, rất là không cam lòng. Hắn cũng biết đi Kinh Nam Võ khoa đại học giết Trần Diệp không thể làm cũng không thực tế, hắn hiện tại liền muốn không kịp chờ đợi thay mình nhi tử báo thù, một khắc đồng hồ đều không muốn kéo. Lão nhân trừng Thẩm Vạn Sơn một chút, người sau lập tức cúi đầu, lão nhân hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của hắn. Vạn Sơn, ta biết ngươi bây giờ không kịp chờ đợi muốn thế Sán Nhi báo thù, làm cha giả, tâm tình của ngươi lão phu có thể hiểu được, nhưng việc quan hệ chúng ta toàn bộ Thẩm gia an nguy, việc này lớn, tuyệt không thể nóng nổi. Ngươi phải biết võ đạo bộ cho tới nay đối với chúng ta những này môn phiệt thế gia liền tâm hoài bất mãn, bọn hắn đã sớm nóng mắt chúng ta thế gia có được võ đạo tài nguyên cùng nắm giữ bí cảnh tài nguyên, bọn hắn liền đang chờ chúng ta phạm sai lầm. Một khi chúng ta cho bọn hắn cơ hội động thủ, bọn hắn khẳng định sẽ đem chúng ta Thẩm gia tận diệt, tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình, cho nên chúng ta Thẩm gia một nước cờ cũng không thể đi nhầm một bước, Thẩm gia khả năng liền đem không còn tồn tại. Mặt khác, ngươi đừng nhìn mặt khác võ đạo thế gia bình thường cùng chúng ta Thẩm gia quan hệ mật thiết, một khi chúng ta phạm sai lầm bị ném được điểm, thế gia khác cũng sẽ như võ đạo bộ một dạng như sói đói chụp mồi một dạng chia ăn chúng ta Thẩm gia. Thế gia mặc dù phong quang, nhưng cũng là mục tiêu công kích, tất cả mọi người liền đợi đến chúng ta Thẩm gia phạm sai lầm, tiến tới từng bước xâm chiếm chúng ta Thẩm gia, cho nên ta tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, ngươi hiểu chưa? Thoại âm rơi xuống, lão nhân ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Thẩm Vạn Sơn. Gặp lão nhân nhìn mình, Thẩm Vạn Sơn trong lòng run lên, hắn biết gia chủ đây là đang cảnh cáo hắn đừng làm loạn, một khi hắn làm tổn hại Thẩm gia lợi ích sự tình, lão nhân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nói tóm lại, ý của lão nhân là để hắn chờ. Có thể các loại. Bực này tới khi nào a? Thẩm Vạn Sơn thâm hít một hơi, đáy lòng mười phần biệt khuất, nhưng cuối cùng nội tâm không cam lòng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hết thảy còn phải là lấy Thẩm gia lợi ích làm chủ, hết thảy ân oán đều được là Thẩm gia lợi ích đường. Liền xem như mất con thống khổ bày ở trước mắt, hắn cũng không dám làm trái Thẩm gia đầu này hạch tâm tôn chỉ. Nhưng rất nhanh lão nhân lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, "Vạn Sơn, ngươi yên tâm, Sán Nhi thủ, gia tộc nhất định sẽ thay ngươi báo mà lại sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu." Nghe được lão nhân nói như vậy, Thẩm Vạn Sơn mắt sáng rực lên, "Gia chủ, ngài đây là có biện pháp đem tiểu tử kia từ Kinh Nam Võ Khoa Đại học lấy ra, không cần đến chúng ta chủ động đem mao đầu tiểu tử kia lấy ra." Lão nhân chậm rãi nói, "Nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói Quế Tây Vân Châu dị địa bên trong xuất hiện một cái tân sinh khắc La Lạp Sâm Lâm đi." Thẩm Vạn Sơn nhẹ gật đầu. Vân Châu dị địa khắc La Lạp Sâm Lâm một mực là gần mấy tháng võ đạo giới sốt dẻo nhất một trong những đề tài, hắn đương nhiên biết, huống chi trong gia tộc cũng không ít tử đệ tại Vân Châu dị địa khắc La Lạp Sâm Lâm lịch luyện. Nghe lão nhân nói đến Vân Châu khắc La Lạp Sâm Lâm, Thẩm Vạn Sơn lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía lão nhân hỏi, "Gia chủ, ý của ngài là muốn tại khắc La Lạp Sâm Lâm đối với tiểu tử kia độc thủ?" Lão nhân nhẹ gật đầu. "Có thể tiểu tử kia nếu là không đi khắc La Lạp Sâm Lâm, chúng ta nên làm cái gì?" Thẩm Vạn Sơn nhíu mày nhìn xem lão nhân. Tại khắc La Lạp Sâm Lâm giết tiểu tử kia cố nhiên tốt nhất, không chỉ có báo thù sát suất thành công cao, chỉ cần đủ ẩn nấp liền sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm, đến lúc đó coi như tất cả mọi người biết là bọn hắn Thẩm gia giết tiểu tử kia, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng không làm gì được bọn họ, nhưng vấn đề là muốn thế nào xác định cái kia Trần Diệp liền nhất định sẽ lần nữa tiến vào khắc La Lạp Sâm Lâm đâu. Không biết, tiểu tử kia nhất định sẽ đi từ Kinh Nam Võ Khoa bên kia tin tức truyền đến xem, cái này Trần Diệp cảnh giới trước mắt vẫn còn nhị phẩm trồng cảnh tứ giai, lấy thiên phú của hắn, nếu là muốn đi vào trồng cảnh ngũ giai đem nhị phẩm chi cảnh tu luyện về phần viên mãn, tất nhiên cần đại lượng trồng cảnh tài nguyên, mà trước mắt trong nước có thể thuận tiện nhanh chóng thu hoạch được trồng cảnh tài nguyên cũng liền Vân Châu khắc La Lạp Sâm Lâm cái này một chỗ, nếu là hắn không muốn làm trễ nải tiến độ tu luyện của mình, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này Vân Châu chi hành. Đối với thiên tài mà nói, thời gian chính là quý giá nhất tài nguyên, hắn phạm là không muốn lạc hậu hơn người, liền không có không đi đạo lý. Lão nhân chắp tay sau lưng tự tin cười nói, "Có thể gia chủ, coi như tiểu tử này sẽ đi Vân Châu khắc La Lạp Sâm Lâm, nhưng bây giờ Vân Châu mảnh kia khắc La Lạp Sâm Lâm đang đứng ở phong bế trạng thái, các loại lần nữa mở ra khả năng đã là mấy tháng, thậm chí nửa năm sau." Thẩm Vạn Sơn mặt lộ xoắn xuýt nói ra, muốn để hắn chờ hơn mấy tháng thậm chí nửa năm, đáy lòng của hắn là không nguyện ý. Lão nhân nghe vậy lắc đầu, "Không cần đến lâu như vậy, mấy kia Châu khắc La Lạp Sâm Lâm đại khái nửa tháng sau liền sẽ mở ra, chậm nhất sẽ không vượt qua một tháng." Nghe nói như thế, Thẩm Vạn Sơn trong lòng khẽ động, hỏi, "Ngài đây là đạt được tin tức gì sao?" Lão nhân nhẹ gật đầu. Gặp lão nhân gật đầu, Thẩm Vạn Sơn thần sắc vui mừng. Nửa tháng hắn vẫn là chờ đợi. Đúng rồi. Lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Vạn Sơn, nói, "Vạn Sơn, nhớ kỹ, hành động lần này ngươi tuyệt không thể tự mình tham dự, mặt khác người Thẩm gia cũng không thể tham dự, ngươi hiểu ý của ta không?" Thẩm Vạn Sơn nghe vậy liền đội vàng gật đầu, "Gia chủ yên tâm, ta minh bạch chuyện nặng nhẹ, ta sẽ để cho âm thầm phụ thuộc chúng ta Thẩm gia những khách khanh kia võ giả tiến về Vân Châu khắc La Lạp Sâm Lâm, cam đoan lần này ám sát tuyệt sẽ không cho võ đạo bộ cùng Kinh Nam Võ Khoa Đại học lưu lại bất luận cái gì đụng đến bọn ta Thẩm gia nhược điểm." Lão nhân nói nhiều như vậy, hắn Thẩm Vạn Sơn nếu là còn không biết nên làm như thế nào, vậy hắn chính là đầu óc heo. Ám sát tiểu tử kia hành động khẳng định là không thể để người Thẩm gia tham dự, nếu là người của Thẩm gia tham dự, hành động mặc kệ thành công hay không, không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, một khi bị võ đạo bộ người nắm được cắn, bọn hắn Thẩm gia ít nhất phải lột ra, cái này coi như nhẹ. Bất quá bọn hắn người của Thẩm gia không thể động thủ, nhưng có là người thay bọn hắn xuất thủ, phụ thuộc bọn hắn Thẩm gia tán tu võ giả có không ít, tùy tiện phái mấy người tiến về, cũng có thể tùy tiện hoàn thành ám sát hành động, duy nhất tiếc nuối cũng không cách nào tự mình chính tay đâm cái kia Trần Diệp. Như vậy thuận tiện. Lão nhân khẽ bước cằm, nói, ngoài ra còn có một chút, đến lúc đó an bài nhân thủ thời điểm, nhân số ngàn vạn quá nhiều, tốt nhất chớ vượt quá 3 cái, những cái kia phụ thuộc vào chúng ta Thẩm gia võ giả cũng không phải hoàn toàn đáng tin, nhiều người khả năng bại lộ tung tích không nói, còn có thể tiết lộ phong thanh, còn có thể an bài tứ phẩm võ giả tiến đến, dĩ địa đóng quân bộ đội thế nhưng là có không ít cao thủ, ám sát nhân thủ thực lực quá mạnh, rất có thể sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Mà lại cảnh giới càng cao, tiến vào khắc La Lạp Sâm Lâm động tĩnh lại càng lớn, gặp khắc La Lạp Sâm Lâm bài xích cũng càng lớn, đến lúc đó dễ dàng bại lộ tự thân, tốt nhất là tam phẩm võ giả hiểu chưa? Tình nguyện phái thêm mấy người đi, đừng không có khả năng phái tứ phẩm võ giả, điểm này cũng đừng sơ sót. Hay là gia chủ nghĩ đến chú đáo? Thẩm Vạn Sơn gật đầu, lại đúng mức đập một câu mông ngựa. Lão nhân lừ một tiếng, ta đi xem một chút sáng nhi. Tại phía xa vạn dặm xa Quế Tây tỉnh, Vân Châu dị địa, mãng hoang trong núi lớn, tại một mảnh bị sương mù màu máu bao phủ rừng rậm trước, đứng vững vàng một đạo cứng cáp thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Thân ảnh lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bị xích vụ bao phủ rừng rậm. Không phải qua bao lâu, ba đạo thân ảnh tuần tự từ rừng rậm ba cái phương hướng khác nhau xông ra, hướng ra phía ngoài đạo này thân ảnh thẳng tắp đi tới. Ba người đều mặc lấy cùng loại đồ du hành một dạng trang phục, trong tay còn cầm một chút dụng cụ cổ quái. Tới gần sau, một người trong đó bước nhanh đi tới thân ảnh trước người, hắn có chút không người nói ra, tiết kiệm đốc đại nhân, từ đo xương mù dụng cụ số liệu biểu hiện đến xem, Khắc La Lạp xâm lâm xích vụ sẽ ở sau 14 ngày triệt để biến mất. Hai người khác rất nhanh cũng báo lên chính mình kiểm tra đo lường số liệu, kiểm tra đo lường kết quả đều biểu hiện sau 14 ngày Khắc La Lạp xâm lâm xích vụ lại hoàn toàn thủy chiều xuống. Trương Gia Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đi, sau khi trở về nhớ kỹ đem số liệu chỉnh lý thành sách, tranh thủ vào ngày mai đem báo cáo viết ra giao cho võ đạo bộ đi, đừng chậm trễ võ đạo bộ quy hoạch. Là, ba người nhẹ gật đầu. Nói xong, Trương Gia Phong thân ảnh lóe lên, như nhân gian bút hơi bình thường, biến mất tại mênh mông trong rừng cây, tựa như chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Kinh Nam tỉnh, Kinh Nam Võ Khoa Đại học. Bước vào trồng cảnh tứ giai sau, lần nữa vận dụng Khắc La Lạp Tinh Tinh tu luyện, Trần Diệp phát hiện Khắc La Lạp Tinh Tinh hiệu quả rõ ràng giảm xuống không nhỏ. Nguyên bản một khối Khắc La Lạp Tinh Tinh có thể kéo dài 5 giây ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian, bây giờ một khối Khắc La Lạp Tinh Tinh hiệu quả cũng chỉ có thể tăng lên 3 giây. Về phần áp xúc Khắc La Lạp Tinh thể đối với trồng cảnh tứ giai hắn cơ hồ liền không có tác dụng. Một khối áp xúc Khắc La Lạp Tinh thể ngay cả 1 giây đồng hồ đều không thể tăng lên, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mà Trần Diệp hiện tại luyện hóa Khắc La Lạp Tinh Tinh cùng áp xúc Khắc La Lạp Tinh thể hiệu suất cùng tốc độ ngược lại là tăng lên không ít, ít nhất là 5 thành. Trước đó hắn luyện hóa một khối Khắc La Lạp Tinh Tinh vẫn rất tốn sức, giống như là táo bón, mỗi lần cái kia nồng đậm như nham tương bình thường nóng hổi dòng năng lượng qua kinh mạch lúc, đều để hắn cảm thấy hết sức thống khổ, nhưng bây giờ cái này luyện hóa Khắc La Lạp Tinh Tinh quá trình tơ lụa tựa như là dùng mỡ nhét lộ mở dạng, quả thực là thành thạo điêu luyện, không tốn sức chút nào, thậm chí đều không có cảm giác được thống khổ. Một cái buổi chiều tu luyện xuống tới, Trần Diệp liền tiêu hao 70 khối Khắc La Lạp Tinh Tinh, trong lúc đó tiêu hóa lắng đọng quá trình cũng rút ngắn, không cần giống trước đó mỗi mấy giờ liền phải nghỉ ngơi một giờ, hắn hiện tại cơ bản có thể làm đến liên tục không ngừng tu luyện. Mà lần này buổi trưa tu luyện cũng làm cho ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian tăng lên hơn 210 giây, từ nguyên bản 609 giây tăng đến 823 giây. Cái này tăng lên không thể làm không lớn. Số 80 tự, đêm khuya, trong phòng tu luyện. Dựa theo tốc độ tu luyện này, không bao lâu, ta hẳn là có thể bước vào trồng cảnh ngũ giai. Từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi sau, Trần Diệp kiểm tra một chút việc tu luyện của mình hiệu quả, phát giác được chính mình tăng lên, Trần Diệp cũng là nhịn không được một trận mừng rỡ. Dựa theo tốc độ tu luyện này, trồng cảnh ngũ giai ở trong tầm tay. Thậm chí chỉ cần trồng cảnh tài nguyên đầy đủ, trong vòng 10 ngày là hắn có thể đột phá đến trồng cảnh ngũ giai. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, hắn muốn đột phá đến trồng cảnh ngũ giai, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian chí ít đều được 1500 giây trở lên. Mà trước mắt trên người hắn trồng cảnh tài nguyên đoán chừng cũng liền đủ hắn đem trồng chất trạng thái duy trì thời gian tăng lên tới tình trạng này. Có thể hay không tại Khắc La Lạp xâm lâm lần nữa mở ra trước đột phá trồng cảnh ngũ giai thật đúng là khó mà nói. Có khả năng này, nhưng cũng có thể tính không lớn. Bất quá một khi hắn tại Khắc La Lạp xâm lâm mở ra tiến lên vào trồng cảnh ngũ giai, vậy kế tiếp lần này Khắc La Lạp xâm lâm chi hành liền đem là giết lung tung. Bây giờ hắn trồng cảnh tứ giai hắn cũng đã là vạn linh võ giả, mà còn có cùng tam phẩm trồng cảnh lục giai chống lại thực lực, có thể nói tại nhị phẩm cảnh nội hắn đã đạt đến vô địch hoàn cảnh, chỉ cần cấm kỵ chi tử không ra, liền không có người có thể đánh bại hắn, đương nhiên tam phẩm võ giả ngoại lệ. Mà một khi hắn tiến vào trồng cảnh ngũ giai, đừng nói nhị phẩm, tam phẩm võ giả bên trong có thể cùng hắn đối kháng cũng không nhiều. Nếu là có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đó càng là không dám nghĩ. Nghĩ đến lĩnh vực cấm kỵ, Trần Diệp nội tâm liền không khỏi sôi trào lên. Mặc dù nắm giữ sức mạnh cấm kỵ thời gian không dài, nhưng sức mạnh cấm kỵ cường đại, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy chẳng những là một loại lực lượng, càng là một loại thiên địa trật tự, một loại từ trong đến ngoài cường đại, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhất là vận dụng sức mạnh cấm kỵ thời điểm, nội tâm liền phảng phất tiến nhập một loại nội tâm trong suốt vô ngã trạng thái, giống như là có được thượng đế thị giác, không cảm giác được e ngại, cũng không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì, là một loại đến gần vô hạn tại thần minh tâm cảnh. Sau nửa đêm, Trần Diệp không có tiếp tục tu luyện, mà là khó được về tới ngủ trên giường cảm giác. Mặc dù lấy hắn hiện tại tinh lực, 10 ngày không ngủ cũng sẽ không khốn, nhưng nhất định giấc ngủ đối với tu luyện hay là có chỗ tốt. Lần này buổi trưa tu luyện, để tu vi của hắn tăng lên không ít, cũng cần thời gian đến lắng đọng. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh, liều mạng tu luyện có thể sẽ dẫn đến tâm cảnh bất ổn, tu vi hỗn loạn, thậm chí ý cảnh vỡ nát, trồng cảnh quá trình mặc dù là đối với ý cảnh chống chết, rèn, mục đích là làm hai cố ý cảnh gấp lại khiến cho trở nên cứng cáp hơn, cường đại, nhưng rèn quá độ mà không tu dưỡng, cũng sẽ tiêu hao độ bền. Cho nên thích hợp nghỉ ngơi đối với ý cảnh cũng là một loại bảo dưỡng cùng sửa chữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sinh tử sau quyết đấu ngày thứ hai. Buổi sáng, Trần Diệp đi một chuyến quân thứ 9 trường học, mục đích là đem trước hắn từ Khắc La Lạp xâm lâm mang về vị kia quân giáo sinh thi thể cho đối phương đưa trở về. Vài ngày trước, sự tình quá nhiều, hắn đem quên đi. Bất quá cũng may nhận không gian đối với thi thể cất giữ có nhất định bảo dưỡng tác dụng, không đến mức ở nhận không gian hư thối. Đem cái này quân giáo sinh thi thể đưa đến sau, Trần Diệp cũng không có chờ lâu, mà lập tức về tới trường học.